kỳ thật chúng ta đi một chút bệnh viện lớn nhìn qua, chị không được, bác sĩ nói, cả một đời cứ như vậy, đều là chút ít vất vả mà sinh bệnh bệnh. Tần Lãng có chút đắng giáp nói ra. Hai vị huynh đệ nếu là tin được ta, ta có thể cho các ngươi nhìn xem. Lâm Vũ cười tủm tỉm nói ra. Chính là A, Hà tiên sinh đem ta bệnh đều chữa lành, lại càng không cần phải nói hai ngươi. Lệ Chấn Sinh nghe xong kích động nói. Chính mình cái này hai anh em bị bệnh đau nhức cha tấn thống khổ thành cái dạng gì, hắn vậy mà rõ như lòng bàn tay. Bọn hắn tặng cùng đi cầu qua y y, thế nhưng cơ hồ tất cả bác sĩ nói đều một cái dạng, loại bệnh này căn bản trị không hết, đừng nói tại Hoa Hạ, chính là đi nước Mỹ, cũng trị không hết. Bọn hắn cả đời này, liền phải tiếp nhận loại thống khổ này. Không có nghĩ rằng Lệ Chấn Sinh gặp Lâm Vũ, từ đây cải biến chính mình tuổi già, hắn sở dĩ gọi Tần Lãng cùng đại quân tới Thanh Hải, cũng có phương diện này ý tứ. Muốn cho Lâm Vũ giúp bọn hắn nhìn xem bệnh. Thế nhưng chính hắn không có ý tứ mở miệng, không nghĩ tới Lâm Vũ vậy mà chủ động nhắc tới việc này, trong lòng của hắn không khỏi lại là một trận cảm kích. Không, không cần, cũng không phải cái gì bệnh nặng. Đại quân gãi gãi đầu, cười ha hả nói ra, tựa hồ có chút không có ý tứ. Đúng đấy, cũng không phải tật xấu lớn gì, không làm phiền tiên sinh. Tần Lãng cũng nói theo. Nếu các ngươi là bộ đội người, vậy tại sao bộ đội không cho các ngươi chữa bệnh a? Vệ Tuyết Ngưng nghe nửa ngày, cuối cùng nhịn không được xen vào hỏi. Nàng cái này hỏi một chút Lâm Vũ cũng không khỏi có chút buồn bực, đúng vậy à, theo lý thuyết, bộ đội bên trên hẳn là sẽ quản bọn họ, liền xem như đã xuất ngũ, giống như bọn hắn loại này binh, cũng sẽ có không tệ lao binh đãi ngộ. Nhưng bây giờ bọn hắn không chỉ có phải nhẫn bị bệnh đau nhức tra tấn, mà lại sinh hoạt tựa hồ cũng qua rất nghèo túng. Tần Lãng cùng đại quân nhìn thoáng qua, sắc mặt trở nên có chút mất tự nhiên. Còn có thể vì cái gì? Bởi vì chúng ta phạm sai lầm chứ sao? Lệ Chấn Sinh trầm mặt nói một câu, tiếp lấy một quyền nện vào trên tường, thần sắc hết sức bi thống, thậm chí mang theo một tia oán giận. Đúng, tại bộ đội bên trên phạm sai lầm. Tần Lãng cũng nhẹ gật đầu, túi đầu, thần sắc phức tạp. Đại quân hai tay ôm đầu, không nói gì. Nhìn ba người bọn họ tựa hồ cũng không muốn nâng lên điểm này, Lâm Vũ tranh thủ thời gian ngắt lời nói, không có việc gì, làm cái bình dân dân chúng cũng rất tốt, đến, Tần đại ca. Để cho ta thay ngươi đem bắt mạch. Không cần, Hà tiên sinh. Tần Lãng vô ý thức nắm tay lui về phía sau rụt rụt, vội vàng hướng Lâm Vũ khoát tay áo. Thế nào, hai vị huynh đệ không tin được ta? Lâm Vũ có chút khó hiểu nói. Đúng đấy, hai người các ngươi chuyện gì xảy ra, Hà tiên sinh hảo tâm cho các ngươi xem bệnh, các ngươi từ chối cái gì sức lực? Lệ Chấn Sinh cau mày nói ra, trên mặt cũng có chút không vui. Tần Lãng cùng đại quân hai người liếc nhìn nhau, thần sắc có chút câu nệ. Kia cái gì? Lớp trưởng, chúng ta tới sốt ruột, không mang bao nhiêu tiền. Đại quân gãi gãi đầu, nói quanh co nói, mặt mũi tràn đầy thẹn thùng. Bọn hắn lúc ấy đi bệnh viện thời điểm cùng bác sĩ nghe qua, bọn hắn cái này một thân bệnh muốn uống thuốc ức chế lời nói, một năm cũng phải tốn cái 7-8 vạn, bọn hắn sinh hoạt vốn là nghèo khó, nào có nhiều tiền như vậy, cho nên đây cũng là bọn hắn từ bỏ trị liệu nguyên nhân một trong. Lâm Vũ nếu như giúp bọn hắn xem bệnh lời nói, coi như thế nào đi nữa. Bọn hắn cũng phải cho Lâm Vũ 2.300.000 ý tứ, bằng không thể nào nói nổi. Thế nhưng 3.000 lượng ngàn đã là bọn hắn toàn bộ gia sản, về sau dùng tiền nhiều chỗ đâu. Lâm Vũ nghe xong lắc đầu nở nụ cười, những thứ này tham gia quân ngũ, tâm nhãn tử chính là thực sự à. Tân đại ca, đại quân đại ca, các ngươi cũng quá xem thường ta Hà Gia Vinh, các ngươi lại thêm xem thường là ta cùng Lệ đại ca phần tình nghĩa này, nếu các ngươi là Lệ đại ca huynh đệ sinh tử, vậy dĩ nhiên cũng là ta huynh đệ sinh tử. Huynh đệ cho huynh đệ xem bệnh, nào có đòi tiền đạo lý a? Lâm Vũ vừa cười vừa nói. Đúng đấy, có nhiều thứ không nhất định phải dùng tiền đi trả, mà lại liền xem như dùng lại nhiều tiền đi trả, cũng còn không rõ. Các ngươi trước tiên có thể đem phần tình nghĩa này nhớ kỹ, chờ về sau có cơ hội, mới hảo hảo hồi báo tiên sinh. Lệ Chấn Sinh cũng thần tình nghiêm túc dạy hai người bọn họ, đối với hắn mà nói, Lâm Vũ cho hắn làm hết thảy, hắn dùng lại nhiều tiền cũng còn không rõ, hắn duy nhất có thể làm. Là dùng hắn cái mạng này đi chậm rãi trả lại. Tần Lãng cùng đại quân liếc nhìn nhau, tựa hồ cũng nghĩ thông, tiếp lấy dùng sức chút gật đầu, thần sắc trịnh trọng hướng Lâm Vũ nói ra, chỉ cần tiên sinh có thể trị hết hai ta bệnh, hai ta nguyện vì tiên sinh đi theo làm tùy tùng, cúc cung tận tụy. Nếu chính mình lớp trưởng đều cam tâm tình nguyện đi theo Lâm Vũ trái phải, hai người bọn họ còn có cái gì không nguyện ý? Tốt, nếu hai vị huynh đệ nói như thế, vậy chỉ cần có ta một bữa cơm, vậy ta tùy tiện tuyệt sẽ không bị đói hai vị huynh đệ. Lâm Vũ cũng vội vàng gật gật đầu nói. Đối với hắn mà nói, cho hai người này an bài cái công việc căn bản không phải việc khó gì, bất quá là cùng Thẩm Ngọc Hiên hoặc Chu Thần một câu nói sự tình. Kỳ thật hiện tại Lâm Vũ cũng không có cái gì dạ tâm, hắn sở dĩ đối với Tần Lãng cùng đại quân tốt như vậy, hoàn toàn là bởi vì Lệ Chấn Sinh, mà lại chính hắn cũng ưa thích cùng những quân nhân này làm bằng hữu. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, ba người này tại hắn lấy hậu nhân sinh bên trong, đóng vai phụ tá đắc lực nhân vật. Lâm Vũ vừa mới nói xong, liền khách khí mặt đột nhiên vọt tới ba chiếc Toyota xe Việt dã, trực tiếp xông lên đường xuôi theo, đem cửa xe ngăn ở hồi sinh đường cửa ra vào, rất là bá đạo. Đám hôn đảng kia, không biết chắn người khác cửa ra vào là không lễ phép sao. Một hồi xem bệnh hỏi nhiều bọn hắn yếu điểm tiền. Vệ Tuyết ngưng thở phì phì nói ra. Ngươi xem bọn hắn điệu bộ này, giống như là tới chữa bệnh sao. Lâm Vũ cười khổ một cái, mặc dù không biết đối phương là ai, thế nhưng xem xét chính là kẻ đến không thiện. Trong lòng hắn không khỏi buồn bực, chính mình gần nhất giống như cũng không đắc tội người nào a. Lệ Chấn Sinh thấy cảnh này ánh mắt bên trong ngược lại lóe ra vẻ hương phấn hỏa diễm, vội vàng hướng Tần Lãng cùng đại quân nói ra, mấy ca, các ngươi bao lâu không có hoạt động qua tay chân, theo lại không? Lớp trưởng, chúng ta mỗi ngày rèn luyện được không? Đại quân vội vàng khoe khoang một dạng hướng Lệ Chấn Sinh phô bày dưới bàn tay của mình. Mọi người thấy rõ bàn tay hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ gặp hắn thủ trưởng so người khác đều muốn dày gấp hai, toàn bộ thủ trưởng cơ hồ đều bị màu đỏ thâm vết chai cho bao lấy, nhìn xem tựa như một khối rắn chắc rời gạch. Hảo tiểu tử, không tệ lắm. Hôm nay cơ hội khó được, vừa vặn để cho ta kiến thức một chút thực lực các ngươi còn lại mấy phần. Lệ Chấn Sinh cười hát hát nói, ánh mắt bên trong hiện lên một tia ngoan lệ, tựa như tử thần một dạng ngoan lệ. Chương 106, sức chiến đấu kinh khủng. Theo phanh 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 vài tiếng quẳng cửa xe tử thanh âm, ba chiếc trên xe Việt dã xuống tới 10 cái thân hình nam tử to con, xem xét đều không phải là người lương thiện, trong tay mang theo thuần một sắc sáng loáng khảm đao. Từ lưỡi đao trình độ sắc bén nhìn lại, những thứ này đao đều là mở qua nhận, nếu là chúng vào một đao, tuyệt đối dễ chịu không được. Đầu lĩnh là cái mặc tròn nhung áo da to mọng nam tử, giữ lại sáng bóng đại bối đầu, vừa xuống xe tùy tiện hướng hồi sinh đường trước cửa nhổ ra một cục đàm. Là cái này sao? Tròn nhung nam ngẩng đầu nhìn một chút hồi sinh đường môn đầu. Đúng, hồi sinh đường sao, ta tìm người nghe ngóng, chính là cái này. Phía sau hắn nói chuyện chính là sáng hôm nay bị Lâm Vũ đánh gãy cánh tay tên gầy nhỏ, lúc này trên cánh tay hắn đánh thật dày thạch cao, trên cổ bộ cái dây thừng, đem cánh tay dán tại trước ngực, một cái tay khác mang lấy cái quả trượng, đi trên đường khập khiễng. Vốn là hắn nên đợi ở trong cục cảnh sát, nhưng là thấy hắn bị trọng thương, cục cảnh sát tùy tiện đáp ứng nhà hắn người đem hắn nộp tiền bảo lãnh ra ngoài. Thao mẹ ngươi, ăn hết hùng tâm báo tử đảm, dám động lao tử người. Trôn nhung nam đoán hận mắng một tiếng, tiếp lấy dẫn người trực tiếp tiến vào hồi sinh đường. Nhìn thấy trong phòng nhiều người như vậy, Trôn nhung nam không khỏi sững sờ, nhất là khi nhìn đến Giang Nhan, Tiết Thấm cùng Vệ Tuyết Ngưng ba cái đại mỹ nữ phía sau, Trôn nhung nam trợn cả mắt lên. Ta thích cái ai ra, chính mình đây là đi số đào hoa sao, chỉ một cái đụng phải ba cái cao cấp đại mỹ nữ. Phải biết, như loại này muốn dáng dấp có dáng dấp, muốn dáng người có dáng người. Muốn chọc giận chất có khí chất đại mỹ nữ, ngày bình thường có thể đụng tới một cái liền rất may mắn, hiện tại hắn lập tức vậy mà đụng phải ba. Đến mức hắn kích động đều quên chính mình tới mục đích, liếm láp mặt cười ha hả hướng Tiết Thấm bọn người nói ra, ba vị mỹ nữ, rất vinh hạnh nhìn thấy các ngươi, ta là Thiên Vũ đô thị giải trí lão bản, Tôn Thiên Vũ, hoan nghênh các vị đến dự đi ta nơi đó chơi, ta cam đoan, cho ba vị cả đời miễn phí. Nói xong hắn xuất ra chính mình danh thiếp lần lượt phân phát lên, thế nhưng Tiết Thấm ba người các nàng không thèm để ý hắn. Tôn Thiên Vũ bất giác có chút xấu hổ, sắc mặt hơi hơi biến đổi, hừ lạnh một tiếng, không biết tốt xấu. Bên trong Tần Lãng cùng đại quân nắm đấm bóp bá bá rung động, nhao nhao muốn thử, nếu không phải Lâm Vũ để bọn hắn chớ nóng vội động thủ, bọn hắn sớm đem Tôn Thiên Vũ đám người này đánh ngã. Đại ca, chính là hắn đem ta đả thương. Tên gầy nhỏ khập khiễng theo vào đến, nhìn thấy Lâm Vũ sau lập tức kích động lên, thần sắc phách lối chỉ Lâm Vũ, sau đó vừa chỉ Giang Nhan, còn có cái này xú nương môn. Chính là nàng vạch trần ta trộm đồ. Trộm đồ. Vậy phiền phức ngươi đi với ta một chuyến đi. Vệ Tuyết Ngưng lạnh lùng nói một tiếng, cảm thấy đám hôn đảng kia có chút quá không đem chính mình để ở trong mắt, chính mình bộ cảnh phục này bọn hắn liền không thấy được à. Cảnh sát, ai quản sự tình ngươi quản, không quản lý, ngươi tốt nhất đừng quản, là hắn đánh trước tổn thương chúng ta. Tôn Thiên Vũ trên người Vệ Tuyết Ngưng nhìn qua hai lần, nghĩ thầm thực mẹ hắn đúng giờ, lúc nào chính mình cũng có thể chơi cái xinh đẹp như vậy nữ cảnh sát à. Không được. Tối về nhất định phải để cho hắn tiểu tình nhân đổi bộ đồng phục cảnh sát, để cho mình thật tốt tả lửa. Có đúng không, hôm nay việc này ta còn liền quản định rồi. Vệ Tuyết Ngưng ưỡn ngực một cái, lạnh lùng chừng Tôn Thiên Vũ một chút. Cái kia các ngươi tới là có ý tứ gì a? Chê chúng ta vạch trần không đúng sao? Lâm Vũ một nắm đem Vệ Tuyết Ngưng kéo lại, hắn sở dĩ không cho Lệ Chấn Sinh bọn người động thủ, chính là muốn tìm kiếm cái này Tôn Thiên Vũ thực chất, xem hắn mặt trên còn có không có lợi hại hơn nhân vật, định đem đoàn bọn hắn nhóm một mẻ hốt gọn. Tới làm gì? Tiểu tử, ta ba cái huynh đệ đều bị ngươi đả thương, ngươi nói lao tử tới làm gì, ta không cho ngươi đem tiệm này đập phá cũng không tệ rồi. Mặc dù Lâm Vũ bên này tổng cộng có 4 nam nhân, thế nhưng Tôn Thiên Vũ không chút nào đem bọn hắn để vào mắt, tên gầy nhỏ nói cho hắn biết, Lâm Vũ thân thủ không tầm thường, cho nên mới những người này đều là hắn dùng nhiều tiền thuê tay chân, một cái so một cái có thể đánh, mà lại ra tay tặc ngoan, nếu như hôm nay Lâm Vũ không bồi thường tiền, hắn tuyệt đối để cho Lâm Vũ nửa đời sau tại trên xe lăn trải qua. Vậy là ngươi muốn cho ta bồi thường tiền? Lâm Vũ nhíu mày. Không tệ, ít hơn so với 100 vạn không có thương lượng. Tôn Thiên Vũ công phu sư tử ngoạm. Sau đó hắn ánh mắt trên người Giang Nhan đánh giá một chút, nói ra, nếu là ngươi có thế để cho bà cô này môn theo giúp ta một đêm lời nói, ta có thể cân nhắc cho ngươi giảm phân nửa. Hắn vừa mới nói xong, Lâm Vũ rốt cuộc nhịn không nổi nữa, nhấc chân theo hắn giữa hàng chính là một cước. Tôn Thiên Vũ đau ngao một tiếng, một tay bịt đúng quần, lập tức quỳ tới đất bên trên, cuộn mình thành con tôm, hắn nửa đời sau vừa lòng đẹp ý xem như triệt để bàn giao. Tôn Thiên Vũ mang đến một đám người thấy tình thế lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, giơ lên khảm đao hướng Lâm Vũ vọt lên. Tần Lãng cùng đại quân đang nhịn được khó chịu đâu, nhe răng cười một tiếng, hơi nhún chân đạp một cái, thân thể như quỷ mị vọt ra ngoài. Đại quân giơ tay một bàn tay đập vào dẫn đầu xông lên một cái tráng nam trên mặt, tráng nam mắt lật một cái, phù phù một tiếng mới ngã xuống đất, triệt để không còn ý thức. Sau đó hắn một trưởng một cái, tinh chuẩn đưa tay đập vào đám người này trên đầu, cùng đập dưa hấu, lưu loát đem xông lên người hệ số đánh ngã. Tần Lãng cùng đại quân loại này kiên cường lực lượng hình vừa vặn tương phản, hắn đi là linh xảo lộ tuyến, nhưng cũng là một chiêu chế địch. Hắn đầu tiên là linh hoạt né tránh đối phương bổ tới một đao, sau đó lợi dụng đúng cơ hội tại bọn hắn dưới xương sườn có thể cái cổ này địa phương nhẹ nhàng chặt lên một cái cổ tay chặt. Nhìn dùng sức không lớn, thế nhưng những người này ở đây bị đánh một cái hoặc là trực tiếp té xỉu, hoặc là che lấy dưới xương sườn té quỵ dưới đất, cơ hồ đều là trong nháy mắt đã mất đi sức chiến đấu. Từ bọn hắn thống khổ bộ dáng đến xem, cái này nhìn như nhẹ nhàng một cái cổ tay chặt, ít nhất chặt đứt bọn hắn 3 cây xương sườn. Lâm Vũ nhìn xem hai người bọn họ thân thủ hưng phấn không thôi, kinh kỳ phát hiện, bọn hắn thân thủ so sánh với Lệ Trấn Sinh, vậy mà cũng không kém là bao nhiêu. Không ra 2 phút, Tần Lãng cùng đại quân tùy tiện kết thúc chiến đấu. Mới vừa rồi còn giơ lên khảm đao dương nhanh múa vuốt tráng nam hệ số nằm trên mặt đất, hoặc là bất tỉnh đi, hoặc là thống khổ kêu rên. Giang Nhan cùng Tiết Thấm hai người đã sớm sợ đến chạy đến xem bệnh sau cái bàn mặt đi tới, nhìn thấy vừa rồi phát sinh hết thảy, không khỏi hoa dung thất sắc, mặt ngoài chấn kinh, mặc dù các nàng xem không hiểu Tần Lãng cùng đại quân dùng chiêu thức, thế nhưng có thể nhìn ra Tần Lãng cùng đại quân hai người sức chiến đấu phá trận. Vệ Tuyết Ngưng cũng là kinh há to miệng, một cái Lệ Trấn Sinh đã cho nàng kinh khủng không thôi, bây giờ tốt chứ? Lại tới hai người. Không có ý tứ lớp trưởng, rất lâu không có đánh nhau, hoa thời gian dài một hồi. Tần Lãng cùng đại quân có chút xấu hổ gãi đầu một cái. Vệ Tuyết Ngưng miệng há càng lớn, lúc này mới 2 phút liền giải quyết 10 cái cầm đao người, lại còn nói thời gian sử dụng dài ra. Nàng kim lòng không được quét mắt Lệ Trấn Sinh, sau đó đem ánh mắt rơi xuống Lâm Vũ trên thân, từ ngực nuốt ngụm nước bọt, nhịn không được cảm khái, thật là biến thái gặp được biến thái, một đám biến thái. Sau đó Vệ Tuyết Ngưng gọi điện thoại. Không đầy một lát các nàng phiến trong cục liền tới người, đem Tôn Thiên Vũ bọn người mang theo trở về. Lúc gần đi sau đó Lâm Vũ không yên lòng dặn dò Vệ Tuyết Ngưng nhất định phải đem Tôn Thiên Vũ thế lực sau lưng cũng bắt tới, vừa rồi hắn quá nóng lòng, còn không có hỏi rõ liền động thủ. Thế nhưng không có cách, hắn thụ nhất không được chính là người khác vũ nhục Giang Nhan. Ngươi còn không có giúp bọn hắn hai cái tìm tới phù hợp công việc a. Lúc này Tiết Thấm không kịp chờ đợi chạy ra, hứng thú bừng bừng nói với Lâm Vũ. Nếu không để bọn hắn hai vị đi chúng ta Vinh ngấm Mỹ Nhan ra công nhà máy làm bảo an đi, ta vừa vặn còn lo lắng về sau làm lớn phía sau, có người đi nhà máy nháo sự đâu, có bọn họ hai vị tại, ta an tâm. Giang Nhan nghe được Vinh ngấm Mỹ Nhan sau như mày, cái này đánh dấu nàng thế nào nghe thế nào khó chịu. Dựa vào cái gì Tiết Thấm cùng Lâm Vũ danh tự cùng một chỗ đặt ở phía trước nhất, mà nàng danh tự liền phải đặt ở phía sau cùng, mặc dù cái này nhan từ ngữ cũng không phải là lấy từ ở nàng danh tự. Nhưng nàng mỗi lần nhìn thấy cái này đánh dấu, đều có loại mình mới là tiểu tam cảm giác. Tốt, cái này có thể. Lâm Vũ giật mình, bởi vì cái gọi là phù sa không lưu ruộng người ngoài, Vinh ngấm Mỹ Nhan cũng coi là chính hắn công ty, để cho Tần Lãng cùng đại quân cùng đi thật sự là quá phù hợp cực kỳ. Cái kia Tiết lão bản, ta hai vị này huynh đệ tiền lương đãi ngộ làm như thế nào xác định a? Lâm Vũ hướng Tiết Thấm cười tủm tỉm nói ra. Ngươi nói, ngươi mới là đại lão bản. Tiết Thấm che miệng cười hạ. Vậy ta nói, tiền lương dù thế nào cũng phải một vạn thêm năm hiểm một kim A. Lâm Vũ suy nghĩ một chút nói ra, nếu là huynh đệ mình, hắn tự nhiên không thể để cho bọn hắn ăn thiệt thòi. Mọi người không khỏi hơi kinh hãi. Liền xem như tại Thanh Hải loại này đại thành thị, tiền lương hơn vạn, tại bảo an bên trong cũng là ít biết lại ít, đều gặp phải một trường đại học nổi tiếng tốt nghiệp nghiên cứu sinh. Hà tiên sinh, chuyện này, cái này quá cao đi. Tần Lãng cùng đại quân nghe xong cao như vậy tiền lương, chính mình cũng có chút ngượng ngùng. Ta lại cho thêm 2.000 tích hiệu tiền thưởng. Tiết Thấm vừa cười vừa nói, đối với nhân tài, nàng từ trước đến giờ hào phóng. Lâm Vũ cười hướng Tiết Thấm nhẹ gật đầu, rất là yêu thích nàng thông khoái, nữ nhân này có thể tại giới kinh doanh đánh ra một mảnh thiên địa, dựa vào tuyệt không phải vật khí. Bởi vì trong xưởng có viên công túc xá, cho nên ngay cả Tần Lãng cùng đại quân vấn đề chỗ ở cũng đều trực tiếp giải quyết. Sau đó Lâm Vũ cho bọn hắn hai người nhìn nhìn bệnh. Tần Lãng phải là bệnh phong thấp, loại bệnh này so sánh ngoan cố, tại y học bên trên gọi không chết ung thư. Tần Lãng bệnh phong thấp đã xuất hiện nghiêm trọng khớp nối bệnh biến, chỉ lên phải tốn chút ít thời gian. Lâm Vũ cho hắn phối một cái đơn thuốc, để cho hắn sớm muộn sát dùng, ăn một tháng liền có thể thấy hiệu quả. Còn như đại quân, phải là gai xương, bên phải đầu gối che chỗ có rõ rệt cốt chất tăng sinh, theo đại quân tình huống đến xem, hắn mỗi đi một bước đều sẽ đau đớn không thôi. Lâm Vũ trong lòng âm thầm bội phục, loại này đau không phải người bình thường có thể chịu được lấy, đại quân lại còn cùng người không việc gì đồng dạng. Lâm Vũ giúp hắn tại chỗ đầu gối đâm mấy châm, sau đó cũng là phối cái toa thuốc, dặn dò hắn đúng hạn uống thuốc, không ra một tháng liền có thể thấy hiệu quả. Sau đó Lâm Vũ liền đem người giao cho Tiết Thấm, để cho nàng hỗ trợ an bài. Lúc gần đi sau đó Tiết Thấm tựa hồ nhớ ra cái gì đó, hướng Lâm Vũ nói ra, đúng rồi, ta hẹn một cái đạo diễn, qua mấy ngày cho chúng ta sản phẩm đập một cái quảng cáo, đến lúc đó ngươi cũng tới giúp đỡ xem một chút đi. Hảo! Bởi vì công ty sự tình cơ hồ đều là Tiết Thấm đang chạy, cho nên Lâm Vũ lần này cũng không có có ý tốt cự tuyệt. Buổi chiều đem trong tiệm thu thập một chút, Lâm Vũ tùy tiện hứng thú bừng bừng nói với Giang Nhan, đi làm mẹ nơi đó ăn cơm đi. Không đi, không tâm tình. Giang Nhan lạnh lùng trả lời một câu, trực tiếp chuyển thân ra y y quán. Hà tiên sinh, nhanh đi dô dành đi, cái này rõ rệt tan giấm. Lệ Trấn Sinh cười hát hát một tiếng, cười trên nỗi đau của người khác nhìn Lâm Vũ một chút. Lâm Vũ trong lòng thầm hô không may, thế nào hết lần này tới lần khác hôm nay Tiết Thấm cùng Vệ Tuyết Ngưng liền đến nữa nha, sớm biết hắn liền không mang theo Giang Nhan đến đây. Đi trở về trên đường Lâm Vũ một câu nói đều không nói, thở mạnh cũng không dám, bởi vì Giang Nhan rất rõ ràng đang tức giận. Người nữ cảnh sát kia thường xuyên đến tìm người xoa bóp. Giang Nhan dẫn đầu phá vỡ ngột ngạt bầu không khí. A, ân, đúng. Lâm Vũ vội vàng gật gật đầu. Vậy ngươi nói cho ta, nàng phải là bệnh gì, còn cần vò cái mông. Giang Nhan trầm mặt quay đầu, ánh mắt vô cùng băng lãnh, tựa như hai thanh lợi kiếm. Chương 107, vấn đề tác phong. Lâm Vũ nghe xong kèm chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài, một mặt ủy khuất hướng Giang Nhan nói ra, Nhan tỷ, ta oan uổng à, thứ oan uổng, tiểu nha đầu kia cùng ta có thủ. Hừ, có thể không có thủ sao? Ngươi đánh lấy xoa bóp ngụy trang mỏ cái mông người ta, nhân ra không có thủ oán với ngươi mới là lạ. Giang Nhan âm thanh lạnh lùng nói. Lâm Vũ thấy rõ ràng. Giang Nhan nếu muốn đem cái này cái mũ chụp tại trên đầu của hắn, mặc hắn giải thích thế nào cũng là vô dụng, cho nên hắn dứt khoát tùy tiện không nói. Vốn là hắn kỹ thuật lái xe liền không tốt, nói chuyện nói đến vừa rồi kém chút hướng trong khe đi. Không giải thích. Chột dạ. Giang Nhan cười lạnh liếc mắt nhìn hắn. Ha ha, nam nhân. Lâm Vũ cùng Giang Nhan về đến nhà phía sau, cha vợ cùng cha mẹ vợ đã quay lại, nhìn thấy Giang Nhan sắc mặt không tốt, lao lưỡng khẩu tâm lập tức nhấc lên. Gia Vinh, hôm nay đi qua sao? Thế nào a? Lao trượng mẫu nương thân thể hơi nghiêng về phía trước, có chút nóng nảy dò hỏi. Đừng nhìn 20 năm qua, nàng suốt ngày đoán trách Hà Gia Vinh vô năng, thế nhưng trong lòng nàng, thực đã đem hắn trở thành con trai mình, bằng không cũng sẽ không bỏ được đem con gái gả cho hắn. Không tìm được, sách thiên. Lâm Vũ lắc đầu. Lý Tố Cầm cùng Giang Kính Nhân nghe được không khỏi thở dài ra một hơi, lẫn nhau trao đổi một cái yên tâm ánh mắt. Hai người bọn họ nơm nớp lo sợ cả ngày, sợ Lâm Vũ tìm ra được đầu mối gì. Cha mẹ, các ngươi còn có lúc ấy cái kia viện trưởng điện thoại sao? Lâm Vũ không chút ít chưa từ bỏ ý định hỏi. Đâu còn có cái gì điện thoại à, đều đã nhiều năm như vậy, cho dù có, đoán chừng cũng không gọi được. Giang Kính Nhân vội vàng nói, tiếp sau khi ngươi trở lại, chúng ta liền lại không có đi qua cái kia viện mồ côi. Lâm Vũ nghe xong rất mất mát nhẹ gật đầu. Không có việc gì, Gia Vinh, ta sẽ chậm chậm nghe ngóng, sớm muộn có thể nghe ngóng đến cái gì. Giang Kính Nhân tranh thủ thời gian tự an ủi mình con rể tốt. Lúc ăn cơm chiều sau đó Giang Nhan một mực trầm mặt, lời nói đều không nói, kỳ thật từ về nhà về sau, nàng vẫn không nói chuyện, từ đầu đến cuối một bộ lạnh như băng thần sắc. Nhan Nhi a, ngươi làm sao? Lý Tố Cầm nhìn ra con gái không cao hứng tới, có chút không hiểu hỏi. Gia Vinh không tìm được manh mối, nàng hẳn là cao hứng a, này làm sao còn không vui? Không có việc gì, mẹ, hai ta trên đường trộn lẫn cái miệng. Lâm Vũ vội vàng nói láo. Cãi nhau. Giang Nhan cười lạnh một tiếng, người nào cùng ngươi cãi nhau, chính ngươi cùng cha mẹ nói đi, ngươi y quán bên trong hôm nay đi tới mấy nữ nhân. Giang Kính Nhân cùng Lý Tố Cầm sắc mặt hơi đổi. Lâm Vũ nghe xong luôn cuống, vội vàng giải thích nói, đây không phải là bằng hữu cùng bệnh nhân nha. Bệnh nhân. Bệnh nhân ngươi mỏ cái mông người ta. Giang Nhan cũng không ngẩng đầu nói ra. 3. Lý Tố Cầm một nắm đem đũa đập tới trên mặt bàn, mặt châm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, Gia Vinh, ta đây nhưng phải cảnh cáo ngươi, một cái nam nhân, tác phong nhất định không thể xảy ra vấn đề. Đúng, đúng, mẹ, thật là bệnh nhân, ta cho người ta theo như eo, cái kia theo như cái mông, ngươi đừng nghe Nhan tỷ nói lung tung. Lâm Vũ vội vàng liên tục gật đầu. Túi đầu ăn cơm Giang Nhan, khoe miệng lơ đãng câu lên vẻ đắc ý nụ cười, tên khốn kiếp này, nhất định phải cho hắn nhớ lâu. Kỳ thật nàng biết rõ Lâm Vũ không phải loại người như vậy, nhưng nhìn đến Tiết Thấm cùng Vệ Tuyết Ngưng hai cái đại mỹ nữ, nàng hay là có một chút cảm giác nguy cơ, liền ngay cả nàng nhìn thấy thế này hai cái đại mỹ nữ đều độc tâm, lại càng không cần phải nói nam nhân. Lâm Vũ cũng là nam nhân, nàng sợ tâm Lâm Vũ ngày nào đó cũng sẽ thụ không được dụ hoặc. Nhất là Tiết Thấm cái kia tiểu yêu tinh, một cái nhăn mày một nụ cười đều mang một luồng mị hoặc cảm giác, nàng tự nhiên được nhiều để ý một chút. Theo như eo cũng không được, ấn eo thời điểm chắc chắn sẽ có ý vô ý đụng phải khác bộ vị, về sau loại bệnh này người, không cho ngươi tiếp. Lý Tố Cầm nhướng mày, ngữ khí nghiêm túc nói ra. Ai nha, chính là chỉ cái bệnh sao, ngươi xem các ngươi cũng quá thượng cương thượng tuyến, ta từ nhỏ nhìn xem Gia Vinh lớn lên, hắn là ai ta còn không biết sao, các ngươi suy nghĩ nhiều. Giang Kính Nhân tranh thủ thời gian giúp Lâm Vũ nói chuyện. Đúng, đúng, cha, hay là ngài giải ta. Lâm Vũ mặt mũi tràn đầy cảm kích nói ra. Lại nói, bên cạnh hắn nhiều nữ nhân, nói rõ hắn có mị lực à, Nhan Nhi, ngươi hẳn là cảm thấy tự hào. Giang Kính Nhân chứng trạc đàng hoàng nói với Giang Nhan. Tự hào. Ngươi đây là cái gì tâm tính, trách không được mẹ ta trước khi đi nói với ta nam nhân không có một cái tốt, ngươi cũng không phải vật gì tốt. Lý Tố Cầm mặt nghiêm, một nắm đem Giang Kính Nhân trước mặt cơm đoạt tới, ngươi tối nay không cần ăn cơm, cũng không cần vào nhà ngủ. Giang Nhan nhịn không được cười trộm một chút, đáng đời, tên phản đồ này, cuối cùng có người chỉnh hắn. Lúc ngủ sau đó Lý Tố Cầm quả thật đem Giang Kính Nhân chăn mền ném đi ra, phanh một tiếng đóng cửa lại, lên khóa. Gia Vinh A, ngươi xem ngươi, ta đây chính là vì ngươi mới rơi vào loại kết cục này A. Giang Kính Nhân ôm chăn mền, một mặt ủy khuất nói ra. Biết rõ, cha, ngài bị liên lụy, ta về sau nhất định thật tốt hiếu kính ngài. Lâm Vũ cười hắc hắc phía dưới, phanh đóng lại cửa phòng ngủ, lên khóa. Lòng người không cổ, lòng người không cổ A. Giang Kính Nhân lắc đầu thở dài. Nên bảo ngươi cút ra ngoài cùng cha ngủ ghế sofa. Giang Nhan ngồi tại bàn trang điểm một bên bôi mỹ phẩm dưỡng da, một bên oán hận nói ra. Ai nha, Nhan tỷ, ta biết ngươi đây không phải đau lòng ta nha. Lâm Vũ đi nhanh lên đi qua, tại bả vai nàng bên trên nhẹ nhàng bóp lấy. A, Nhan tỷ, ngươi dùng là da tuyết mỹ nhan lộ A. Lâm Vũ xem xét trên bàn bình nhỏ, hơi kinh ngạc. Hôm nay ta dùng một chút, hiệu quả xác thực rất tốt, cầm quay lại, quay đầu ngươi sẽ giúp ta vấn Tiết Thấm muốn mấy bình. Giang Nhan thản nhiên nói, ta cũng không đưa tiền A. Nhìn ngươi nói, chính ta ra đồ vật, muốn cái gì tiền A? Ngươi nói cái này đồ trang điểm có thể bán chạy lên sao? Giang Nhan có chút bận tâm nói ra, rốt cuộc sự không chắc chắn nhiều lắm. Yên tâm đi, khẳng định có thể, đến lúc đó kiếm được tiền, ta liền cho ngươi cùng cha mẹ đổi một tòa biệt thự lớn. Lâm Vũ cười ha hả nói ra. Cho Giang Nhan bóp xong vai phía sau, Lâm Vũ theo thường lệ đi trong ngăn tủ lấy chính mình chăn mền, chuẩn bị ngả ra đất nghỉ. Kết quả mình bị tử vậy mà không thấy. Áo, đúng, giống như để cho mẹ cho tẩy, nàng hôm nay không có đi làm. Giang Nhan đột nhiên nghĩ tới, Lý Tố Cầm nói qua với nàng muốn giúp bọn hắn đem đệm chăn rửa. Vậy ta ngủ cái kia a, nếu không ta ra ngoài cùng cha chen ghế sofa đi. Dù sao cũng là chiến hữu, để cho cha vợ chính mình ngủ ghế sofa, hắn quả thật có chút băn khoăn. Ghế sofa nhỏ như vậy, thế nào ngủ a, đêm nay ngươi liền ngủ trên giường đi. Giang Nhan giả bộ như lơ đãng nói ra, trong lòng lại phanh phanh chực nhảy. Cũng được, ngươi không chê ta là được. Lâm Vũ gật gật đầu, dù sao tại Lang An thời điểm, hai người bọn họ cũng ngủ qua một cái giường. Bất quá trong nhà, đây chính là hai người bọn họ lần thứ nhất cùng một chỗ ngủ Giang Nhan giường. Lâm Vũ cái này một nằm còn có chút không thích ứng, cảm giác nệm có chút mềm, có thể hắn ngủ chăn đệm nằm dưới đất ngủ thói quen đi. Giang Nhan nằm xuống sau tận lực cùng Lâm Vũ giữ vững một chút khoảng cách, nhưng vẫn là có thể rõ ràng cảm nhận được Lâm Vũ nhiệt độ cơ thể. Loại kia ấm áp cảm giác cùng mãnh liệt nam nhân khí tức, để cho Giang Nhan tâm phốc phốc nhảy loạn kịch liệt, cảm giác vô cùng khẩn trương, đã chờ mong, lại sợ, lo lắng Lâm Vũ có thể hay không làm loạn. Rốt cuộc nàng còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Mà lại nàng nghe kinh trải qua nhân sự nữ đồng sự nói qua, nữ nhân lần thứ nhất thời điểm là rất đau. Giang Nhan lúc ấy nghe được lúc này, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nữ đồng sự hiếu kỳ hỏi nàng, làm sao vậy, Giang bác sĩ, kết hôn nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ngươi còn không có cùng Hà Y sinh cùng qua phòng? Giang Nhan lập tức đổi một bộ lạnh như băng biểu lộ, nói ra, chúng ta đều chuẩn bị muốn hài tử, ngươi cứ nói đi. Lúc này mới bỏ đi mấy cái nữ đồng sự lo nghĩ. Nhớ tới những thứ này, mặt nàng liền không khỏi nóng lên, cách mẫu thân cho kỳ hạn đã càng ngày càng gần, nếu như không có muốn lên hài tử lời nói, chẳng lẽ mẫu thân thật đúng là có thể buộc bọn họ ly hôn hay sao? Nghĩ đến cái này, nàng cắn răng, quyết định vui vẻ tiếp nhận. Bất quá nàng không biết một hồi Lâm Vũ có hành động thời điểm, chính mình lán nên chủ động một chút đâu, hay là kháng cự một chút, có thể ấm ở, nữ nhân sao, hẳn là muốn thận trọng một chút đi. Nàng đang suy nghĩ miên man đâu, bên cạnh Lâm Vũ đã vang lên hơi hơi tiếng ấy. Giang Nhan chứng tràn khí ngực miệng đều có chút đau, mình bây giờ cứ như vậy không có mị lực rồi. Tên khốn kiếp này, có phải hay không nhìn chán chính mình rồi? Giang Nhan thân thể chuyển một cái, trắng non chân một chút đạp ở Lâm Vũ trên lưng, rất muốn một cước đem hắn đạp xuống dưới, do dự chỉ chốc lát, cuối cùng vẫn là đem chân thu hồi lại, chỉ là tại tay hắn trên lưng bấm một cái. Ba ngày sau, Tuyết Phu Dưỡng Nhan lộ chính thức ở trên thị trường bắt đầu tiêu thụ, trong một tuần lễ, tiêu thụ thảm đạm, cho dù làm rất lớn ưu đãi hoạt động. Thế nhưng từng cái trong thương trường lượng tiêu thụ như cũ 10 phần thê thảm, ngay cả tổng nhập hàng số lượng một nửa đều không bán được. Sau đó đều đại thương chàng nhao nhao cho Vinh Thấm Mỹ Nhan trả hàng, Tiết Thấm hệ số tiếp nhận, cũng không có gấp, cái này lượng tiêu thụ mặc dù không khách quan, thế nhưng cũng còn nói qua đi. Một tuần lễ phía sau, chuyện xuất hiện hí kịch tính đảo ngược, càng ngày càng nhiều nữ tính chạy tới cửa hàng hỏi dò mua sắm Vinh Thấm quốc tế Mỹ Nhan lộ, thế nhưng đều đại thương chàng đều không có hàng, gặp nhu cầu càng ngày càng tràn đầy. Đều đại thương chẳng cũng đều chạy về tìm đến Tiết Thấm nhập hàng. Lần này Tiết Thấm đem bọn hắn lợi nhuận tỷ lệ đè ép 10 cái chút, hơn nữa còn là hạn lượng cung ứng, bức bách tại to lớn nhu cầu, bọn hắn chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Theo danh tiếng lên men, không đến một tháng thời gian, Vinh Thấm Mỹ Nhan lộ tại Thanh Hải đã có chút danh tiếng, lấy cực nhanh tốc độ thôn phệ lấy đồ trang điểm ngành nghề thị trường số định mức. Cơ hồ mỗi ngày Tiết Thấm đều muốn cho Lâm Vũ gọi điện thoại báo cáo công ty tình hình gần đây. Trong giọng nói vui thích lộ rõ trên mặt. Một bên Giang Nhan tức giận khó chịu, thế nhưng nàng chưa từng nói qua cái gì, nàng biết rõ đây là Lâm Vũ sự nghiệp, nàng hẳn là ủng hộ hắn. Qua hết Tết Nguyên Đán chính là Tiểu Hàn. Ban đêm Lý Tố Cầm đặc biệt hạ sủi cảo, ai ngờ Lâm Vũ còn không có ăn mấy cái, Tiết Thấm liền gọi điện thoại cho hắn. Còn nhớ rõ ta lần trước nói với ngươi đập quảng cáo sự tình sao, cái kia nữ minh tinh một mực không có đương thời hạn, cho nên hết kéo lại kéo, tối nay nàng có đương thời hạn, muốn tiến hành quay chụp. Ngươi nếu là có thời gian lời nói, có thể tới hỗ trợ kiểm định một chút. Tiết Thấm nói ra, cái này quảng cáo vẫn tương đối trọng yếu, bởi vì về sau muốn tại đài truyền hình, sân bay, cửa hàng này địa phương phát ra, chất lượng tốt hỏng, trực tiếp quyết định sản phẩm nổi tiếng cùng lượng tiêu thụ. Cho nên Tiết Thấm muốn thương lượng với Lâm Vũ lấy tới. Được, vậy ta trong chốc lát đi qua. Lâm Vũ vội vàng nói, ta bây giờ tại công ty, cần về nhà lấy chút tư liệu, ngươi đi nhà ta dưới lầu chờ ta đi. Tiết Thấm nói xong đem chính mình địa chỉ nói cho Lâm Vũ. Lâm Vũ vội vàng ăn hết mấy cái sủi cảo, tiếp lấy nâng người thay quần áo. Ta đưa người đi. Giang Nhan cũng nâng người tranh thủ thời gian đổi xong y phục. Lâm Vũ căng thẳng trong lòng, cái này nếu như bị nàng biết mình đi Tiết Thấm ra, cái này còn cao đến đâu sao? Vội vàng nói, không cần, không cần, ta tự đánh mình xe là được. Trời thế này lạnh, không tốt đón xe, hay là ta đưa người đi. Giang Nhan kiên trì nói. Chương 108. Giúp ngươi rửa miệng. Lâm Vũ gặp Giang Nhan kiên trì như vậy, cũng không biết nên như thế nào cự tuyệt, đành phải kiên trì gật gật đầu. Nhan Nhi, ta xem ngươi hay là chớ đi, bên ngoài tuyết rơi đâu, đường thế này trượt, chính ngươi một người quay lại, nhiều không an toàn à. Lý Tố Cầm khuyên. Chính là à, Gia Vinh đây là đi làm chính sự, còn không biết lúc nào có thể trở về đâu, vẫn là để hắn đón xe đi. Giang Kính Nhân cũng phụ hòa nói. Lâm Vũ trong lòng một trận cảm động, thật là thân nhạc phụ nhạc mẫu à. Thời khắc mấu chốt như thế giúp hắn giải vây. Giang Nhan do dự một chút, lúc này mới gật gật đầu, dặn dò, được, vậy ngươi trên đường chú ý an toàn, về sớm một chút. Nói xong đem khăn quàng cổ lấy ra, cho Lâm Vũ treo ở trên cổ, cẩn thận buộc lại. Lâm Vũ vô nhẹ nhẹ đập tay nàng, hướng nàng chớp mắt một cái con ngươi. Bên ngoài tuyết đã rơi rất lớn, ánh mắt chiếu tới, đều là một phen bao phủ trong làn áo bạc cảnh tượng, lộ diện mười phần chất lướt. Cũng may Lâm Vũ vừa ra khỏi cửa tùy tiện đụng phải một chiếc xe taxi. Tiết Thấm chỗ ở mới là một chỗ khách sạn thức nhà trọ, ở vào trung tâm thành phố phồn hoa khu vực, là nàng tạm thời thuê lại, mặc dù nàng mới vừa ở bờ biển mua một chỗ phòng ở, thế nhưng còn không có trùng tu xong. Lâm Vũ đến sau Tiết Thấm còn chưa có trở lại, Lâm Vũ tùy tiện dưới lầu chờ lấy, không đầy một lát trên thân tùy tiện đóng một tầng tuyết đọng. Ai nha, thật xin lỗi, trên đường không dễ đi, ta đã về trễ rồi. Tiết Thấm dừng xe xong, vội vội vàng vàng chạy tới. Không có việc gì, đã trễ thế này còn công việc, vất vả ngươi. Lâm Vũ có chút xấu hổ nói ra, chính mình xem như công ty cổ đông, một chút bận bịu đều không có đã rút, toàn bộ để cho chính Tiết Thấm bận rộn. Chỉ cần chúng ta lượng tiêu thụ đi tới, điểm ấy khổ tính là gì? Tiết Thấm cười cười, từ trong bọc xuất ra chìa khóa, trước theo ta lên lầu ngồi một hồi đi, vừa rồi đạo diễn bên kia điện thoại tới, nói thỉnh cái kia nữ minh tinh trễ chút tới. Lâm Vũ vừa nghe nói Tiết Thấm mời chính mình đi tới, không khỏi có chút do dự. Đi a. Tiết Thấm gặp hắn đứng không nhúc nhích, quay đầu nhìn hắn một cái, cười nói, thế nào, sợ hãi ta ăn ngươi à? Lâm Vũ lúc này mới đi theo nàng cùng tiến lên đi tới. Tiết Thấm gian nhà rất sạch sẽ, cũng rất chỉnh tề, là một cái rộng rãi một phòng ngủ một phòng khách căn phòng, trang trí cũng mười phần tinh xảo, tường giấy cùng ánh đèn đều là loại kia màu vàng sẫm điều thát, cho người ta cảm giác rất ấm áp. Ngồi trước một chút đi, ta cho ngươi pha trà. Tiết Thấm để cho Lâm Vũ sau khi ngồi xuống, cho hắn rót một chén trà xanh. Sau đó Tiết Thấm cho đạo diễn gọi điện thoại, tốt, hiện tại thời gian định ra tới đúng không, 12 giờ. Tốt, tốt, vậy chúng ta đến lúc đó gặp. Tiết Thấm cúp điện thoại nhìn đồng hồ, gặp mới 8 chút, hướng Lâm Vũ cười cười, nói ra, chờ khoảng xe đi, cái kia nữ minh tinh trễ chút tới. Mặc dù Tiết Thấm rất muốn cùng Lâm Vũ nói chuyện thiếm, thế nhưng nàng thật sự là không có thời gian, nói với Lâm Vũ âm thanh, tùy tiện chạy tới bật máy tính lên bắt đầu chỉnh lý tuần này tiêu thụ bảng báo cáo. Lâm Vũ bưng lấy trà nóng, nhìn qua ngoài cửa sổ rì rào đông tuyết cùng nơi xa đèn đuốc, cảm giác rất ấm áp, tùy ý nâng lên một quyển tạp chí nhìn lại. Thời gian bất chi bất giác trôi qua, rất nhanh liền đến 10 giờ hơn. Ta đi nhà vệ sinh. Lâm Vũ uống trà có chút nhiều, cùng Tiết Thấm lên tiếng chào, tùy tiện tiến vào nhà vệ sinh. Ngay tại hắn mới vừa đi vào không lâu, khóa cửa bên trên đột nhiên một vang, truyền đến xoạch một tiếng vang nhỏ, sau đó một cái thân mặc xám âu phục, trải lấy tam thất phân nam tử trung niên rón rén từ ngoài cửa đi đến. Hắn gặp khách trong sảnh lại còn mở ra đèn, không khỏi có chút ngoài ý muốn, sau đó liếm liếm bờ môi, nhẹ nhàng đem cửa đóng lại đã khóa lại, cất bước cẩn thận đi vào, nhìn thấy trước bàn máy vi tính chuyên tâm Tiết Thấm, hắn ánh mắt bên trong hiện lên vẻ hưng phấn. Tiết Thấm lúc này đang tập trung tinh thần làm lấy bảng báo cáo, cũng không có chú ý tới có người tiến đến. Thẳng đến tam thất phân đi đến trước gót chân nàng, nàng mới manh kinh, vụt đứng lên, kinh ngạc nói, Triệu ca, sao ngươi lại tới đây? Ha ha, ta tới nói với ngươi chút chuyện. Tam thất phân cười cười, khẩn trương như vậy làm gì, Triệu ca cũng không phải hồng thủy manh thú. Hắn là Tiết Thấm chủ thuê nhà, cái này chỗ phòng ở chủ hộ. Tiết Thấm nhíu mày, ngẩng đầu nhìn một chút trên tường đơn, ở giữa đều nhanh 11 giờ, có chút không vui, chuyện gì còn nhất định phải muộn như vậy mà nói a? Ngươi là thế nào tiến đến? Tiết Thấm có chút để phòng nhìn hắn một cái. Áo, ngươi cửa không khóa, ta đẩy liền tiến đến. Tam thất phân cười ha hả nói ra, thân thể không khỏi hướng Tiết Thấm trước mặt đụng đụng. Không có khả năng, ta rõ ràng khóa chặt cửa. Tiết Thấm có chút chán ghét lui về sau một bước. Cái kia có thể ngươi không khóa tốt ta. Tam thất phân cười ha hả nói ra. Nói đi, ngài muộn như vậy tới tìm ta có chuyện gì? Tiết Thấm lạnh lùng nói, cấp thiết muốn đem tam thất phân đuổi đi. Là như thế này, gần nhất giá phòng sinh kịch liệt, cho nên ngươi tiền thuê sao, cũng phải tăng theo dâng lên. Tam thất phân liếm môi một cái, cười ha hả nói ra. Gần nhất Thanh Hải giá phòng xác thực lớn lên rất nhanh. Lời đồn một cái thương nhân Hồng Công cự phú có cái đo đếm hơn 100 ức hạng mục dự định quăng tại Thanh Hải. Cái này mục đích một khi hoàn thành, hàng năm sáng tạo GDP có thể muốn đạt mấy chục tỷ, cho nên thụ loại này phong thanh ảnh hưởng, Thanh Hải thị thành thị địa vị tiến thêm một bước, giá phòng tự nhiên cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Tăng giá? Tăng bao nhiêu? Tiết Thấm nhíu mày, có chút không vui, hợp đồng còn chưa tới thời hạn đâu, cái này chủ thuê nhà vậy mà đột nhiên phải thêm giá. Gấp đôi. Tam thất phân hướng Tiết Thấm rỗi một cái ngón tay, cười hát hát nói. Không được. Tốc độ tăng quá cao, ta không tiếp thụ. Tiết Thấm âm thanh lạnh lùng nói. Nàng hiện tại trăng tiền thuê là 1 vạn, nếu như gấp bội lời nói, chính là 2 vạn, mặc dù cái này 2 vạn đối nàng mà nói cũng không tính cái gì, nhưng đây là nguyên tắc tính vấn đề, cái này chủ thuê nhà rõ ràng là mượn cơ hội hố nàng đâu. Không được. Không được lời nói cái kia ta liền giải ước đi, ta đem phòng ở cho người khác mướn, hiện tại lúc này, khách trọ có là, nhưng phòng ở có thể khan hiếm rất đâu, ngươi cũng biết, lúc trước ta cự tuyệt ba khách hộ, cuối cùng đem phòng ở cho thuê ngươi. Tam Thất phân mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi quả thực là chơi xỏ lá. Tiết Thấm tức giận sắc mặt trắng bệnh, Tam Thất phân nói đúng là sự thật, giống như hắn chỗ này phòng ở, xác thực rất tốt tới phía ngoài thuê. Tam Thất phân xem xét Tiết Thấm biểu lộ, trong lòng đắc ý không thôi. Con mắt tại Tiết Thấm tinh xảo khuôn mặt cùng nóng bỏng dáng người bên trên tham lam lướt qua, nước miếng đều muốn chảy ra. Đương nhiên, ngươi nếu là không muốn sinh thuê cũng được, tối ngày hôm nay ngươi phải bồi bồi ta, nói không chừng ta một cao hứng, đem về sau tiền thuê nhà đều cho ngươi miễn đi. Tam Thất phân nói xong trên người Tiết Thấm hung hăng hít một hơi, Tiết Thấm trên thân thơm ngọt tấm áp khí tức lập tức để cho hắn dục hỏa tăng vọt, hắn không kịp chờ đợi chạy tới, đưa tay muôn ôm Tiết Thấm. Ngươi làm gì? Tiết Thấm sợ đến biến sắc, cuống quýt đẩy ra hắn. Chạy tới ghế sofa phía sau, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi chớ làm loạn à, bạn trai ta ở chỗ này đây. Bạn trai, ngươi lấy ở đâu bạn trai? Tam Thất phân cười hì hì rồi lại cười, nói ra, ta đều quan sát ngươi 2 tháng, chưa từng có nam nhân đến qua ngươi nơi này, ngươi cũng đừng gạt ta, bà bối, một người ở nhiều tịch mịch à, tối nay ca ca liền hảo hảo thương thương ngươi. Vì buổi tối hôm nay, Tam Thất phân đã trọn vẹn chuẩn bị hơn 2 tháng, hắn sở dĩ đem phòng ở cho thuê Tiết Thấm, vì chính là cái này mục đích. Cho nên hôm nay vô luận như thế nào, hắn đều muốn đem Tiết Thấm cầm xuống, chỉ cần thành hắn nữ nhân, hắn liền không sợ Tiết Thấm không ngoan ngoãn nghe lời. Gia Vinh, Hà Gia Vinh. Tiết Thấm gặp Tam Thất phân đánh tới, lập tức hoảng hốt không được, tranh thủ thời gian vây quanh ghế sofa cùng hắn xoay lên vòng. Bà bối, ngươi cũng đừng gạt ta, tối nay ngươi mơ tưởng chạy ra lòng bàn tay ta, ca ca cam đoan để ngươi dục tiên dục tử. Tam Thất phân cười 10 phần hèn mọn, đưa tay chộp một cái, kém chút bắt lấy Tiết Thấm tuyết trắng cổ tay. Ta cho ngươi gấp 3 tiền thuê nhà, để ngươi bồi một con lợn đi ngủ, ngươi nguyện ý không? Lúc này Lâm Vũ cầm một đầu khăn lông trắng không nhanh không chậm đi ra. Kỳ thật vừa rồi Tam Thất phân cùng Tiết Thấm đối thoại hắn cơ bản đều nghe được, vốn đang cho rằng cái này chủ thuê nhà chính là muốn tham chút ít tiện nghi, không nghĩ tới vậy mà như thế phát rổ, muốn cưỡng chiếm Tiết Thấm. Tam Thất phân nhìn thấy Lâm Vũ sau rõ rệt giật nảy mình, sắc mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là ai? Hắn chính là ta bạn trai, Hà Gia Vinh. Tiết Thấm vội vàng tới khoác lên Lâm Vũ tay, có chút lòng còn sợ hãi, nếu không phải Lâm Vũ đi ra kịp thời, nàng kém chút liền bị cái này ác tâm chủ thuê nhà cho bị ổi. Tam Thất phân tức giận nắm chặt lại nắm đấm, không nghĩ tới Tiết Thấm vậy mà thực kết bạn trai, chính mình cũng là đủ không may, Tiết Thấm lần thứ nhất lĩnh bạn trai về nhà liền bị hắn đụng bên trên. Ta mặc kệ ngươi cái gì bạn trai bạn gái, nơi này là ta phòng ở, dù sao ta muốn sinh thuê. Tam Thất phân hận đến nghiến răng, âm thanh lạnh lùng nói. Đừng nói trước sinh không tăng thuê. Vừa rồi ngươi dọa ta bằng hữu, ngươi trước cho nàng nói lời xin lỗi đi, mặc dù ngươi đối nàng mạo phạm trình độ rất ác liệt, thế nhưng chỉ cần ngươi quỳ xuống dập đầu 3 cái, nói câu cô mãi mãi ta sai rồi, ta cùng bằng hữu của ta liền miễn miễn cưỡng cưỡng tha thứ ngươi. Lâm Vũ tử tốn nói, nâng chung trà lên uống một ngụm. Thả ngươi mẹ cái rắm. Tam Thất phân vốn là đối với Lâm Vũ khó chịu, nghe xong Lâm Vũ mang theo vũ nhục tính ngôn ngữ, trong nháy mắt phát hỏa, chỉ vào Lâm Vũ chửi ầm lên, danh con, ngươi biết ngươi đây là ở đâu sao? Liền ngươi cái này tiểu tử, lão tử một cái tay liền có thể bóp chết ngươi. Hắn còn chưa có nói xong, Lâm Vũ đột nhiên tùy tiện xuất hiện ở trước mặt hắn, đồng thời trong tay chén trà hung hăng đâm đến trong miệng hắn. Phanh một tiếng, chén trà trong nháy mắt vỡ nát, mảnh vụn thủy tinh đại bộ phận đâm vào Tam Thất phân miệng bên trong, còn có một phần nhỏ vẩy ra đến trên mặt đất. Tam Thất phân lập tức miệng đầy máu tươi, răng cửa cũng bị đánh rơi mấy cái, nước mắt cùng nước mũi bốn phía, thống khổ không chịu nổi. Ngươi cái miệng này thật sự là quá thối, ta dùng nước trà giúp ngươi rửa miệng. Lâm Vũ cười tủm tỉm nói ra. Chờ xử. Đi, bên trong cửa chờ xử đi. Bởi vì miệng bên trong tràn đầy mảnh vụn thủy tinh, cho nên Tam Thất phân nói chuyện cũng đều nói không rõ ràng. Xem tới không có rửa sạch sẽ a. Lâm Vũ thở dài lắc đầu, tiếp lấy một cái níu lại hắn cổ áo, kéo như chó chết đem hắn kéo tới trong nhà vệ sinh, xé đầu hắn phát, một tay lấy đầu hắn ấn vào trong bồn cầu. Sau đó xoẹt một tiếng nhấn xuống xả nước chốt mở, chờ nước lên đi lên về sau, Lâm Vũ lần nữa ấn xuống một cái. Toàn bộ trong bồn cầu trong nháy mắt rót đầy nước, trực tiếp không có qua Tam Thất phân toàn bộ não đại. Ung ngô cục. Ung ngô cục. Tam Thất phân kịch liệt dãy rủa lấy, thế nhưng Lâm Vũ tay liền cùng kìm sắt một dạng, mặc cho hắn thế nào dãy rủa đều dãy rủa không ra. Quên đi thôi, chớ gây ra án mạng. Tiết Thấm có chút bận tâm nói ra. Không có việc gì. Lâm Vũ đem Tam Thất phân đầu cầm lên đến. Cười ha hả nói ra, hiện tại miệng rửa sạch ra. lao giấy làm khiến cho ngươi. Ô lỗ lỗ. Tam thất phân còn chưa nói xong, tùy tiện lần nữa bị Lâm Vũ An lấy nào đại nhét trở về trong buồn cầu. Ai, giặt quần áo dịch phiền phức giúp ta lấy tới, ai, đối với còn có khiết xí linh, nha, ngươi cái này còn có 84 đâu, cũng cùng một chỗ lấy tới cho ta, ta cho hắn biết biết rõ cái gì là chân chính dục tiên dục tử. Lâm Vũ quét phòng vệ sinh một chút, cười tủm tỉm để cho Tiết Thấm đem những này đồ vật đưa cho hắn. Chương 109, đùa nghịch hàng hiệu nữ minh tinh. Quên đi thôi. Mặc dù Tiết Thấm tịnh không để ý Tam Thất Phân chết sống, thế nhưng nàng quan tâm Lâm Vũ a. Nàng cũng không muốn Lâm Vũ bởi vì thế này cái rác rưởi dựng vào chính mình tốt đẹp tiền đồ. Yên tâm đi, trong lòng ta có số. Lâm Vũ nhìn ra Tiết Thấm lo lắng, hướng nàng chớp mắt cười hạ. Nhìn xem Lâm Vũ nụ cười, Tiết Thấm khẽ giật mình, lại không khỏi nghe lời đem Lâm Vũ muốn đồ vật toàn bộ đưa cho hắn. Lão ca, ta cho ngươi biết, đãi ngộ này người bình thường có thể hưởng không đến. Lâm Vũ vừa nói, một chút đem giặt quần áo dịch, khiết xí linh cùng 84 trừ độc dịch một mạch rót vào trong bồn cầu. Gây mũi hương vị lẫn vào mùi thơm, trong nháy mắt đầy tràn toàn bộ toilet, Tiết Thấm vô ý thức lấy tay bưng kín cái mũi, có chút đồng tình mắt nhìn trong bồn cầu Tam Thất Phân. Nếu trong phòng hương vị đều như thế gây mũi, cái kia trong bồn cầu hương vị càng không cần nói. Tam Thất Phân dùng sức nhẫn nhịn một phần nhiều chung, cuối cùng nhịn không được, vô ý thức hút mạnh một ngụm, lẫn vào giặt quần áo dịch, khiết xí linh cùng 84 trừ độc dịch dòng nước một mạch hát tiến vào hắn trong lồng ngực. To lớn thống khổ cảm giác lấy lồng ngực làm trung tâm, trong nháy mắt phóng xạ đến toàn thân hắn, Tam Thất Phân cảm giác cả người đều muốn nổ tung, giờ khắc này đơn giản sống không bằng chết. Lâm Vũ buông lòng tay, hắn bỗng nhiên đứng người lên, sau đó phù phù một tiếng trượt đến trên mặt đất, che ngực kịch liệt ho khan, nước mắt chảy ngang, toàn bộ mặt đỏ bừng lên, trên trán nổi gân xanh, trong mắt bên ngoài lồi, cảm giác tâm can phổi đều muốn ho ra tới. Tại tính axit vật chất cùng tính kiềm vật chất mãnh liệt kích thích phía dưới, Tam Thất Phân cảm giác toàn bộ phổi lợi và khí quản đều muốn bị sinh sinh xé rách. Thế nào, lão ca, thoải mái không? Lần này biết rõ cái gì gọi là dục tiên dục từ sao? Lâm Vũ cười tủm tỉm nhìn xem hắn nói ra, tranh thủ thời gian, dập đầu xin lỗi, không phải ta liền để ngươi lại thoải mái một cái. Tam Thất Phân hiện tại đâu còn có sức lực trả lời hắn, một bên ho khan một bên nôn khan, nửa cái mạng đều bị tra tấn không còn. A, ngươi không nói lời nào đúng hay không? Lâm Vũ nhướng mày, đưa tay liền muốn lại đi xé hắn cổ áo, Tam Thất Phân tranh thủ thời gian hướng hắn khoát khoát tay, tiết hầu khàn khàn gạt ra hai chữ, nói. Nói. Lại ho khan có mười mấy phút, Tam Thất Phân lúc này mới dễ chịu một chút. Nhanh lên đi, lão ca, chúng ta đuổi thời gian. Lâm Vũ mắt nhìn thời gian, gặp đã hơn 11 giờ, vội vàng thúc giục nói. Không quỳ được hay không? Tam Thất Phân có chút sợ hãi mắt nhìn Lâm Vũ, cái này người nhìn nhã nhặn, khi ra tay thế nào ác như vậy à, xã hội này là thế nào, nhân tính đâu? Cũng được, vậy ngươi đem cái này trong thùng nước đều uống cạn sạch. Lâm Vũ cười tủm tỉm nói ra. Tam Thất Phân lập tức dùng mình một cái, nửa ngồi nửa quỳ hướng Tiết Thâm trước mặt một chuyện, giả vờ giả vị thấp túi đầu, chịu đựng miệng bên trong mùi vị khác thường cùng đau đớn hàm hồ nói, cô nãi nãi, thật xin lỗi. Ngươi sẽ không dập đầu a? Đến, ta giúp ngươi. Lâm Vũ nói xong liền muốn động thủ. Tam Thất Phân dọa cái cơ linh, cuốn quýt quý tốt, tùng 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 trên mặt đất dập đầu liên tiếp ba cái khấu đầu, cô nãi nãi ta sai rồi. Tiết Thấm vô cùng xem thường quét mắt nhìn hắn một cái, hừ lạnh một tiếng, không nói gì, ở trong mắt nàng, trên thế giới này nam nhân đều là đồ bỏ đi, đương nhiên, ngoại trừ Lâm Vũ. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Vũ thời điểm, trên mặt băng xương trong chốc lát nụ cười, trong mắt không khỏi lóe ra một tia ánh sáng. Vừa rồi Lâm Vũ từ phòng vệ sinh lao ra đến trừng trị Tam Thất Phân toàn bộ quá trình thật sự là quá có nam tử khí khái, chỉ có tại Lâm Vũ trước mặt, nàng mới cảm giác chính mình là cái cần che chở tiểu nữ nhân. Được rồi, cút đi. Tiết Thấm lạnh lùng nói. Tam Thất Phân như Lâm đại xá, tranh thủ thời gian đứng lên chạy. Đừng tại đây lại, chuyển sang nơi khác đi, nếu không đi trước ông ngoại ngươi nơi đó đi. Lâm Vũ khuyên nhủ. Tiết Thấm thuận theo gật gật đầu, tiếp lấy cho Tống Trinh gọi điện thoại, bàn giao một chút, để cho hắn lập tức dẫn người tới thay nàng dọn nhà. Coi như Lâm Vũ không nói nàng cũng sẽ lập tức dọn đi, hôm nay sự tình quả thực hù đến nàng, nếu như Lâm Vũ không tại, hậu quả khó mà lường được. Tống Trinh dẫn người sau khi đến, Tiết Thấm liền dẫn Lâm Vũ đi tới Thanh Hải truyền hình điện ảnh nhạc viên. Mặc dù bây giờ đã quá nửa đêm rồi, thế nhưng toàn bộ Thanh Hải truyền hình điện ảnh nhạc viên bên trong như cũ phi thường náo nhiệt, thật nhiều đoàn làm phim đều tại tăng giờ làm việc vô hí kịch. Không thiếu đạo diễn thừa dịp trận này tuyết lớn bổ đập cảnh tuyết hí kịch. Lâm Vũ còn là lần đầu tiên tới chỗ như thế, mười phần mới lạ trái xem phải xem, vậy mà phát hiện có không ít hắn cũng nhận biết minh tinh. Chúng ta quảng cáo nhân vật nữ chính cũng là đại minh tinh đâu, tùy tính dĩnh, nghe nói qua chứ, chính là gần nhất nhiệt bá phim truyền hình đại mỹ nhân nữ số 2. Tiết Thấm gặp Lâm Vũ hưng phấn như vậy, cười nói với hắn. Áo áo, ta cha vợ nhạc mẫu một mực truy bộ này kịch đâu, một hồi ta phải giúp hắn hai người muốn cái ký tên. Lâm Vũ cười nói. Cái này còn không đơn giản, bất quá đương sơ vì mời đến nàng, quả thực bỏ ra một phen công phu, mặc dù đợi lâu như vậy, thế nhưng cũng đáng được, bởi vì nàng khí chất cùng chúng ta sản phẩm rất phù hợp, liên miên sau khi ra ngoài hiệu quả nhất định rất tốt. Tiết Thấm hứng thú bừng bừng nói ra. Không biết vì cái gì, nhìn thấy Lâm Vũ cao hứng, nàng cũng xuất phát từ nội tâm cảm thấy vui vẻ. Tiết Thấm mang theo Lâm Vũ đi đến phòng chụp ảnh bên trong về sau, liền thấy một đám nhân viên công tác đã sớm tới. Màn vải, bối cảnh, ánh đèn, thanh trượt cùng camera toàn bộ đều chuẩn bị xong. Trong đó một cái mang theo mũ lưỡi chai, mặc màu xanh quân đội áo chấn thủ dâu quai nón nam tử chính cùng hai cái ánh đèn sư nói gì đó, nhìn hắn tràn đầy túi áo chấn thủ, tùy tiện biết rõ hắn chính là đạo diễn. Lâm Vũ cảm thấy rất có ý tứ, cảm giác đạo diễn cơ bản đều một cái cách ăn mặc, không rõ bọn hắn vì sao đều thích mặc loại này tràn đầy túi màu xanh quân đội áo chấn thủ. Ai u, Tiết lão bản, Tiết lão bản. Đạo diễn nhìn thấy Tiết Thấm sau lập tức khách khí đi lên cùng Tiết Thấm nắm tay. Châu đạo, ta cùng ngài giới thiệu một chút, đây là công ty của chúng ta đại lão bản, Hà Gia Vinh Hà tiên sinh. Tiết Thấm cùng Châu đạo giới thiệu dưới Lâm Vũ. Châu đạo sắc mặt khẽ giật mình, có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Lâm Vũ nhìn tuổi còn trẻ, vậy mà đã là thế này đại lão bản. Hà tổng, hạnh ngộ hạnh ngộ. Châu đạo tranh thủ thời gian cùng Lâm Vũ nắm lấy tay. Tuy tiểu thư còn chưa tới sao? Tiết Thấm mắt nhìn đồng hồ, có chút buồn bực. Tùy tiểu thư bên kia không phải nói 12 giờ đúng giờ khai mạc sao, cái này đều nhanh 12 giờ, thế nào còn không có gặp người a? Cũng nhanh, cái này không dưới tuyết sao, trên đường có thể làm trễ lại sẽ, nàng cái kia mới kịch có cái cảnh biển, đi bờ biển lấy cảnh. Châu đạo cười ha hả nói ra. Tiết tổng, các ngươi ngồi trước một chút. Châu đạo trợ lý tranh thủ thời gian cầm hai người ghế tới, tiếp lấy đưa cho Lâm Vũ cùng Tiết Thấm một người một chén cà phê nóng. Phòng chụp ảnh bên trong không có điều hòa, cho nên có chút rét lạnh, Lâm Vũ cùng Tiết Thấm cũng không có cự tuyệt, kết quả cà phê ấm nổi lên tay. Qua có mười mấy phút, Châu Đạo có chút không giữ được bình tĩnh, tranh thủ thời gian nâng người cho Tùy Tĩnh Dĩnh người đại diện gọi điện thoại. Tiết Tổng, Hà Tổng, Tùy Tiểu Thư bên kia quay phim kết thúc chậm chút ít, nói lập tức liền hướng bên này đi, ta lại chờ khoảng xe đi. Châu Đạo có chút áy náy nói ra. Đi. Tiết Thấm gật gật đầu. Đến, ta xem trước một chút kịch bản. Châu Đạo tranh thủ thời gian cầm kịch bản đi đến Tiết Thấm cùng Lâm Vũ trước mặt bên cạnh nghiên cứu bên cạnh Hàn Huyên. Trong chớp mắt lại một cái canh giờ đã qua, Lâm Vũ cùng Tiết Thấm trong tay nửa chén cà phê cũng đều đã trở nên lạnh như băng. Tiết Thấm có chút không vui nói ra, thế này thời gian dài, chính là đi được chậm nữa, cũng nên đến đây đi. Ngài đừng có gấp, ta vậy liền gọi điện thoại hỏi một chút. Châu Đạo vội vàng cho Tiết Thấm bồi thường cái không phải, chính hắn cũng cảm thấy có chút không nói được. Quay chụp thời gian từ 9 giờ tối kéo tới 12 giờ, hiện tại cũng trời vừa rạng sáng, cái này Tùy tiểu thư lại còn không đến. Bởi vì Tiết Thấm nắm hắn hỗ trợ tìm Tùy Tĩnh Dĩnh, cho nên Tùy Tĩnh Dĩnh tới chậm, có một nửa trách nhiệm là hắn. Hắn đi nhanh lên đến một bên, lần nữa cho Tùy Tĩnh Dĩnh người đại diện gọi điện thoại. Tiết Tổng, Hà Tổng, ta lại chờ khoảng xe đi, Tùy tiểu thư có thể là tại bờ biển thổi gió, có chút không thoải mái, cho nên mới chậm chút ít, nhiều đảm đương, nhiều đảm đương. Châu Đạo cười ha hả bồi không phải, trên trán ứa ra mồ hôi lạnh, phải biết Tiết Thấm thế nhưng là công ty bọn họ khách hàng lớn, cái này quảng cáo cho hắn không thiếu tiền không nói, còn giúp hắn kéo mấy cái hộ khách, kết quả thế này trời lạnh để người ta tại bực này lâu như vậy. Đợi thế này thời gian dài, Tiết Thấm tự nhiên hết sức tức giận, hiện tại cũng trời vừa rạng sáng, chờ Tùy Tĩnh Dĩnh tới đập xong quảng cáo, đoán chừng trời đều muốn sáng lên, công ty còn có một đống lớn sự tình chờ lấy nàng đi xử lý đâu, đập tới hừng đông. Nàng còn thế nào đi làm? Tùy tiểu thư bên kia có hay không cho cái cụ thể thời gian? Tiết Thấm cau mày nói ra, cường áp lấy nội tâm nộ khí. Không nói, thế nhưng nói mau chóng, lúc này hẳn là đang hướng cái này đổi đâu. Châu Đạo mặt mũi tràn đầy sầu khổ. Tiết Tổng, ngài nhiều đảm đương, ta chính là cái tiểu đạo diễn, kẹp ở giữa hai đầu đều đắc tội không được. Tùy tiểu thư lưng tựa dương thần minh lão bản cây to này, ta cũng không dám nói thêm cái gì. Tiết Thấm cũng biết Châu Đạo làm khó. Bọn hắn đám người này lại thêm không dễ dàng, từ xế chiều một mực chờ đến bây giờ, cho nên nàng tùy tiện gật gật đầu, lại không nhiều lời cái gì. Châu Đạo, ngươi mới vừa nói cái gì? Dương Thần Minh là Tùy tiểu thư lão bản. Lâm Vũ hơi nghi hoặc một chút nói. Ngài không biết à, Tùy tiểu thư là Thần Minh phòng làm việc bưng ra đến, lão bản chính là Dương Thần Minh. Châu Đạo vội vàng nói. Lâm Vũ gật gật đầu, vốn là hắn chờ cũng có chút không kiên nhẫn được nữa, thế nhưng nghe xong là Dương Thần Minh dưới tay nghệ nhân. tùy tiện lại kiên nhẫn đợi lên. A, theo thời gian chuyển rời, nhiệt độ cũng càng ngày càng thấp, Tiết Thấm nhịn không được ga miệng nhiệt khí, ở trên mặt trà sát. Đến, cái này cho ngươi, có thể ấm lên chút. Lâm Vũ cởi xuống chính mình khăn quàng cổ cho Tiết Thấm trên cổ vây lên. Tạ ơn. Tiết Thấm cũng không có cự tuyệt, nghe khăn quàng cổ bên trên Lâm Vũ khí tức, không khỏi sắc mặt hơi có chút nóng lên. Châu đạo, cái này đều hơn 2 giờ, cái này tùy tiểu thư, có phải hay không đùa nghịch chúng ta chơi đâu. Dù là Lâm Vũ tính tình cho dù tốt, lúc này cũng có chút nhịn không nổi nữa, cau mày hướng Châu đạo hỏi. Ta vậy liền gọi điện thoại hỏi một chút. Châu đạo vừa muốn nâng người, Lâm Vũ lập tức đem hắn kéo lại, đưa tay nói, cho ta tới đánh. Châu đạo do dự phía dưới, gật gật đầu, đem điện thoại gọi thông, đưa cho Lâm Vũ. Uy, tùy tiểu thư người đại diện đúng không? Ta là Vinh Thấm Mỹ Nhan lão bản, ta gọi Hà Gia Vinh, ta lại cho các ngươi nửa giờ thời gian, nếu như nửa giờ còn không có tới, các ngươi cũng không cần đến đây. Điện thoại kết nối sau Lâm Vũ không đợi đối diện nói chuyện, trực tiếp đem muốn nói một mạch nói xong, sau đó ba cút. Châu đạo nhanh lên đem điện thoại nhận lấy, đầu đầy mồ hôi lạnh, có thể nhìn ra Lâm Vũ đây là thực tức giận. Tiết Thấm hiểu ngầm cười cười, hướng Lâm Vũ giơ ngón tay cái. Lâm Vũ cú điện thoại này quả nhiên có tác dụng, không ra 20 phút, tùy tính dĩnh bọn người liền tới, tính cả kinh tế người, trợ lý, thợ trang điểm, tạo hình sư cùng bảo tiêu, khoảng chừng hơn 10 người. Cái này tùy đại tiểu thư, dáng điệu thật là lớn a, chính là một tuyến minh tinh, cũng không có tình cảnh lớn như vậy a. Lâm Vũ có chút châm chọc nói. Thúc giục cái gì thúc giục, không biết trong đêm quay phim có bao nhiêu mệt không? Tùy tĩnh dĩnh tới sau lập tức 10 phần không vui hướng Châu đạo quát lớn một câu. Mặc dù lời nói là hướng về phía Châu đạo nói, nhưng nàng hiển nhiên chỉ là Lâm Vũ cùng Tiết Thấm. Tùy tiểu thư, nếu biết mệt mỏi, vậy ngài nên hợp lý an bài đương thời hạn, nếu như ngài làm không được đúng giờ, liền không phải đáp ứng chúng ta hôm nay quay chụp. Lâm Vũ cau mày nói ra. Bản tiểu thư không có thời gian cùng các ngươi nói nhảm, nắm chắc thời gian. Ta chỉ có nửa giờ thời gian. Tùy Tĩnh Dĩnh trợn nhìn Lâm Vũ một chút, âm thanh lạnh lùng nói. Kỳ thật trước kia Tùy Tĩnh Dĩnh đối xử mọi người rất khách khí, thế nhưng thành cổ tay mà phía sau, bưng lấy nhiều người, lòng dạ cũng tới đi tới, thời gian dần qua cũng liền không đem người khác để ở trong mắt. Đây cũng là hiện tại truyền hình điện ảnh ngành nghề bên trong một cái hiện trạng. Nửa giờ. Châu đạo gấp, Tùy tiểu thư, ta lúc trước đã nói thế nhưng là 2 giờ a. Vậy ngươi không nhìn cái này đều mấy giờ rồi? Có thể cho các ngươi nửa giờ cũng không tệ rồi, một hồi ta còn gấp chạy về kinh đô đâu, Dương lão bản nói muốn dẫn ta gặp cái nước ngoài lớn đạo diễn, nếu là làm trễ lại, các ngươi đảm đương lên sao? Tùy Tĩnh Dĩnh lạnh lùng nói, nói xong nàng ngáp một cái. Thấy được nàng dạng này, Lâm Vũ không khỏi nhíu chặt lông mày, trầm giọng nói, Tùy tiểu thư, ngươi sở dĩ đến trễ, là bởi vì ngài trở về đi ngủ đi. Xem như bác sĩ, Lâm Vũ đối với một người tinh khí thần nắm chắc 10 phần tinh chuẩn. Xem Tùy Tĩnh Dĩnh bộ dáng chính là vừa vặn bù đắp cảm giác, nếu không trong đêm quay phim đến cái giờ này, nàng ánh mắt không có khả năng còn như thế sáng tỏ. Ngươi quản ta có ngủ hay không, lúc ta tới sau đó trên xe bù đắp lại cảm giác không được a. Tùy Tĩnh Dĩnh hướng Lâm Vũ liếc mắt. Châu đạo sợ hãi đắc tội Lâm Vũ cùng Tiết Thấm, nàng cũng không sợ hãi, rốt cuộc nàng lại không dựa vào Lâm Vũ cùng Tiết Thấm ăn cơm. Tùy tiểu thư, mặc kệ cái kia đi cái kia nghiệp, đều muốn có chính mình đạo đức phẩm hạnh, là một cái nghệ nhân. Ngươi cũng hẳn là tuân thủ quay chụp thời gian, rốt cuộc nhiều người như vậy cũng chờ ngươi đây, đây là làm người tối thiểu nhất tu dưỡng. Xin nhớ kỹ, ngươi đầu tiên là người, thứ nhì mới là cái nghệ nhân. Lâm Vũ âm thanh lạnh lùng nói. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Ngươi mắng ai đây? Thứ gì? Cỏ. Tùy Tĩnh Dĩnh cũng bị Lâm Vũ cho chọc giận, nhịn không được phát nổ lời thô tục, nắm qua bên cạnh mịt rổ phồn tầng tầng quẳng xuống đất, lao nương không đập. Nói xong nàng chuyển thân liền hướng phòng chụp ảnh bên ngoài đi. Tùy tiểu thư, ta cảm thấy ngài không thích hợp diễn kịch cái nghề này, ta cho lão bản của các ngươi gọi điện thoại, giúp ngươi kết thúc đi. Lâm Vũ lãnh đạm nói một tiếng, sau đó móc ra điện thoại. Chương 110, vĩnh viễn không thu nhận. Lão bản của chúng ta, chê cười, ngươi biết lão bản của ta là ai chăng? Tùy Tĩnh Dĩnh nghe được Lâm Vũ lời này đột nhiên ngừng lại, bật cười một tiếng, tràn đầy xem thường quét Lâm Vũ một chút. Lão bản của các ngươi không phải Dương Thần Minh sao? Lâm Vũ nhíu mày, có chút không xác định mắt nhìn Châu Đạo. U, đồ nhà quê, vẫn rất có kiến thức nha. Tùy Tĩnh Dĩnh mỉa mai cười lạnh một tiếng, nếu biết lão bản của chúng ta là Dương ca, vậy ngươi còn dám đối với ta thái độ này. Ngươi cho rằng các ngươi có hai người tiền bẩn thì ngon rồi. Nói cho các ngươi, lão bản của chúng ta là các ngươi Thanh Hải người đứng đầu Tạ Trưởng Phong phu nhân cháu ruột. Nàng nói lời này thời điểm uy phong không thôi, chính là bởi vì dựa lưng vào Dương Thần Minh cây đại thụ này, cho nên nàng tại Thanh Hải mới không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Ngươi cho rằng chính ngươi là cái thứ gì? Năm đó vì thượng vị, có thể bồi cả một cái đoàn làm phim nam nhân đi ngủ tiện hóa, ngươi có tư cách gì ở chỗ này diêu võ dương ai? Tiết Thấm gặp một lần Tùy Tĩnh Dĩnh dám mắng Lâm Vũ, lập tức giận không chỗ phát tiết, lạnh lùng hướng Tùy Tĩnh Dĩnh giận mắng trở về. Thao mẹ ngươi, ngươi nói người nào? Tùy Tĩnh Dĩnh tựa như bị người rút râu ria có cái, bị người đâm trúng chỗ đau, đỏ bừng cả khuôn mặt, biểu lộ dữ tợn chỉ vào Tiết Thấm mắng, gai điếm thúi, có tin ta hay không một chiếc điện thoại liền để công ty của các ngươi suy sụp. Tiết Thấm nghe xong nàng lời nói, nhướng mày, xông lại theo trên mặt nàng ba ba chính là hai thai phá tử. TERUISNCUATUINET. Tùy Tĩnh Dĩnh sau lưng Bảo Tiêu cùng trợ lý xem xét đều không làm, nhao nhao xông lên muốn đánh Tiết Thấm. Lâm Vũ một cái lắc mình ngăn tại nàng trước mặt, sau đó một cước đá bay một cái Bảo Tiêu, âm thanh lạnh lùng nói, nơi này là Thanh Hải, còn không phải do các ngươi ở chỗ này dương oai, không muốn chết đều xéo ngay cho ta. Mấy cái Bảo Tiêu xem xét Lâm Vũ thân thủ như thế tấn mãnh, liếc nhìn nhau, không dám tiếp tục động thủ, rốt cuộc đây là tại Thanh Hải, là tại nhân gia địa bàn bên trên, tại không biết đối phương nội tình tình huống dưới, hay là nhịn một chút vi diệu. Các ngươi đều là người chết sao? Công ty thuê các ngươi tới có làm được cái gì? Tùy Tĩnh Dĩnh sắc mặt đỏ bừng, trên mặt còn có mấy cái đỏ tươi trường ấn, nước mắt đều đi ra. Nàng người đại diện cùng trợ lý vội vàng đi qua giúp nàng lau nước mắt, lên tiếng an ủi nàng. Các ngươi chờ chết đi, ta vậy liền cho chúng ta lão bản gọi điện thoại. Hắn bây giờ đang ở Thanh Hải, nhìn hắn một hồi tới không cho các ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Kinh tế người hung dữ chỉ Lâm Vũ cùng Tiết Thấm. Đưa điện thoại cho ta, ta tới đánh. Tùy Tĩnh Dĩnh một nắm đem điện thoại đoạt lại, điện thoại kết nối về sau. Nàng lập tức kêu khóc nói, lão bản, ngươi ở đâu đâu, ta bị người đánh. Nói xong nàng ô ô khóc lên, thanh âm nghẹn ngào, ủy khuất không thôi, cho người ta một loại ta thấy mà yêu cảm giác, cùng vừa rồi bát phụ hình tượng một trời một vực. Dương Thần Minh lúc này đang trong đêm cùng hai cái nổi danh biên kịch thảo luận kịch bản, nghe xong hắn dưới cờ rực tay có thể nóng cây dụng tiền thụ thế này lớn ủy khuất, lập tức phát hỏa, âm thanh lạnh lùng nói, ai dám đánh ngươi. Phải biết một người nghệ sĩ ăn cơm dựa vào tất cả đều là khuôn mặt. Nếu như bị người làm hỏng, trước đó đường cũng liền đi theo hủy. Chính là mới tiếp cái kia đồ trang điểm quảng cáo. Tùy Tĩnh Dĩnh ủy khuất ba ba nói ra, cũng bởi vì ta tới chậm một hồi, bọn hắn liền đánh ta, quạt ta hai cái tát, Dương ca, ngươi có thể nhất định phải vì ta làm chủ a. Lẽ nào lại như vậy, lẽ nào lại như vậy? Dương Thần Minh tức giận không được, tại truyền hình điện ảnh nhạc viên đúng không, ngươi chờ, ta hiện tại liền đi qua. Tùy Tĩnh Dĩnh đem điện thoại vừa cút. Trên mặt lập tức khôi phục loại kia ngoan lệ thần sắc, hướng Tiết Thấm cùng Lâm Vũ âm thanh lạnh lùng nói, cậu nam nữ, chờ lấy đi, một hồi lao bản của chúng ta liền đến. Người tiện, miệng lại thêm tiện. Tiết Thấm lạnh mắng một tiếng, làm ra vẻ lại muốn lên đi quạt nàng cái tát, Châu Đạo tranh thủ thời gian chạy tới kéo lại nàng, khẩn cầu, Tiết Tổng, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, cho ta cái mặt mũi, ngài cũng đừng chấp nhặt với nàng, một hồi Dương lão bản tới ngài cùng Dương lão bản nói đi. Nói xong Châu Đạo thở dài. Đàm cái giám à, Tiết Thấm chờ lấy bồi thường tiền đi, nếu là không đuổi Dương lão bản hài lòng, nàng công ty này cũng sẽ không cần làm. Thanh Hải thị người đứng đầu chất tử, đây cũng không phải là đùa giỡn, thương cảm là, hắn cũng phải đi theo thụ liên lụy. Hắn đánh liều nhiều năm như vậy, thật vất vả mới nấu bên trên truyền thông công ty một cái tạm giữ trước đạo diễn, hiện tại ngược lại tốt, đắc tội Tùy Tĩnh Dĩnh, chỉ cần Dương lão bản cùng hắn truyền thông công ty đưa câu nói, hắn cái này đạo diễn liền phải bị lột xuống tới. Ta cái này đạo diễn a. Là làm đến đầu đi. Châu Đạo hủ rũ đi qua một bên, đặt mông ngồi xuống. Châu Đạo, ngươi yên tâm, ta cam đoan ngươi không chịu được liên lụy, hơn nữa còn sẽ giúp ngươi tranh thủ thêm một chút tốt cơ hội hợp tác. Lâm Vũ gặp Châu Đạo cái này người cũng không tệ lắm, cười ha hả hướng hắn nói ra. Được rồi, Hà Tổng, ngài cũng đừng ngứa ngay ta, ngài còn giúp ta nói tốt đâu, trước tiên đem chính ngài vấn đề giải quyết đi. Châu Đạo cảm thấy có chút buồn cười, còn trẻ thành danh xác thực không phải chuyện gì tốt, cái này Hà Tổng. Tuổi còn trẻ mở ra công ty lớn, cũng có chút không biết mình họ gì, đối với Dương Thần Minh người đều dám đánh dám mắng, quả thực là gan to bằng trời. Còn giúp hắn nói tốt đâu, chính rõ ràng đều nê Bồ Tát quá giang, tự thân khó bảo toàn. Tùy Tĩnh Dĩnh bên kia trợ lý cùng người đại diện đã bắt đầu gọi điện thoại cho công ty pháp vụ, hỏi do loại tình huống này muốn làm sao khởi tố Lâm Vũ bọn hắn, bồi thường tiền ngạch nên muốn bao nhiêu. Tiết Thấm gặp bọn họ gọi điện thoại, cũng có chút ngồi không yên, tranh thủ thời gian nâng người muốn gọi điện thoại tìm quan hệ. Kỳ thật nếu là đổi thành thường ngày, nàng là sẽ không như thế xung động, sinh ý trên trận nén giận sự tình có là, nàng sớm đã thành thói quen, nàng từ trước đến giờ chú trọng là lâu dài lợi ích, là đại cục. thế nhưng hôm nay nàng nhìn thấy Tùy Tĩnh Dĩnh nhục mạ Lâm Vũ thời điểm, liền giận không chỗ phát tiết, thế nào cũng nhịn không nổi nữa, thậm chí còn cảm thấy hai bàn tay lợi cho Tùy Tĩnh Dĩnh quá. Đừng nóng nổi, tòa hạ nghỉ một lát. Lâm Vũ cười cười, đi tới kéo lại Tiết Thấm cầm điện thoại cánh tay, nói khẽ, tay có đau hay không?
Không đau.
Tiết Thấm vội vàng lắc đầu, gặp Lâm Vũ quan tâm như vậy chính mình, trong lòng không khỏi rung động, ta gọi điện thoại để cho ta ông ngoại tìm người dàn xếp dàn xếp.
Không cần dàn xếp, hết thể giao cho ta, yên tâm đi.
Lâm Vũ hướng nàng ôn hòa cười một tiếng. Tiết Thấm không khỏi khẽ giật mình, không rõ Lâm Vũ lấy ở đâu tự tin, nói là giao cho hắn, thế nhưng thế nào ngay cả điện thoại đều không đánh, quan hệ cũng không tìm, nhân ra Dương Thần Minh thế nhưng là lập tức liền muốn tới. Bất quá không biết vì cái gì, mặc dù trong lòng nghi ngờ, nhưng nhìn đến Lâm Vũ thong dong ánh mắt về sau, nàng vậy mà không khỏi nhẹ gật đầu. Ai dám đánh ta người? Có còn muốn hay không trong hội này lan lộn? Lúc này bên ngoài khí thế hùng hổ xông tới một đám người, đầu lĩnh chính là Dương Thần Minh. Chỉ gặp hắn mặc một thân áo da màu đen, khí thế uy nghiêm. Hiện tại hắn hoàn toàn có tư cách nói loại lời này, là một cái hướng sau màn lao bản chuyển hình thiên vương cấp cự tinh. Hắn tại ngành giải trí lực ảnh hưởng có thể nói phi phàm, chỉ cần không phải siêu một tuyến tân tinh, hắn muốn phong sát người nào, thực chỉ là một câu nói sự tình. Châu Đạo nghe được câu này sợ đến kém chút một cái lảo đảo rơi trên mặt đất, nhân viên công tác khác cũng đều là trên mặt sợ hãi, câm như hến. Lão bản, chính là hắn, chính là đôi cậu nam nữ này. Tùy Tĩnh Dĩnh xem xét Dương Thần Minh tới, vui vẻ không thôi, vội vàng chạy tới ủy khuất nói, ngài nhìn xem ta gương mặt này, đều bị bọn hắn làm hỏng, ta còn thế nào quay phim a? Nói xong nàng lại bụm mặt khóc lên.
Được a, ta Dương Thần Minh người cũng dám đánh.
Dương Thần Minh nổi giận đùng đùng quét Lâm Vũ cùng Tiết Thấm một chút, nhận ra Lâm Vũ sau đột nhiên bỗng nhiên khẽ giật mình, kinh ngạc nói, Hà lao đệ.
Dương đại ca, đã lâu không gặp a.
Lâm Vũ cười với hắn một cái.
Ai nha, Hà lao đệ, ta đang chuẩn bị ăn Tết trước rút thời gian đi nhà của ngươi làm khách đâu.
Dương Thần Minh nhìn thấy Lâm Vũ sắc mặt đại hỉ, vội vàng đi tới cùng hắn nắm tay, vô vô bả vai hắn. Mọi người thấy một màn này không khỏi đều há to miệng, thế nào cũng không nghĩ tới Lâm Vũ vậy mà cùng Dương Thần Minh như thế quen biết, nhìn tựa như nhiều năm mạc nghịch chi giao. Tiết Thấm chỉ là có chút ngoài ý muốn, thế nhưng Châu Đạo liền không đồng dạng, nhớ tới Lâm Vũ vừa rồi cùng hắn nói chuyện, hắn trên mặt vui mừng, hưng phấn kém chút nhảy dựng lên. Tùy Tĩnh Dĩnh sắc mặt không khỏi đau thương biến đổi, không nghĩ tới Lâm Vũ thực biết bọn hắn lão bản. Tùy Tĩnh Dĩnh cắn môi một cái, thầm nghĩ liền xem như hai người bọn họ nhận biết, lão bản cũng nhất định sẽ che chở nàng. Rốt cuộc nàng thế nhưng là Dương Thần Minh cây dụng tiền.
Dương lão bản, hắn là bằng hữu ngài à, nhưng chính là bằng hữu ngài, cũng không thể tùy tiện đánh người đi, ta ngày mai hy kịch đều đập không được nữa.
Tùy Tĩnh Dĩnh tranh thủ thời gian lại gần Dương Thần Minh bên người, ủy khuất ba ba nói ra. Lúc này Lâm Vũ đã đem sự tình đại khái nói với Dương Thần Minh một phen, nghe xong Tùy Tĩnh Dĩnh thế này quá phận, Dương Thần Minh chính khí không đánh một chỗ tới đâu, kết quả chính nàng tiếp cận qua đến, Dương Thần Minh không nói hai lời. Giơ tay tại Tùy Tĩnh Dĩnh trên mặt ba ba chính là hai cái tát hai. Tùy Tĩnh Dĩnh bỗng nhiên khẽ giật mình, có chút bị đánh cho choáng váng, mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn qua Dương Thần Minh.
Thứ gì?
Ngươi mới đỏ lên mấy ngày, liền thay phiên ngươi đùa nghịch hàng hiệu.
Dương Thần Minh chỉ về phía nàng hung dữ nói ra.
Dương đại ca, ta nói một câu ngài khác không thích nghe, mặc dù nàng hiện tại đang lừa đâu, là ngài cây dụng tiền, thế nhưng có được tất có mất, lấy nàng loại này đức hạnh phẩm hạnh. Ngày sau nhất định sẽ cho ngài đâm cái sọt lớn, đến lúc đó chỉ sợ được không bù mất ta.
Lâm Vũ liếc mắt Tùy Tĩnh Dĩnh, ung dung bổ đao nói.
Hà lão đệ nói là, công ty của chúng ta lập chí bồi dưỡng đức nghệ song hình nghệ nhân, như loại này mắt cao hơn đầu, chúng ta cũng sẽ không cần.
Dương Thần Minh lạnh lùng một chỉ Tùy Tĩnh Dĩnh người đại diện, lập tức đem nàng khai trừ, công ty của chúng ta từ nay về sau, vĩnh viễn không thu nhận.
Tùy Tĩnh Dĩnh thân thể run lên bần bật, sợ đến mặt mũi trắng bệnh. Phải biết lấy Dương Thần Minh tại ngành giải trí địa vị, buông lời vĩnh viễn không thu nhận, cái kia khác truyền hình điện ảnh công ty cũng không có khả năng lại muốn nàng, nàng chức nghiệp kiếp sống xem như triệt để hủy.
Nàng lập tức liều lĩnh đánh tới, khàn giọng kêu khóc nói, lão bản, ngài khác đối với ta như vậy à, van cầu ngài lại cho ta một cơ hội đi, ta biết sai rồi, van cầu ngài.
Lúc này nàng đâu còn có loại kia vinh váo tự đắc khí thế, cả người cơ hồ khóc thành một cái nước mắt người.
Tiết Tổng, Hà Tổng. Van cầu các ngươi bỏ qua cho ta sai rồi, các ngươi tha cho ta đi.
Tùy Tĩnh Dĩnh gặp Dương Thần Minh không có phản ứng nàng, vội vàng chạy đến Lâm Vũ cùng Tiết Tổng trước mặt nhào ngồi dưới đất, ôm lấy bọn hắn đuổi, khóc giống không thôi.
Các ngươi mắt mù sao, kéo ra ngoài, khắc ô bế Hà Tổng cùng Tiết Tổng y hề phục.
Dương Thần Minh lạnh giọng hướng mấy người hộ vệ kia quát lớn một câu.
Mấy người hộ vệ kia sững sờ, lập tức chạy tới kéo lấy Tùy Tĩnh Dĩnh đi ra ngoài, trên mặt tuân ra một tia khinh thường, vừa rồi Tùy Tĩnh Dĩnh vẫn là bọn hắn chủ tử, hiện tại cái giấm cũng không bằng. Hà lão đệ, không có ý tứ, để cho loại người này phá hủy ngươi tâm tình. Dương Thần Minh có chút áy náy nói ra, quay lại ta sẽ giúp ngươi tìm nữ minh tinh, cam đoan giúp ngươi đem cái này quảng cáo đập tốt. Lâm Vũ gật gật đầu, tiếp lấy cùng hắn giới thiệu một chút Châu Đạo. Dương Thần Minh cùng Châu Đạo đơn giản hàn huyên hai câu, sau đó vô vô bả vai hắn, nói ra, nếu là Hà lão đệ giới thiệu người, vậy khẳng định không có vấn đề, về sau ta cơ hội hợp tác nhiều nữa đâu. Đa tạ Dương ca, đa tạ Dương ca. Châu Đạo cảm kích không thôi, nhìn về phía Lâm Vũ trong mắt tràn đầy nước mắt, nếu không phải mình là cái nam, hắn đều muốn đối với Lâm Vũ lấy thân báo đáp. Bị Tùy Tĩnh Dĩnh thế này một quấy rối, hôm nay quay chụp cũng coi là hủy. Đợi uổng công một đêm, mệt muốn chết rồi đi, không chê lời nói, đi với ta phòng làm việc của ta nghỉ ngơi một chút đi, phòng làm việc của ta có giường, vừa vặn ngươi còn chưa có đi qua công ty đâu. Tiết Thấm vừa cười vừa nói, dù sao trời cũng sắp sáng rồi, nàng dứt khoát trực tiếp về công ty đi. Lâm Vũ nghe xong lời này trên mặt lộ ra một tia cổ quái thần sắc, lời này nghe tới tựa hồ có chút khó chịu a, trong đầu không khỏi nhớ tới màn ảnh nhỏ bên trong tất chân OL, văn phòng các loại ống kính. Chương 111, Bá Vương điều khoản. Người khác suy nghĩ nhiều, ta là để cho chính ngươi ngủ. Tiết Thấm cũng kịp phản ứng chính mình lời nói giống như ý tứ không đúng lắm, tranh thủ thời gian giải thích một câu. Thế nhưng đột nhiên phát hiện cái này một giải thích ngược lại hiểu lầm càng sâu, vốn chính là chính hắn ngủ a, chẳng lẽ không cho chính hắn ngủ, còn muốn chính mình bồi tiếp ngủ sao? Mặt nàng trong nháy mắt đỏ bừng, túi đầu không biết nên nói cái gì. Không cần ngủ, ta không phải rất buồn ngủ. Lâm Vũ cũng có chút không có ý tứ. Hà Tổng, đây là ta danh thiếp, ngài cất kỹ, ngài để bạt ta khắc trong tâm khảm, về sau tiểu đệ nếu là hôn tốt, tuyệt đối quên không được ngài. Châu Đạo gặp Lâm Vũ phải đi, tranh thủ thời gian chạy tới đem danh thiếp đưa cho hắn. Hắn so Lâm Vũ tối thiểu lớn rồi một tuần, lại lấy tiểu đệ tự xưng, bởi vì chỉ có dạng này, mới có thể biểu đạt hắn đối với Lâm Vũ kính ý. Lâm Vũ cùng Tiết Thấm từ truyền hình điện ảnh nhạc viên lúc rời đi, trời đã tảng sáng, Tiết Thấm hiển nhiên có chút mỏi mệt, lái xe thời điểm không ngừng ngáp một cái. Nếu không hôm nào lại đi công ty tham quan đi, ta xem ngươi rất mệt mỏi, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Lâm Vũ khuyên nhủ. Không cần, thức đêm đây không phải thường xuyên sự tình sao, qua trận này khốn sức lực liền tốt. Tiết Thấm không thèm quan tâm nói ra, làm xí nghiệp, nào có mấy cái không thức đêm. Cũng may nàng ngày bình thường 10 phần chú trọng bảo dưỡng, nếu không sớm thành hoàng kiểm bà. Vinh Thấm Mỹ Nhan tổng bộ ngay tại Tiết Thấm trước kia công ty phía trên một tầng, thế nhưng công ty diện tích nhỏ hơn một nửa, thật nhiều hàng không có địa phương phóng, chỉ có thể đặt ở khu làm việc một bên, nhìn có chút chen chúc. Ta đem tiền đều đóng góp sức lao động trong xưởng, cho nên công ty nhỏ chút ít, bất quá bây giờ cũng đủ, quay đầu chờ chúng ta tiêu thụ ngạch đi lên, ta định cho Vinh Thấm Mỹ Nhan đặc biệt mua một tòa đại lâu văn phòng. Tiết Thấm thần sắc tự tin nói ra. Mua một tòa đại lâu văn phòng. Lâm Vũ hơi có chút kinh ngạc. Phải biết, lấy hiện tại Thanh Hải giá đất, tùy tiện một tòa cao ốc, phí tổn đều phải mười mấy ức. Không tệ, hơn nữa còn nếu là tại vùng mới giải phóng hoàng kim vị trí. Tiết Thấm rất khẳng định nhẹ gật đầu, không có chút nào nói đùa nhân tố. Lấy hiện tại Vinh Thấm Mỹ Nhan loại này phát triển trạng thái, có thể thực không bao lâu liền có thể làm được. Tiến vào Tiết Thấm văn phòng, Lâm Vũ phát hiện bên trong xác thực có một cái giường, là một chương rất đơn giản cái giường đơn, đệm chăn chồng chất rất chỉnh tề, không nhiễm trần thế. Ngươi nằm xe đi. Ta ngày bình thường tăng ca chậm, liền sẽ ở chỗ này thích hợp một chút. Tiết Thấm cười cười, sau đó cho nàng cùng Lâm Vũ một người ngâm ly cà phê, ngồi vào trước bàn làm việc, đầu nhập vào công việc trong đó. Lâm Vũ trong lòng bất giác có chút áy náy, thế này lớn cái công ty, toàn bộ ném cho nhân gia Tiết Thấm, chính mình vậy mà làm lên vung tay trưởng quỹ. Mặc dù phối phương là hắn ra, nhưng hắn hay là có loại không làm mà hưởng cảm giác, cho nên hắn quyết định về sau công ty có cái gì hoạt động, cũng tận số lượng tham gia vào. Gặp Tiết Thấm còn tại không ngừng áp, Lâm Vũ đi nhanh lên đến phía sau nàng, duỗi ra hẹp dài ngón tay nắm vào Tiết Thấm trên vai. Không cần, ta không mệt. Tiết Thấm cảm nhận được trên vai ấm áp, không khỏi khẽ giật mình, lòng tràn đầy vui vẻ, hơi có chút ngượng ngùng. Đừng núp nhích, trước thư giãn một tí. Lâm Vũ ôn nhu nói. Lâm Vũ tại Tiết Thấm vai bên trong du huyệt cùng cái cổ chăm cực khổ trên huyệt đè lên, trên thân linh lực dần dần giao qua Tiết Thấm trên thân, đưa nàng một đêm cảm giác mệt nhọc trong nháy mắt quét thấu triệt sạch sẽ. Nguyên buồn ngủ cũng lập tức toàn bộ tiêu tán, cả người cảm giác tràn đầy tinh lực. Ngươi nếu là đi mở cái xoa bóp cửa hàng lời nói, tuyệt đối sinh ý bạo dạn. Tiết Thấm đối với Lâm Vũ chiêu này tuyệt chiêu kinh thán không thôi. Vậy liền đem ta mệt chết. Lâm Vũ cười nói. Lúc này đã gần sát đi làm điểm, công ty người dần dần nhiều hơn. Tung tung tung. Ngoài cửa vang lên Tiết Thấm nữ thư ký thanh âm, "Tiết tổng, ngài ở đây sao?" Vừa mới nói xong, nữ thư ký tùy tiện đẩy cửa tiến đến, nhìn thấy Lâm Vũ tay ngay tại Tiết Thấm bả vai cùng xương quai xanh bên trên sờ loạn, nàng không khỏi khẽ giật mình, sau đó lập tức đỏ mặt lui về, phanh đóng cửa lại. "Đinh đinh, người quay lại." Tiết Thấm vội vàng hô nàng một tiếng. "Tiết tổng, thật xin lỗi, ta không biết nhà của ngươi có nam nhân." Đinh Đinh mở cửa tiến đến, có chút xấu hổ nói ra, trong lòng buồn bực không thôi, lão bản mình không phải ghét nhất nam nhân mà, thế nào hôm nay để cho cái nam nhân tiến vào phòng làm việc của mình, hơn nữa còn tùy ý hắn ở trên người sờ loạn. Nàng mắt nhìn bên cạnh giường, gặp Lâm Vũ áo khoác ở phía trên, trong lòng hơi hồi hộp một chút, sẽ không phải đêm qua. "Đinh Đinh, ngươi đừng hiểu lầm, Hà Y Lê Sinh đang giúp ta xoa bóp." Tiết Thấm nhìn thấy tiểu nha đầu này biểu hiện trên mặt, liền đoán được nàng đang suy nghĩ gì, sắc mặt không khỏi đỏ hồng. "Tiết tổng, ngài là lão bản, ngài không cần cùng ta giải thích." Đinh Đinh vội vàng nói. Tiết Thấm bị nàng cái này nói chuyện thần sắc có chút xấu hổ. "Đúng vậy à, nàng một cái tiểu thư ký, chính mình cùng với nàng giải thích cái gì à, hiểu lầm liền hiểu lầm thôi, dù sao cùng Lâm Vũ loại nam nhân này chuyển chuyện xấu, nàng cũng không mất mắt gì." "Tiết tổng, đây là công ty của chúng ta xin chính phủ trợ cấp, đã phê duyệt xuống tới." Đinh Đinh nhanh lên đem trong ngực văn kiện đưa cho Tiết Thấm. Tiết Thấm lấy tới nhìn thoáng qua, vừa cười vừa nói, "Như thế rất tốt, mặc dù tiền không coi là nhiều, thế nhưng điều này nói rõ chính phủ chú ý tới chúng ta, về sau rất nhiều chuyện thiết lập tới liền tương đối buông lỏng, đến, Hà Tổng, ngươi xem một chút." Tiết Thấm có chút hoạt bát hướng Lâm Vũ nháy mắt mấy cái, đem trong tay văn kiện đưa cho hắn. Đinh Đinh ở một bên xem sững sờ, nàng theo Tiết Thấm lâu như vậy, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua Tiết Thấm như thế linh động, như thế tiểu nữ nhân răng rớp, ngày bình thường Tiết Thấm luôn luôn bản lấy khuôn mặt, cẩn thận tỉ mỉ. "Vất vả ngươi." Lâm Vũ có chút xấu hổ nói ra, đối với buôn bán cái này cùng một chỗ, hắn xác thực không hiểu, không nghĩ tới bên trong còn có nhiều như vậy đạo đạo. "Đúng rồi, Tiết Tổng, chính phủ thành phố bên kia điện thoại tới, Tạ Trường Phong Tạ thư ký đối với chúng ta hạng mục 10 phần coi trọng, nói một hồi muốn đi qua thăm viếng đâu, ta xem ngài hôm nay không có cái gì hành trình, liền giúp ngài đem thời gian ước tại 10 giờ, ngài xem thích hợp sao?" Đinh Đinh tiếp tục nói. "Tạ thư ký muốn đi qua a, quá tốt rồi." Tiết Thấm trên mặt hưng phấn không thôi, Tạ thư ký thứ đại nhân vật này cũng không phải cái gì công ty đều sẽ tới, nếu có thể chủ động muốn đi qua thăm viếng, nói rõ Tạ thư ký nhìn kỹ bọn hắn cái này mục đích, nói không chừng còn có thể tranh thủ đến một chút đặc thù thuế má chính sách nâng đỡ. "Nếu không ta đi về trước đi." Nghe xong nhân gia Tiết Thấm có chính sự phải bận rộn, Lâm Vũ liền chuẩn bị cáo từ về y y quán. Kết quả Tiết Thấm một nắm đem hắn kéo lại, nói ra, "Khó mà làm được, đừng quên ngươi cũng là lão bản. Một hồi ngươi phải giúp ta thật tốt tiếp đãi Tạ thư ký, tranh thủ hỏi hắn nhiều yếu điểm chính sách ưu đãi." Lần trước trong tiệc rượu Lâm Vũ bị gọi đi thư ký bản kia mời rượu tràng cảnh nàng thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Gần sát 10 giờ sáng thời điểm, Tạ Trường Phong liền tới, cùng hắn một khối tới chỉ có một cái nam thư ký. "Ú, Gia Vinh cũng ở đây." Nhìn thấy Lâm Vũ sau Tạ Trường Phong có chút giật mình, hai người có chút thời gian không gặp mặt. "Tạ thư ký, hắn là nơi này lão bản, hắn có thể không có đây không? Chúng ta đổ trang điểm phối phương chính là hắn phát minh." Tiết Thấm vừa cười vừa nói. "Không tệ, hậu sinh khả úy a." Tạ Trường Phong hướng Lâm Vũ điểm điểm gật đầu, tràn đầy khen ngợi. Tiết Thấm đem Tạ Trường Phong mời đến văn phòng sau rót trà ngon, mấy người vừa nói chuyện phiếm vài câu, bên ngoài liền chuyển đến tiếng đập cửa. Đinh Đinh đột nhiên vội vàng đi đến, gõ gõ cửa nói ra, "Tiết tổng, bên ngoài tới một cái tự xưng là Toàn Thịnh Bách Hóa tiêu thụ người quản lý, muốn đại diện chúng ta đổ trang điểm. Vậy ngươi an bài Tôn quản lý cùng hắn đàm không được sao?" Tiết Thấm ngẩng đầu nhìn Đinh Đinh một chút, không rõ loại chuyện nhỏ nhặt này nàng vì cái gì còn muốn tới quấy rầy chính mình, không biết thư ký tại nhà. Thế nhưng là bọn hắn yêu cầu tương đối đặc biệt, Đinh Đinh có chút khó khăn nói ra. "Tương đối đặc biệt, có ý tứ gì?" Tiết Thấm cau mày nói ra. "Ngài hay là chính mình tới cùng hắn đàm một cái đi." "Được thôi, vậy ngươi đem hắn mời đến phòng họp." Tiết Thấm tranh thủ thời gian nâng người, cùng Tạ Trường Phong xin lỗi nói, "Thư ký, không có ý tứ, ngài trước hơi ngồi xuống, ta đi đàm khách hộ." "Không có việc gì, các ngươi trước bận điệu." Tạ Trường Phong cười cười. Tiết Thấm sau khi đứng lên Lâm Vũ cũng tranh thủ thời gian đi theo, hắn còn không có gặp qua thế nào đàm hộ khách đâu, hôm nay đúng lúc là một cơ hội. Phòng họp ngay tại văn phòng sát vách, chỉ cách lấy một đạo pha lê, Tiết Thấm trở ra gặp bên trong ngồi một cái chừng 30 tuổi nam tử, mặc một thân hàng hiệu Âu phục, trên tay còn mang theo một khối có giá trị không nhỏ đồng hồ. "Tiết tổng, ngươi tốt. Ta là Toàn Thịnh Bách Hóa tiêu thụ quản lý, ta gọi Bạch Tông Vĩ." Nam tử nâng người cùng Tiết Thấm nắm tay, cảm thụ được Tiết Thấm trên tay truyền đến chân nhắn cảm giác, trong lòng rung động không thôi. Ngài tốt, Bạch Tổng, nghe nói ngài đối với lợi nhuận phương diện có đặc thù yêu cầu.
Tiết Thấm cao mày dò hỏi.
Không tệ, ngươi cho chúng ta lợi nhuận chia quá thấp, ta yêu cầu đổi thành tam thất phân.
Bạch Tông Vĩ hướng trên ghế khẽ nghiêng, ung dung nói ra.
Bạch quản lý, chúng ta xác định 91 phần thành cũng không phải là chỉ nhằm vào cá nhân ngài, chúng ta đối với tất cả đại diện thương đô đối xử như nhau, ta biết các ngươi toàn thịnh là lớn nhãn hiệu, chúng ta có thể vừa phải để cho nửa thành lợi, thế nhưng là ngài muốn ba thành lợi nói, quả thật có chút quá mức.
Tiết Thấm nghĩ thầm người này khẩu vị thật là lớn a.
Tiết Tổng, ngươi hiểu lầm, ta nói tam thất phân không phải chúng ta ba, mà là các ngươi ba, chúng ta bảy.
Bạch Tông Vĩ trên mặt lộ ra một cái không có hảo ý nụ cười, cầm vận may tự đắc gõ lên cái bàn.
Tiết Thấm biến sắc, vừa muốn nói chuyện, một bên Lâm Vũ ngược lại là trước tiên mở miệng, Bạch quản lý, đầu óc ngươi không có bệnh à.
Lâm Vũ sáng sớm liền đã nhìn ra, hắn căn bản không phải thành tâm tới nói chuyện hợp tác.
Ngươi nói người nào?
Bạch Tông Vĩ biến sắc, một chút gấp, chỉ vào Lâm Vũ hướng Tiết Thấm nói ra, Tiết Tổng, ngươi thủ hạ này làm sao nói đâu, ngươi liền mặc kệ còn sao.
Thật xin lỗi, Bạch Tổng, ta không quản được, hắn là lao bản của ta, công ty của chúng ta lớn nhất cổ đông, Hà Gia Vinh Hà Tiên Sinh. Hắn lời nói, đại biểu chính là chúng ta công ty ý tứ.
Tiết Thấm mặt không biểu tình nhìn xem hắn, lạnh lùng nói ra.
Được, a.
Bạch Tông Vĩ mười phần khó chịu gật đầu cười lạnh phía dưới, lấy tay gõ cái bàn, ngoan tiếng nói, ta nói cho các ngươi, hôm nay cái này hợp tác điều khoản, các ngươi đồng ý cũng phải đồng ý, không đồng ý cũng phải đồng ý.
Quả nhiên đầu óc có bệnh, hơn nữa còn bệnh cũng không nhẹ.
Lâm Vũ cao mày nhìn qua hắn, đây là hắn cùng Tiết Thấm công ty, lúc nào chuyển động lấy hắn ở chỗ này mù ồn ào.
Tiểu tử, biết rõ lao tử ta là ai chăng?
Bạch Tông Vĩ phủi hạ miệng, khoe miệng ôm lấy một tia cười lạnh, dùng ngón tay trỏ đấm vào cái bàn nói ra, lao tử ta là thực dược giám sát cục trưởng Trắng Thành Nghiệp. Các ngươi nếu là không ngoan ngoãn cùng ta hợp tác lời nói, ta một chiếc điện thoại đi qua, các ngươi công ty này liền phải bị niêm phong.
Tình cảm ngươi hôm nay không phải tới nói chuyện hợp tác, là tới dọa dâm đúng không?
Lâm Vũ bất đắc dĩ nở nụ cười, cái này đều gặp phải ăn cướp trắng trợn.
Ngươi nếu là nói như vậy, cũng được.
Bạch Tông Vĩ lưu manh vô lại hướng trên ghế ngửa mặt lên, bệ nghệ lấy Lâm Vũ nói ra, tự chọn đi, là dự định đóng cửa, hay là cho lão tử nhường lợi.
Bọn hắn nói chuyện, bị sắt vách văn phòng Tạ Trường Phong nghe nhất thanh nhị sở, Tạ Trường Phong hơi nhíu cao mày, hướng một bên thư ký dò hỏi, Trắng Thành Nghiệp là có con trai như vậy.
Thư ký tranh thủ thời gian gật gật đầu, nói ra, tựa như là có.
Nha!
Tạ Trường Phong hơi hơi gật gật đầu, vậy ngươi còn thất thần làm gì, còn không mau cho Trắng Thành Nghiệp gọi điện thoại. Để cho hắn tự mình đến quản giáo hắn bảo bối này con trai.
Chương 112, dạy con vô phương.
Thư ký sau khi gọi điện thoại xong không ra 10 phút, Bạch Thành Nghiệp tùy tiện chạy tới Vinh Thấm Mỹ Nhan. Nhìn thấy đứng tại cửa phòng họp bên ngoài Tạ Trường Phong, hắn thần sắc chấn động, vội vàng đi tới, cung kính nói, thư ký, ngài tìm ta.
Ngài thế nào tại cái này a?
Bạch Thành Nghiệp lúc này vẫn chưa hay biết gì, không rõ Tạ Trường Phong thế nào đem hắn hẹn đến nơi này.
Tạ Trường Phong hướng Bạch Thành Nghiệp làm cái im lặng thủ thế, tiếp lấy chỉ trong phòng họp, ra hiệu hắn thật tốt nghe một chút.
Lúc này trong phòng hội nghị, Bạch Tông Vĩ đang ngưỡng ngồi trên ghế ngậm một điếu thuốc phát ngôn bừa bãi đâu.
Tiết Tổng, ngươi là người thông minh, hẳn phải biết lấy lui làm tiến đạo lý, ngươi mặc dù tặng cho ta một bộ phận lợi nhuận, thế nhưng chỗ tốt tự nhiên cũng không thiếu được ngươi, chỉ cần ta cùng nhà chúng ta lão gia tử điện thoại cái, đem mặt khác ra đồ trang điểm chèn ép. Cái kia các ngươi cái này thị trường số định mức không lập tức liền sinh đi tới nhà.
Bạch quản lý, chúng ta không cần phi pháp cạnh tranh thủ đoạn, ta đối với chính chúng ta sản phẩm có lòng tin.
Tiết Thấm lạnh lùng nói.
Tiết Tổng, nhiều cái bằng hữu dù sao cũng so nhiều cái địch nhân tốt ta.
Bạch Tông Vĩ cười lạnh một tiếng, trong giọng nói uy hiếp hương vị càng nặng.
Sản phẩm chúng ta kiểm nghiệm hợp cách, phẩm chất quải, không sợ các ngươi kiểm tra.
Lâm Vũ thản nhiên nói.
Tiểu tử, ngươi làm rõ ràng. Hợp cách không phải các ngươi định đoạt, là lao tử định đoạt.
Bạch Tông Vĩ trầm mặt chỉ chính mình, lao tử nói các ngươi không hợp cách, các ngươi liền không hợp cách.
Bạch Thành Nghiệp, con của ngươi nói là thực sao?
Sản phẩm chất lượng có hợp hay không cách là hắn định đoạt.
Dược giám cục lúc nào thành nhà các ngươi rồi?
Tạ Trường Phong nhíu mày, thản nhiên nhìn Bạch Thành Nghiệp một chút.
Bạch Thành Nghiệp nghe nói như thế đột nhiên đánh cái dùng mình, bởi vì ở ngoài cửa duyên cớ, hắn cũng không có nghe được bên trong thanh âm là con của hắn. Chỉ là cảm giác mười phần quen thai, hiện tại kinh Tạ Trường Phong cái này một nhắc nhở, hắn hồn thân dùng mình một cái, vậy mà thật là con của hắn.
Bạch Thành Nghiệp sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng, không để ý tới về Tạ Trường Phong lời nói, một cước đem cửa phòng họp đá văng, vọt vào.
Cha!
Bạch Tông Vĩ nhìn thấy chính mình lão tử sắc mặt vui mừng, vội vàng nói, ngươi tới vừa vặn, hai cái này. hắn còn chưa nói xong, Bạch Thành Nghiệp xông lên đổ ập xuống chính là một trận bạc hai. Cha, ngươi thế nào a? Cha. Bạch Tông Vĩ bị đánh tiếng kêu rên liên hồi, cuống quýt lách mình lui về phía sau chạy, kết quả Bạch Thành Nghiệp cơ lấy một cái ghế, xoay tròn hướng trên người hắn đập tới, hắn chặt tránh chậm tránh hay là không có tránh thoát đi, bị cái này một cái ghế miễn cưỡng đập trúng phía sau lưng, một cái ngã gục đoạt trên mặt đất. Ai u, ngươi cái phong lao đầu tử, ngươi điên rồi sao? Bạch Tông Vĩ che lấy sắp bị nện đứt eo không ngừng kêu khổ. Ta hôm nay đánh chết ngươi cái này nghịch tử. Ta không có bộ dạng ngươi như vậy tử. Bạch Thành Nghiệp tròn mắt tận rách, mặt mũi tràn đầy trứng hồng, cơ lấy một cái gạt tàn thuốc liền muốn lần nữa xông đi lên. Bạch cục, được rồi, ngài đừng xung đậu. Tại Tạ Trường Phong ra hiệu phía dưới, thư ký tranh thủ thời gian tới ngăn cản Bạch Thành Nghiệp. Ngươi đừng cản ta hôm nay muốn thay Bạch gia thanh lý môn hộ. Bạch Thành Nghiệp vùng vẫy vài cái, gặp dễ rủa không ra, tùy tiện hung hăng đem trong tay cái gạt tàn thuốc ném tới Bạch Tông Vĩ trên thân. Lão Bạch A, nơi này không phải nhà của ngươi, muốn giáo dục con trai về nhà dạy đi. Tạ Trường Phong chắp tay sau lưng, trầm mặt, thanh âm thanh lãnh. Thư ký, ta dạy bảo vô phương A, dạy bảo vô phương A. Bạch Thành Nghiệp buồn bực trong mắt tràn đầy nước mắt, không ngừng lắc đầu thở dài, cái này dược giám cục trưởng ta cũng không mặt mũi lại làm, hôm nay ta ngay trước mặt ngươi chào từ giã. Được rồi, ngươi liền cùng ta hát cái này khổ nhục kế, con của ngươi là con của ngươi, ngươi là ngươi, hắn phạm sai lầm, không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi những năm này ta còn không biết nha. Tạ Trường Phong ngữ khí ôn hòa một chút, mặc dù Bạch Tông Vĩ ỷ vào lão tử thế lực diêu võ dương oai, thế nhưng Bạch Thành Nghiệp những năm này ngược lại là cần cù chăm chỉ, trong công tác không dám nói một chút sai không có, thế nhưng tuyệt không làm qua cái gì khác người sự tình. Còn như cái khác một chút việc nhỏ, Tạ Trường Phong cũng đều mở một con mắt nhắm một con mắt, rốt cuộc coi như đem hắn rút lui, có thể hay không tìm so với hắn còn tốt, thật đúng là khó nói. Ta không mặt mũi u, thư ký. Ngươi nói ta thế nào dưỡng thế này cái hôn trướng đồ chơi. Bạch Thành Nghiệp hung hăng tại trên mặt mình đánh một tát hai. Một bên Bạch Tông Vĩ nhận ra Tạ Trường Phong sau sợ đến chân đều mềm nhũn, sắc mặt trắng bệnh, run giọng nói, thư ký, ta sai rồi, ta một thời hồ đồ, nói lời vô vị, ngài đừng chấp nhặt với ta. Cái này nếu như bị bọn hắn toàn thịnh tổng giám đốc biết do hắn đắc tội Tạ thư ký, vậy hắn cái này tiêu thụ quản lý còn làm cái giám A. Ngươi trẻ tuổi. Ta có câu nói lời khuyên ngươi, thành thật làm người, an tâm làm việc. Tạ Trường Phong lạnh lùng nói. Đúng, thư ký, ta đã khẳng định cẩn tuân ngài dạy bảo. Bạch Tông Vĩ tranh thủ thời gian liên tục gật đầu. Lão Bạch, hôm nay ta cho ngươi cái mặt mũi, chuyện này cứ tính như vậy, trở về thật tốt giáo dục một chút con của ngươi, loại chuyện này ta không muốn ra hiện lần thứ hai. Tạ Trường Phong âm thanh lạnh lùng nói, rốt cuộc Bạch Tông Vĩ cũng không có làm cái gì tính thực chất chuyện xấu. Cho nên Tạ Trường Phong xem tại Bạch Thành Nghiệp trên mặt mũi, cũng không tính toán với hắn. Yên tâm, thư ký, ta trở về không đánh gãy hắn một cái chân ta liền không họ Bạch. Bạch Thành Nghiệp lạnh lùng quét con trai một chút, sau đó tức giận lần nữa đạp hắn một cước, máng, còn không mau cho người ta chịu nhận lỗi. Bạch Tông Vĩ nào dám không nghe, cũng quýt đứng lên cùng Lâm Vũ cùng Tiết Thấm xin lỗi, Tiết Tổng, Hà Tổng, ta hỗn đản, ta đáng chết, ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, đừng chấp nhặt với ta. Bạch quản lý. Ta không phải loại kia mang thù người, chỉ cần các ngươi toàn thịnh còn nguyện ý cùng chúng ta ký kết, vậy ta nói chuyện còn giữ lời, cho nhiều các ngươi nửa thành lợi nhuận. Tiết Thấm rất đại độ nói ra, là một cái thành công thương nhân, nàng tự nhiên biết rõ thế nào thực hiện lợi ích tối đại hóa, so sánh với toàn thịnh tại hoa hạ to lớn bách hóa tiêu thụ năng lực cho các nàng mang đến lợi ích, điểm ấy tiểu thủ tiểu đoán căn bản không đáng giá nhắc tới. Không, hợp đồng làm như thế nào lấy dù thế nào, một thành là được. Bạch Tông Vĩ vội vàng nói. Hai bên ký xong hợp đồng về sau, Bạch Tông Vĩ tùy tiện bị Bạch Thành Nghiệp đá ra Vinh Thấm Mỹ Nhan, trước khi đi còn không ngừng cùng Lâm Vũ cùng Tiết Thấm xin lỗi. Tạ thư ký, thật là tạ ơn ngài thế nhưng là giúp ta cái đại ân A. Tiết Thấm cầm hợp đồng cảm kích hướng Tạ Trường Phong cười nói. Tiết Tổng A, lời này của ngươi nói liền không đúng, nhân dân công buộc, nên vì nhân dân phục vụ nha. Tạ Trường Phong cười ha hả nói ra. Tạ thư ký, không biết ngài hiện tại có hay không thời gian. Nếu không đi chúng ta nhà máy tham quan một chút đi. Tiết Thấm thịnh tình mời nói. Tốt. Tạ Trường Phong cũng không có cự tuyệt. Sau đó một đoàn người tùy tiện cùng đi Vinh Thấm Mỹ Nhan gia công nhà máy. Nhà này nhà máy là Tiết Thấm dùng nhiều tiền mua xăm tới, sở dĩ không tìm đại diện nhà máy, là vì bảo đảm bí phương không dẫn ra ngoài. Xưởng bên trong công trình đều là hoàn toàn mới, mà lại đều là quốc tế chứ danh công ty thiết bị. Tiết Thấm nghĩ qua, nếu muốn cùng trên quốc tế hàng hiệu tách ra vật tay, những cơ sở này công trình tự nhiên muốn cùng lên đến. Mọi người mặc phòng khuẩn dùng tại từng cái xưởng đi vào trong đi, chỉ gặp mỗi cái xưởng đều sạch sẽ sáng tỏ, thao tác quá trình tinh vi trôi chảy, đâu vào đấy.
Không sai không sai, ta đã sớm nghe cục công thương lão Ngô nói, công ty của các ngươi là cảnh hắc mã, thành lập mới 2-3 tháng thời gian, tùy tiện tại đồ trang điểm thị trường bộc lộ tài năng, rất có trở thành một phương cự đầu xu thế.
Tạ Trường Phong cười ha hả nói, làm rất tốt, ta xem trọng các ngươi, năm nay Thanh Hải thị thập đại thanh niên sĩ nghiệp ra, các ngươi có hy vọng à.
Lúc này vùng ngoại ô thượng lưu hợp thành dưỡng sinh hội sở bên trong, một cái thân mặc màu đỏ thâm quần áo luyện công, hai bên tóc mai hơi bạc nam tử, đang nhắm mắt nằm tại một trương rộng rãi nặng nghề màu nâu xoa bóp trên ghế, một cái chừng 20 thiếu nữ xinh đẹp đang đứng tại xoa bóp thành ghế sau nhẹ nhàng nơi thay hắn theo như xoa trên đầu huyệt vị. Toàn bộ bên trong bao gian trang trí cổ điển lịch sự tao nhã, sắc điệu lấy màu đỏ sậm làm chủ, khắc hoa tiểu cột, đàn mục bàn vuông, thạch bầu ấm từ xa, cổ hương cổ sắc, vận vị mười phần. Trên bàn long tiên hương đang chậm rãi bốc lên khói trắng, nghe tới thấm vào ruột gan, bình an thanh nhã.
Tránh ra, ta muốn gặp Ngũ gia.
Tránh ra. Bên ngoài đột nhiên truyền tới một nam tử kêu la âm thanh. Xoa bóp trên ghế Ngũ gia nhíu mày, mở mắt nhìn ra phía ngoài một chút, tiếp lấy nhẹ nhàng nơi vây tay, thiếu nữ tranh thủ thời gian hướng bên ngoài hô một tiếng, để cho hắn vào đi. Sau đó ngoài cửa lảo đảo chạy vào một cái vóc người nam tử to con, chính là lần trước mang theo một đám người tay cầm khảm đao sông Lâm Vũ y y quán trồn nhung nam Tôn Thiên Vũ, mới từ trại tạm giam bên trong đi ra một vài trời. Ngày đó bị Vệ Tuyết Ngưng bắt đi về sau, hắn vậy mà bị vị này cô nãi nãi cha tấn kém chút mệnh cũng bị mất, nếu không phải Ngũ gia giúp hắn trên dưới khơi thông, hắn lúc này còn ra không đến đâu.
Ngũ gia, ngại nhưng phải cho ta làm chủ a, ta đối với ngài trung tâm nhật nguyện chứng giám, chính là bị đánh thành dạng này, liên quan tới ngài sự tình, ta là một câu nói cũng không có nói ra a.
Tôn Thiên Vũ chạy vào một cái quỳ gối Ngũ gia trước mặt, mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, đưa tay nhấc lên chính mình tràn đầy máu đòn phía sau lưng, đây đều là Vệ Tuyết Ngưng đại tiểu thư kiệt tác. Hắn từ lúc 16 tuổi liền theo Ngũ gia hốn, Ngũ gia hôn lớn rồi, tẩy trắng phía sau, đem hắn cũng nhấc lên, phụ trách Ngũ gia trước kia màu đen nghiệp vụ, đồng thời thay Ngũ gia xử lý một chút mắt không mở đối thủ cạnh tranh, bởi vì dựa lưng vào Ngũ gia cây to này, một mực muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, kết quả không nghĩ tới ngã quỷ Lâm Vũ trên tay.
Ngươi cái này không tốt mang bưng ra nha.
Ngũ gia cao mày nói ra.
Ngũ gia, ta là đi ra, thế nhưng là dưới tay đô thị giải trí, ca thính, quán bar, trung tâm tắm rửa, đều bị bọn hắn cho niêm phong à.
Tôn Thiên Vũ nói lời này nước mắt liền đi ra, bởi vì hắn là thực thương tâm.
Chuyện này phải chậm rãi nghiên cứu.
Ngũ gia ngồi dậy, thở dài ra một hơi, trong lòng cũng hơi buồn phiền phải hoảng. Những thứ này sản nghiệp bên trong cũng có hắn một nửa cổ phần.
Ngũ gia, ta việc này không thể cùng tiểu tử kia tính toán a, không ngay ngắn chết hắn, ta không ra được cơn giận này a, hắn dám đụng đến ta, đó chính là cùng Ngũ gia ngài không qua được a.
Tôn Thiên Vũ đến bây giờ nghĩ tới Lâm Vũ đến, hay là tức giận đến nén giận.
Tiểu tử này ngươi không nói ta cũng không có ý định buông tha hắn, cha rõ ràng hắn lai lịch.
Ngũ gia nhíu mày.
Cha rõ ràng, cái dám đại bối cảnh không có, chính là nhận biết mấy cái có thể đánh lính dày dạn.
Tôn Thiên Vũ oán hận nói ra.
Vậy liền không có gì đáng lo lắng, bọn hắn lợi hại hơn nữa, có thể kịch liệt qua đạn.
Thừa dịp hắn lạc đàn thời điểm, tìm hai người đem hắn xử lý.
Ngũ gia lại nằm trở về, ngữ khí rất bình thản, phảng phất tại nói một kiện qua quýt bình bình sự tình.
Không cần, Ngũ gia, ta biết từ chỗ nào ra tay.
Tôn Thiên Vũ tranh thủ thời gian đứng lên, bám vào Ngũ gia bên tai nói, hắn có cái lao bà xinh đẹp, chỉ cần ta bắt lao bà hắn, liền không sợ hắn không đi vào khuôn phép.
Làm chu đáo chặt chẽ chút, đừng lưu lại tay cầm.
Ngũ gia dặn dò một câu.
Biết rõ, ta đã chuẩn bị xong, lần này cho hắn tới cái trí lấy.
Tôn Thiên Vũ có chút đắc ý cười nói, nhất là nhớ tới Giang Nhan cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt cùng yểu điệu tư thái, trên mặt hắn ý cười càng đậm.
Chương 113, nguy hiểm ngược lại không nguy hiểm, chính là cần cởi quần áo.
Giữa trưa Thanh Hải thị bệnh viện nhân dân cửa ra vào có vẻ hơi quặng cũ é.
Một người mặc màu đen áo lông, xấu xí nam tử đứng tại cửa ra vào dậm chân. A lấy nhiệt khí, thời gian thỉnh thoảng nơi hướng trong bệnh viện nhìn một chút.
Lúc này một cái thân mặc màu trắng áo dài cô gái trẻ tuổi bước nhanh hướng phía cửa đi tới, nhìn thấy Hắc Vũ nhung phục nam tử về sau, nàng vội vàng chạy chậm đi qua.
Muội tử, nghe ngóng tốt chưa?
Hắc Vũ nhung nói ra.
Nghe ngóng tốt, cái kia nữ gọi Giang Nhan, là nội khoa một cái chủ trị y y sư.
Nữ tử vội vàng nói.
Vậy là được, nhớ kỹ ta nói với ngươi địa điểm, ngươi đem nàng lừa gạt vậy đi là được.
Hắc Vũ nhung phục gật gật đầu, yên tâm, Vũ ca nói, cái này đan nếu là thành, hai ta một người 20 vạn.
Được, vậy ta cảm ơn trước người, ca.
Nữ tử vui vẻ nở nụ cười, yên tâm, chờ buổi tối tan việc thời điểm ta liền hẹn nàng, bảo đảm không có vấn đề. Hai người sau khi nói xong liếc nhìn chung quanh, gặp không ai chú ý bọn hắn, tùy tiện vội vàng tách ra. Lúc này Lâm Vũ cùng Tiết Thấm đã đưa Tiễn Tạ Trường Phong, hai người tại nhà máy bên ngoài quán cơm nhỏ bên trong thích hợp ăn một chút cơm trưa. Lúc ăn cơm sau đó Lâm Vũ gặp Tiết Thấm hung hăng bóc cổ, tùy tiện đối nàng nói ra, cổ không thoải mái à. Ngươi gần nhất máy tính dùng quá nhiều, xương cổ có chút vất vả mà sinh bệnh, mà lại ta xem ngươi khí sắc, thân thể cũng không có quá lớn cải thiện, thế nào, lần trước ta lấy cho ngươi dược liệu, ngươi không có ngâm uống sao? Ngâm a, thế nhưng có lúc bận bịu quá liền quên. Tiết Thấm có chút bất đắc dĩ nói ra, những ngày này nàng quả thật có chút vội vàng, đừng nói nước, có lúc ngay cả cơm đều không kịp ăn mấy ngụm. Hiện tại thị trường chậm rãi mở ra, ngươi cũng có thể thở phào. Lâm Vũ cười cười, đem Tiết Thấm trong tay văn kiện lấy đi, nghe ta, hôm nay cái gì đều đừng làm nữa, phóng nửa ngày nghỉ, nghỉ ngơi thật tốt. Tiết Thấm nhìn xem Lâm Vũ trên mặt lo lắng thần sắc, không khỏi trong lòng ấm áp, ánh mắt sáng tỏ nhìn hắn chỉ chốc lát, tiếp lấy gật gật đầu, tốt, vậy ta liền đa tạ lão bản. Đừng, ngươi là lão bản của ta, ngươi nếu là thuận tiện lời nói, một hồi ta làm cho ngươi cái ngải cứu, có thể thuận gân lưu thông máu, hữu hiệu làm dịu mệt nhọc. Lâm Vũ cười nói, tốt. Tiết Thấm nháy nháy mắt. Bởi vì hồi sinh đường không có đặc biệt nội gian, cho nên cơm nước xong xuôi Lâm Vũ liền dẫn Tiết Thấm đi tới tế thế đường. Mới tới nữ y sư mặc dù không biết Lâm Vũ, thế nhưng nhận ra Tiết Thấm, không nói hai lời tranh thủ thời gian cho bọn hắn mở một cái nội gian. Sau đó nữ y sư tùy tiện lấy ra một chút ngải cảnh, hướng Tiết Thấm hỏi, Tiết tiểu thư, ngài nhất định phải để cho vị tiên sinh này cho ngài cứu sao? Tiết Thấm gật gật đầu, có chút khó hiểu nói, đúng a, vị tiên sinh này ngươi không biết sao? Hắn là hồi sinh đường Hà Y Y Sinh, y thuật cao đâu? Hà Y Y Sinh ta ngược lại là nghe nói qua, thế nhưng không tiện lắm đi. Có cái gì không tiện? Đi, ngươi đi đi, nơi này không có ngươi chuyện. Tiết Thấm bị nàng nói hơi không kiên nhẫn, không biết người này ấp há ấp úng mủ rông dài cái gì. Ngươi trước kia chưa làm qua ngải cứu a? Lâm Vũ ngược lại là nghe được cái kia nữ y sư trong lời nói ý tứ, nhịn không được lắc đầu cười cười. Không có a, làm sao vậy, gặp nguy hiểm sao? Tiết Thấm có chút buồn bực nói. Nguy hiểm cũng không phải nguy hiểm, chỉ bất quá cùng châm cứu, cần cởi quần áo. Lâm Vũ do dự một chút, có chút xấu hổ nói ra. A. Tiết Thấm đông cảm giác ngoài ý muốn, vô ý thức che dưới ngực, đều cởi sao? Tốt nhất đều cởi, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, đến lúc đó ngươi nằm sấp là được, ta sẽ cho trên người ngươi che cảnh khăn đông. Đương nhiên, ngươi nếu là không yên tâm ta cho ngươi cứu lời nói, liền cứ gọi vừa rồi cái kia nữ y sư tới đi. Bất quá nàng cứu hiệu quả có thể không có ta cứu tốt. Lâm Vũ do dự một chút, cũng có chút cảm thấy làng khó, vừa bắt đầu chỉ muốn giúp Tiết Thấm giải quyết mệt nhọc, ngược lại là quên nam nữ hưu biệt điểm này. Kỳ thật là một cái bác sĩ, đối với bệnh nhân là không có phận chia nam nữ, thế nhưng hắn sợ Tiết Thấm trong lòng có khúc mắc. Như vậy cũng tốt so mặc dù khoa phụ sản có bác sĩ nam, thế nhưng đến xem bệnh nữ nhân vẫn là hy vọng tìm nữ đại phu, rốt cuộc bị nam bác sĩ tùy ý nhìn lén chính mình tư ẩn bộ vị. Mặc cho nữ nhân nào cũng không tiếp thụ được. Đương nhiên, nhân phẩm đoan chính, y thuật tinh xảo nam y y sư, hay là có rất nhiều nữ nhân nguyện ý cấp để cho hắn xem bệnh, nếu như cái này bác sĩ nam tuổi trẻ chút ít, dáng dấp lại đẹp trai một chút, vậy thì càng tốt cực kỳ. Có thể Lâm Vũ tại Tiết Thấm trong lòng đã thỏa mãn những điều kiện này đi, cho nên nàng có chút e lệ nhẹ gật đầu, nói ra, không có việc gì, ta tin vào ngươi. Mặc dù có chút thấp thỏm cùng khẩn trương, nhưng nàng nội tâm đồng dạng còn có một phần mừng thầm. Tiến vào nội gian, Tiết Thấm đi phòng vệ sinh đơn giản cọ rửa một chút, sau đó tùy tiện thay xong y phục đi ra. Lâm Vũ đem khăn bông đặt lên giường, tiếp lấy lách mình ra ngoài, để cho Tiết Thấm cởi quần áo. Tốt. Tiết Thấm hô một tiếng, Lâm Vũ liền đi tiến đến, sau đó giữ cửa khóa lại. Lúc này Tiết Thấm đã cởi phải một tia không dư thừa, ghé vào xem bệnh trên giường, một đầu khăn bông che lại bờ mông cùng một số nhỏ đùi, hai đầu trắng nón cân xứng hai chân cùng trắng sáng non mềm bàn chân lộ ở bên ngoài. Màu hồng nhạt sơn móng tay khiến cho nàng non mềm hai chân tỏ ra càng thêm tinh xảo. Có được hoàn mỹ cột sống câu trắng non lưng đẹp cũng toàn bộ lộ ở bên ngoài, phần lưng bóng loáng vô cùng, không có chút nào tì vết, mà lại béo gầy đều đều, dưới vai cốt mượt mà không thể gặp, tựa như tác phẩm nghệ thuật một dạng tinh mỹ. Tiết Thấm đã đem đen nhánh tóc dài kéo lên đến, dịu dàng ngoan ngoãn châm tại sau đầu, sự trắng loáng cái cổ có thể thấy rõ ràng. Dù là Lâm Vũ nhìn thấy loại này hình tượng cũng không nhịn được có chút miệng đắng lưỡi khô. Không tự giác trên người Tiết Thấm liếc mấy cái, lúc này mới tranh thủ thời gian ổn định lại tâm thần, đem ngải cành nhóm lửa, sau đó đều đều tại sau lưng nàng huyệt vị bên trên hun sấy. Tiết Thấm lập tức cảm giác phía sau truyền đến một luồng ôn hòa nóng cảm giác, chậm rãi phóng xạ hướng toàn thân lỗ chân lông cũng chậm chậm giãn ra, một luồng chưa bao giờ có thoải mái dễ chịu cảm giác trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, mấy ngày liên tiếp cảm giác mệt nhọc cũng lập tức quét sạch, cả người từ trong tới ngoài nhẹ nhàng vô cùng. Kỳ thật ngải điều hòa dược liệu bản thân dược lực có hạn, thế nhưng Lâm Vũ thông qua ngải cảnh đem tự thân linh lực ngấm như tiết thấm trong thân thể, tùy tiện đem dược lực tác dụng làm lớn ra mấy lần không thôi. Bởi vì buổi tối hôm qua không có ngủ, mười phần mệt mệt mỏi, cho nên tại loại này ấm áp thoải mái dễ chịu cảm giác, tiết thấm bồi dối giống như thủy triều đánh tới, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, rất nhanh tùy tiện ngủ thiếp đi. Nếu như đổi lại thường nhân, cô nam quả nữ một chỗ một phòng, nhìn thấy thế này cái đại mỹ nhân trần trùng trục ghé vào trước mặt mình, còn ngủ thiếp đi, khẳng định có chút ít cầm giữ không được. Thế nhưng Lâm Vũ nhưng không có một tơ một hào tạp niệm, cầm trong tay ngải cảnh chăm chú trên người tiết thấm mỗi một chỗ huyệt vị hun sấy. Trong lòng hắn là bác sĩ, tiết thấm là bệnh nhân, chỉ thế thôi. Đợi đến hun sấy xong, Lâm Vũ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cầm qua mặt khác một đầu khăn bông cho tiết thấm đắp lên trên người, tiếp lấy chuyển thân đi ra ngoài cửa. Bởi vì không yên lòng tiết thấm, cho nên hắn cũng không có đi, rời cái băng ghế ngồi tại cửa ra vào, tựa ở trên tường cũng ngủ thiếp đi. Mãi cho đến thái dương nhanh xuống núi, tiết thấm mới mơ màng tỉnh lại, ngáp một cái, liếc mắt nhìn hai phía, gặp trong phòng không ai, lúc này mới tranh thủ thời gian nâng người, nhìn thấy trên thân khăn đông, không khỏi cười một tiếng, biết chắc là Lâm Vũ cho mình che. Lâm Vũ là nàng gặp qua một cái duy nhất có thể được xưng là chính nhân quân tử nam nhân. Đợi nàng thay xong y phục ra cửa, liếc về cửa ra vào bóng người, lập tức giật nảy mình, thấy rõ ràng là Lâm Vũ về sau, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Gặp Lâm Vũ ngửa đầu, khẽ nhếch lấy miệng, ngủ cùng thằng ngu một dạng, tiết thấm nội tâm một nhu, hốc mắt không khỏi ở giữa có chút ấm áp, đưa trong tay khăn bông trùm lên Lâm Vũ trên thân. Nàng cái này đắp một cái, Lâm Vũ trong nháy mắt đánh thức, một chút đứng lên, quệt miệng đấu khẩu nước, nói ra, ngươi đã tỉnh. Ngươi đã tỉnh ta liền đi trước a, ta về nhà đi ngủ, vây chết ta. Nói xong hắn không đợi tiết thấm trả lời, ngáp một cái, liền chạy đi xuống lầu. Tiết thấm nhìn qua hắn biến mất phương hướng lộ ra một cái ôn nhu nụ cười. Lúc này Thanh Hải thị bệnh viện nhân dân đã tan việc, không cần trực ban bác sĩ y tá đều lần lượt bắt đầu hướng ra rút lui. Giang bác sĩ, gặp lại. Gặp lại. Bì bì, Giang Nhan, ngày mai gặp. Ngày mai gặp. Giang Nhan tan ca đi ra ngoài thời điểm, không thiếu đồng sự nhìn thấy nàng đều chào hỏi. Hiện tại Giang Nhan thế nhưng là Thanh Hải thị bệnh viện nhân dân danh nhân, không chỉ là bởi vì dung mạo của nàng xinh đẹp, lại thêm bởi vì nàng ra sao phu nhân, hồi sinh đường Hà Gia Vinh Hà tiên sinh phu nhân. Ai, Giang bác sĩ, phiền phức ngài chờ một chút. Lúc này phía sau đột nhiên có người hô Giang Nhan một tiếng, tiếp lấy chạy tới một cái thân mặc màu hồng phấn áo lông nữ bác sĩ, chính là bây giờ giữa trưa tại cửa chính cùng Hắc Vũ Nhung phục chạm mặt cái kia nữ bác sĩ. Giang Nhan hiển nhiên không biết nàng, ở trên người nàng nhìn lướt qua, nói ra, ngươi tốt. Màu hồng phấn áo lông đến trước mặt sau rất kích động cùng Giang Nhan nắm tay, cười nói ra, Giang bác sĩ ngươi tốt, ta là động mạch tim nội khoa tổ 2 thầy thuốc tập sự, ta gọi Ứng Hồng. Ngươi tốt, có chuyện gì không? Giang Nhan một bên nói một bên tiếp tục đi ra ngoài, nàng đối với người xa lạ không có hảo cảm quá lớn. Áo, là như thế này, ta từng tại Lý Hạo Minh chủ nhiệm dưới tay học qua một đoạn thời gian, ta nghe nói ngài tại tâm huyết quản giải phẫu phương diện rất có kinh nghiệm, cho nên muốn đến thỉnh giáo ngài một chút. Ứng Hồng đỏ mặt không tim không nhảy vừa nói láo, khoa chúng ta trong phòng có cái bệnh nhân tình huống 10 phần nguy cấp, ngày mai sẽ phải giải phẫu, cần ta cùng đi phụ trợ. Đây là ta lần thứ nhất giúp bệnh nhân giải phẫu, ta sợ xảy ra vấn đề gì, cho nên liền nghĩ qua tới thỉnh giáo một chút ngài, không biết ngài có hay không thời gian cùng ta ăn cơm rau dưa, thuận tiện truyền thụ cho ta một chút kinh nghiệm. Không thể không nói Ứng Hồng hoàn mỹ bắt lấy Giang Nhan nội tâm nhược điểm, nghe xong Ứng Hồng là vì bệnh nhân, Giang Nhan hảo cảm tăng lên không thiếu, do dự một chút nói ra, không cần ăn cơm, chúng ta vừa đi vừa nói đi, ta có thể đưa ngươi một đoạn. Vậy làm sao có ý tốt, Giang bác sĩ? Mà lại cái này thời gian cũng quá ngắn, ta sợ chính mình học không đến cái gì, đến lúc đó vạn nhất ra cái nguy hiểm tính mạng, ta có thể phải áy náy cả một đời. Ứng Hồng cau mày, vểnh lên quyết miệng, có chút khổ sở nói ra. Vậy được rồi, vậy ta liền bồi ngươi ăn mang cơm. Giang Nhan suy nghĩ một chút, vẫn gật đầu, thầy thuốc nhân tâm, nàng tự nhiên hy vọng Ứng Hồng giải phẫu có thể thành công, tùy tiện dự định dốc túi tương thụ. Cái kia đi thôi Giang bác sĩ, chúng ta cũng đừng lái xe. Ta biết bệnh viện phía sau có một cái quán rất không tệ, chúng ta liền đi cái kia ăn đi. Ứng Hồng hứng thú bừng bừng khoác lên Giang Nhan tay, phảng phất hai người quen biết rất lâu đồng dạng. Đi. Giang Nhan cười cười, cũng không nghĩ nhiều, đi theo nàng hướng bệnh viện đi cửa sau đi. Chương 114, chết chưa hết tội. Bệnh viện cái này cửa sau thuộc về thiên môn, không có nhiều người đi, so sánh tĩnh lặng. Ra cửa phía sau chính là một đầu xi măng đường nhỏ, trên đường cơ hồ không có gì người đi đường. Giang Nhan tỷ tỷ, ta đã sớm nghe nói qua ngươi, biết rõ dung mạo ngươi xinh đẹp, y thuật cũng tốt, ta có thể sùng bái ngươi, không nghĩ tới hôm nay cuối cùng nhìn thấy ngươi thật, ngươi có thể so sánh trên tấm ảnh xinh đẹp hơn. Ứng Hồng thân mật cùng Giang Nhan trò chuyện. Kỳ thật nội tâm của nàng ghen ghét không thôi, không nghĩ tới Giang Nhan so trong truyền thuyết xinh đẹp hơn, thế nhưng lại xinh đẹp thì thế nào, một hồi còn không phải muốn bị một đám nam nhân đặt ở dưới thân trà đạp. Nghĩ tới đây, nàng đấy lòng không khỏi dâng lên một luồng sướng ý khoái cảm. Ngay tại hai người nói chuyện phiếm thời điểm, đột nhiên phát hiện phía trước xuất hiện một cái cử chỉ quái dị bóng người, cho các nàng hai người giật nảy mình. Chỉ gặp ven đường một người ngay tại làm lấy mở rộng vận động, thời gian thỉnh thoảng đá chân, vặn eo, tựa hồ đang làm cái gì bảo vệ sức khỏe thể thao. Trên đường cái làm thể thao. Ứng Hồng trên mặt cơ bắp nhảy lên, trong mắt lóe lên một tia cổ quái thần sắc, thầm nghĩ người này bị điên lên rồi, tranh thủ thời gian dắt lấy Giang Nhan hướng bên cạnh đi, đi, Nhan tỷ, người này thần kinh có thể không tốt lắm, ta cách xa hắn một chút. Hắn là lão công ta Giang Nhan. Ứng Hồng. A, tan việc a, hôm nay thế nào thế này sớm a. Lâm Vũ nhìn thấy Giang Nhan sau hơi có chút ngoài ý muốn, đi nhanh lên tới. Ngươi thế nào tại cái này? Giang Nhan hơi kinh ngạc hỏi. Tới đón ngươi tan ca a, ta cho là ngươi muốn chờ một lúc mới tan ca đâu, cho nên liền tại phụ cận tản bộ tản bộ. Lâm Vũ cười tủm tỉm nói ra. Kỳ thật từ tế thế đường sau khi ra ngoài hắn vốn là dự định trực tiếp về nhà đi ngủ, thế nhưng bị gió lạnh thổi, cảm giác lại không buồn ngủ, dứt khoát tản bộ một hỉ tới bệnh viện bên này, tiếp Giang Nhan tan ca. Ứng Hồng mặt trầm xuống, trong lòng tức giận không thôi, tên khốn kiếp này, lúc nào tới không tốt. Hết lần này tới lần khác hôm nay tới. Vậy thì thật là tốt, chúng ta vừa muốn đi ăn cơm đâu, cùng một chỗ đi. Giang Nhan nói ra. Tốt. Lâm Vũ duỗi lưng một cái, vẻ vải hồi đáp, trên người Ứng Hồng nhìn lướt qua. Nếu không quên đi thôi, hay là hai người các ngươi đi thôi. Ứng Hồng sắc mặt biến đổi, do dự một chút, hay là quyết định từ bỏ trước kia kế hoạch. Làm sao vậy, ngươi không phải để ta truyền thụ ngươi kinh nghiệm sao? Giang Nhan buồn bực nói, đây là lão công ta, cũng không phải cái gì ngoại nhân. Không được, không được, ta liền không làm kỳ đà cản mũi, chờ trở về ta cho ngài gọi điện thoại thỉnh giáo đi, hay là hai người các ngươi đi thôi. Ứng Hồng cười cười, tiếp lấy chuyển thân tùy tiện hướng trong bệnh viện đi trở về. Không đến liền không đi thôi, cũng đừng miễn cưỡng nhân ra, đi, Nhan tỷ, ta mời ngươi ăn cơm xem phim mướn phòng, phục vụ dây chuyền. Lâm Vũ cười hì hì đậu nàng nói. Mở cái đầu của ngươi a. Giang Nhan tại Lâm Vũ trên lưng bấm một cái. Nàng phát hiện Hà Gia Vinh tính cách so trước kia sáng sủa không thiếu, mà lại da mặt cũng dày không ít, nàng có lúc thật có chút ít chống đỡ không được. Thế nhưng nàng rất ưa thích Hà Gia Vinh hiện tại loại tính cách này, so trước kia muộn hồ lô tốt hơn nhiều. Theo Lâm Vũ đối với Hà Gia Vinh thân phận cùng chung quanh hết thệ càng ngày càng hiểu rõ, hắn sống cũng càng ngày càng tự nhiên, cũng dần dần khôi phục được chính mình trước kia tính cách. Lâm Vũ cùng Giang Nhan sau khi đi, Ứng Hồng từ sau tường nhô đầu ra nhìn thoáng qua, tiếp lấy bấm một số điện thoại. Lúc này ở bệnh viện phía sau mấy trăm mét chỗ, ngừng lại một cỗ màu đen Toyota xe Việt dã, trong xe ngồi mấy cái thân mang nam tử áo đen, trên cổ còn mang theo khẩu trang, xem tướng mạo hình dáng hẳn là người phương Bắc, ánh mắt bên trong lộ ra một luồng ngoan lệ. Uy, muội tử, thế nào còn không có tới? Hắc Vũ Nhung ngồi ở ghế cạnh tài xế, gặp Ứng Hồng gọi điện thoại tới, tranh thủ thời gian nhận. Ca, xảy ra ngoài ý muốn, chồng nàng tới, ta liền không có đi theo đi qua. Ứng Hồng trả lời. Cỏ. Hắc Vũ Nhung phục tức giận mắng âm thanh, đối với Giang Nhan, hắn vậy mà nghe nói qua, ngàn dặm mới tìm được một mỹ nhân, Tôn Thiên Vũ nói, chờ hắn hưởng dụng hết rồi, liền để các huynh đệ thay nhau hưởng dụng, hiện tại Lâm Vũ đột nhiên xông tới, trực tiếp hỏng rồi bọn hắn chuyện tốt. Được thôi, dù sao sớm muộn đều phải giết chết hắn, nếu chính hắn đuổi tới muốn chết, vậy trước tiên đem hắn giải quyết hết, mới hảo hảo chơi mẹ hắn môn. Hắc Vũ Nhung phục khí trùng ngoài cửa sổ nhổ ra cục đờm, tiếp lấy cúp điện thoại. Mấy ca. Súng đều chuẩn bị xong chưa? Hắc Vũ Nhung chuyển thân hướng phía sau mấy cái phương Bắc Nam tử hỏi. Chuẩn bị xong, yên tâm đi. Mấy cái phương Bắc Nam tử gật gật đầu, vô vô bên hông mình hở ra, hơi có chút hưng phấn. Bọn hắn đều là một chút kẻ liều mạng, đặc biệt làm chút giết người cướp của hoạt động, là Tôn Thiên Vũ đặc biệt từ phương Bắc thuê tới. Những ngày này bọn hắn đều không có chạm qua nương môn, nghe nói hôm nay có thể có cái đại mỹ nữ có thể để bọn hắn thật tốt thoải mái một chút, mấy người đều kích động không thôi. Đã không kịp chờ đợi muốn động thủ. Được, một hồi dạng này. Tung tung tung. Hắc Vũ Nhung phục còn chưa nói xong, bên ngoài đột nhiên truyền đến gõ cửa xe thanh âm. Hắc Vũ Nhung quay đầu nhìn lại, tùy tiện nhìn thấy một trương chất phác khuôn mặt tươi cười, chính là Đại Quân. bởi vì ngày đó Tôn Thiên Vũ dẫn người đi y quán nháo sự thời điểm hắn không có đi theo, cho nên hắn cũng không nhận ra đại quân, lạnh lùng trên người đại quân nhìn lướt qua, trầm giọng nói, con mẹ nó ngươi làm gì? Đại ca, ngươi vừa rồi nôn đàm nôn đến trên người ta. Đại quân hướng hắn lộ ra một cái vô hại nụ cười, tiếp lấy vô vô chính mình quần. Đánh rắm, ta vừa rồi nôn đàm thời điểm nào có người. Hắc Vũ Nhung Phục không nhịn được nói, nếu không phải mình có chính sự muốn làm, không phải đánh tiểu tử này ngừng lại không thể. Ngươi xem một chút sao, đại ca. Đại quân tranh thủ thời gian kéo chính mình quần. Cỏ. Hắc Vũ Nhung Phục đưa đầu tới phía ngoài đại quân trên quần nhìn lại, kết quả hắn vừa thò đầu ra ngoài cửa sổ. Đại quân đột nhiên án lấy đầu hắn dùng sức hướng khung cửa sổ bên trên một đập, một luồng kịch liệt đau nhức đánh tới. Hắc Vũ Nhung cố một tay bịt cổ họng mình, sắc mặt trướng hồng, cảm giác cổ đều muốn đoạn mất. Con mẹ nó, mấy ca làm hắn. Lái xe xem xét lập tức cùng phía sau mấy cái phương Bắc Nam tử hô. Mấy cái phương Bắc Nam tử lập tức mở cửa xe xuống xe, thế nhưng sau khi xuống xe vậy mà phát hiện đại quân không thấy. Mấy ca, cái này đâu, liền các ngươi điểm ấy trình độ, còn làm sát thủ đâu, thực cho chúng ta phương Bắc Nam nhân mất mặt. Đại quân ngồi tại trên mui xe lạnh lùng nói. Thao mẹ ngươi, muốn chết. Trong đó một người trực tiếp móc súng lục ra, thế nhưng tại hắn móc ra súng nháy mắt, đại quân đã như mánh hổ một dạng nhào tới trên người hắn, hắn chỉ nghe được trên cổ rắc một tiếng, sau đó mắt tối sầm lại, tùy tiện triệt để đã mất đi ý thức. Mấy người kia cũng nhao nhao muốn móc súng, thế nhưng còn không có vừa khẩu súng vừa ra đến đâu, tùy tiện phát hiện trong tay súng không thấy. Đại quân tay này dây lát tay vào súng, sự không thể so với Lệ Chấn Sinh kém. Rắc rưởi súng. Đại quân mắt nhìn trong tay súng, thở dài, sau đó thân thể bỗng nhiên thoát ra ngoài, lưu loát bẻ gãy đám người này cổ. Liên cái này bản lĩnh, còn muốn đụng đến bọn ta tiên sinh. Đại quân khinh thường bật cười một tiếng. Trong xe lái xe thấy cảnh này sợ đến quần đều đi tiểu, không nói hai lời, bắt đầu lên xe liền muốn chạy. Kết quả đại quân lúc này đã đá văng cửa sổ xe nhảy tới ghế sau xe bên trên, một cái bóp lấy cổ của hắn, âm thanh lạnh lùng nói, người nào sai xử các ngươi tới. Tôn Thiên Vũ. Ta là bị buộc. Nhìn thấy đại quân tàn nhẫn thân thủ, lái xe nào còn dám không thành thật trả lời, thế nhưng hắn vừa mới nói xong, trên cổ lập tức rắc một tiếng, nghèo đầu, không còn khí tức. Trên ghế lái phụ Hắc Vũ Nhung Phục che lấy cổ, lảo đảo mở cửa xe bò lên xuống dưới, đại quân không nhanh không chậm đem hắn lôi trở về, đem hắn đổi được phòng điều khiển bên trên. Sau đó đại quân đem những người khác cũng đều ném tới trên xe, tiếp lấy dùng thương chỉ vào Hắc Vũ Nhung Phục náo đại, âm thanh lạnh lùng nói, đánh cho ta lửa, giẫm chân ga, lái về phía trước. Không có ta mệnh lệnh không cho phép ngừng, nếu không ta liền một thương đánh chết ngươi. Hắc Vũ Nhung Phục đụng quần đã từ lâu ở ngớt một mảnh, mắt nhìn nơi xa tường xi măng, nước mắt không tự giác hướng xuống lưu, ma quỷ a, đây tuyệt đối là ma quỷ a. Vốn là hắn hôm nay là dự định tới làm ma quỷ, muốn hung hăng ngược sát Lâm Vũ cùng Giang Nhan, kết quả thế nào đột nhiên nhân vật liền chuyển đổi nữa nha, không phải liền là nhổ ra cục đầm sao, còn như để người ta đều diệt khẩu sao, đây là người sao? Đĩa sao? Hay là muốn ăn súng? Đại quân đem họng súng hung hăng tại Hắc Vũ Nhung Phục trên đầu đỉnh đỉnh. Hắc Vũ Nhung Phục một bên khóc một bên bắt đầu nổi lên xe, sau đó một cước chân ga xuống dưới, xe bỗng nhiên vọt ra ngoài, phanh đụng phải đối diện trên tường, Hắc Vũ Nhung Phục đầu phanh đụng vào trên tay lái, triệt để đã mất đi ý thức. Đại quân nhìn chung quanh mắt một chút, gặp bốn bề vắng lặng, đi qua từ Hắc Vũ Nhung Phục trong ngực lấy ra một cái thông khí cái bật lửa, ba đánh lấy, sau đó đem xe hòm thư che mở ra sau khi, lui về sau mấy bước. Đưa trong tay cái bật lửa tinh chuẩn ném bỏ vào bình xăng miệng. Ầm. Theo một tiếng to lớn tiếng nổ, đại quân thân ảnh cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Vừa rồi Lâm Vũ tử tế thế đường sau khi ra ngoài, bị gió thổi qua xác thực không có gì bối rối, tùy tiện đung đưa tới đón Giang Nhan, kết quả thấy được Hắc Vũ Nhung Phục bọn hắn chiếc xe kia, nhận ra bảng số xe, chính là Tôn Thiên Vũ ngày đó dẫn người đi y quán nháo sự ba chiếc xe Việt dã một trong. Lúc đầu Lâm Vũ cũng không có suy nghĩ nhiều, cảm thấy có thể là trùng hợp. Thế nhưng lý do an toàn, vẫn là đem đại quân kêu tới, để cho hắn điều tra, vạn nhất đám người này là hướng Giang Nhan đến, liền để hắn đem hậu trường hắc thủ bắt tới. Hắn tại cửa chính chờ Giang Nhan lúc, nhìn thấy Ứng Hồng đem Giang Nhan lừa gạt hướng về sau cửa, cảm thấy có chút kỳ quặc, tùy tiện chạy đến cửa sau đem Giang Nhan cản lại, tiếp lấy liền có sau đó một màn kia. Kỳ thật Lâm Vũ cũng không có phân phó đại quân giết người diệt khẩu, thế nhưng đại quân nhất định phải làm như vậy, thứ nhất là có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền phức. Ẩn tàng ám thứ thân phận, thứ hai, cũng là một cái cảnh cáo, dám đánh bọn hắn tiên sinh chủ ý người, đều không được chết tử tế. Gần nhất có cái gì tốt xem phim A? Giang Nhan cùng Lâm Vũ đã ăn cơm xong, tại rạp chiếu phim tản bộ. Không biết, tùy tiện xem chút chứ sao. Lâm Vũ ngáp một cái, mắt nhìn trên điện thoại di động đại quân phát tới đã làm tốt ba chữ, bất động thanh sắc đưa di động thăm dò trở về.
Quên đi thôi, xem ngươi mệt mỏi dạng này, chúng ta hay là về nhà ngủ đi.
Giang Nhan vừa cười vừa nói.
Cũng được.
Lâm Vũ cười cười, cũng không có cự tuyệt.
Sau khi về nhà Lâm Vũ tắm rửa, Giang Nhan tùy tiện để cho hắn út sấp trên giường, chủ động ngồi ở bên cạnh hắn giúp hắn cầm bước lên bả vai.
Nhan tỷ, hôm nay bảo ngươi ra ngoài cái kia nữ là ai a?
Lâm Vũ hiếu kỳ hỏi.
Một cái đồng sự, muốn cùng ta thỉnh giáo một chút giải phẫu kinh nghiệm.
Giang Nhan nói ra.
Bệnh viện các người a?
Lâm Vũ có chút kinh hãi, xem tới đám người này thế lực không nhỏ a, tay đều ngả vào trong bệnh viện đi tới, có thể để cho một cái bác sĩ bước lên phong hiểm thay bọn hắn làm loại sự tình này, thân phận khẳng định không tầm thường.
Về sau cách xa nàng một chút đi, cái này nữ không đơn giản.
Lâm Vũ cười nói.
Ngươi cho rằng mỗi người đều cùng ngươi một dạng, hư hỏng như vậy a?
Giang Nhan liếc mắt, tại hắn trên lưng bấm một cái.
Sáng sớm hôm sau, Lâm Vũ vừa đến y y quán, Lệ Chấn Sinh liền đem hôm qua đại quân làm việc cùng Lâm Vũ nói một chút.
Biết được đám người kia chết hết, Lâm Vũ sắc mặt không khỏi hơi đổi, bất quá cũng không có quá lớn phản ứng. Nếu đám người kia muốn dám đem chủ ý đánh tới Giang Nhan trên thân, đó chính là chết chưa hết tội.
Đại quân xử lý thế nào, sẽ có hay không có vấn đề gì?
Lâm Vũ có chút bận tâm hỏi.
Hắn vừa dứt lời, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận còi cảnh sát, sau đó một xe cảnh sát dừng ở y quán cửa ra vào.
Chương 115, nữ nhân ta, đương nhiên phải ta tự mình xuất mã.
Lâm Vũ cùng Lệ Chấn Sinh sắc mặt đồng thời biến đổi, liếc nhìn nhau, còn chưa tới cùng nói chuyện, trên xe cảnh sát tùy tiện xuống tới hai người. Trong đó một cái là Vệ Tuyết Ngưng, một cái khác là cái chừng 40 nam tử. Hai người đều là một thân đồng phục cảnh sát.
Ai nha, Tuyết Ngưng, không phải liền là xem cái bệnh sao, ngươi làm còi cảnh sát làm gì nha?
Đỗ Thuần Hy cau mày nhìn Vệ Tuyết Ngưng một chút, thật sự là cầm nha đầu này không có cách.
Đỗ Thúc, ta cùng ngài nói, tên khốn kiếp này người mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng nhìn bệnh khá tốt.
Vệ Tuyết Ngưng khoan khoái nói ra.
Tuyết Ngưng chất nữ, thế nào thế này không biết lớn nhỏ.
Lâm Vũ chắp tay sau lưng ung dung đậu nàng một câu.
Ai là ngươi chất nữ?
Vệ Tuyết Ngưng oán hận nói xong tùy tiện lôi kéo Đỗ Thuần Hy hướng trong phòng đi.
Ai u, Tuyết Ngưng, ta nói, ta bệnh này không có gì đáng ngại, lại nói, nó căn bản là trị không hết ta.
Đỗ Thuần Hy có chút bất đắc dĩ tùy ý Vệ Tuyết Ngưng đem hắn kéo vào y y quán, tại hắn nhìn thấy Lâm Vũ nháy mắt, liền biết lần này thuần túy là tới lãng phí thời gian, Lâm Vũ thế này tuổi còn trẻ, có thể nhìn kỹ bệnh gì.
Lệ Chấn Sinh gặp hắn hai người là đến khám bệnh, lúc này mới thở dài một hơi, hắn vốn đang buồn bực đâu. Đại quân người này làm việc luôn luôn gọn gàng, làm sao có khả năng sẽ lưu lại cái đuôi.
Ngươi nha đầu này a, ta là thực bắt ngươi không có cách, ngươi nói trong sở nhiều bận bịu a.
Đỗ Thuần Hy bị Vệ Tuyết Ngưng một chút ấn vào xem bệnh trước bàn mặt trên ghế.
Bận rộn nữa vậy cũng phải chữa bệnh a.
Vệ Tuyết Ngưng cười hì hì nói ra, cái này Đỗ Thúc thế nhưng là các nàng phân cục phó cục, hôm qua Thanh Hải thị bệnh viện nhân dân cửa sau phát sinh ô tô bạo tạc án chính là hắn phụ trách, Vệ Tuyết Ngưng sở dĩ làm hắn vui lòng, chính là muốn cho hắn đem chính mình cũng điều vào điều tra tiểu tổ bên trong đi.
Hà Y Thìa Sinh, làm phiền ngài.
Đỗ Thuần Hy thực sự không có cách, lắc đầu, đưa tay đặt ở mạch trên gối.
Mặc dù hắn cùng Lâm Vũ là lần đầu tiên gặp mặt, thế nhưng ngày bình thường cũng không có ít nghe đại tiểu thư này nhắc lên Hà Gia Vinh cái tên này, đương nhiên, phía sau còn muốn tăng thêm cái hỗn đản.
Đỗ đại ca khách khí.
Lâm Vũ khẽ gật đầu, đưa tay khoác lên Đỗ Thuần Hy mạch bên trên.
Nghe được xưng hô thế này, Vệ Tuyết Ngưng tức giận chừng Lâm Vũ một chút, tên khốn kiếp này, không giờ khắc nào không tại chiếm chính mình tiện nghi, chính mình vừa rồi rõ ràng kêu Đỗ Thúc, hắn vừa vặn rất tốt, đi lên liền Đỗ đại ca.
Lệ Chấn Sinh tranh thủ thời gian cho Vệ Tuyết Ngưng cùng Đỗ Thuần Hy một người rót một chén nước, nhìn thấy Đỗ Thuần Hy mặt về sau, Lệ Chấn Sinh không khỏi sững sờ.
Hiện tại là mùa đông khắc nghiệt, y quán cũng mở cửa, vừa sáng sớm hơi ấm cũng không phải đặc biệt nóng, cho nên trong phòng nhiệt độ cũng không cao, thậm chí cũng không dám đem bông vải dùng cởi ra.
Thế nhưng, Đỗ Thuần Hy trên đầu trên cổ lại là đầu đầy mồ hôi, ngay cả cổ tay hắn cùng trên tay cũng hiện đầy tinh tế mồ hôi, thậm chí mắt thường đều có thể nhìn thấy trên người hắn mồ hôi đang không ngừng biến lớn. Mà lại hắn làn da tại mồ hôi thẩm thấu phía dưới, hiện ra màu xám, lỗ chân lông cũng so với thường nhân lớn.
Đỗ Thuần Hy thời gian thỉnh thoảng nơi liền muốn lấy tay quệt một cái trên thân mồ hôi.
Thế nhưng dù là xuất mồ hôi lợi hại như vậy, hắn cũng không khát nước, Lệ Chấn Sinh mang tới nước hắn một ngụm cũng không uống.
Đỗ cảnh quan, cho ngài cái khăn lông.
Lệ Chấn Sinh tranh thủ thời gian cho hắn lấy một đầu trắng loãng khăn che mặt.
Tạ ơn, tạ ơn.
Đỗ Thuần Hy vội vàng đem khăn che mặt tiếp nhận đi, ở trên mặt lau một cái.
Đỗ đại ca, ngài bệnh này, có điểm lạ a.
Lâm Vũ đem xong mạch cười ha hả nói ra. Đỗ Thuần Hy vội vàng đem lấy tay về, dùng khăn mặt xoa xoa tay, cười nói, Hà Y Y Sinh, ngươi cũng không phải cái thứ nhất nói ta bệnh này quái, không nói gạt ngươi, ta xem qua không biết bao nhiêu cái lao trung y, cũng không biết nếm qua bao nhiêu cái toa thuốc, đều không gặp hiệu, chỉ là ăn xong tạm thời có thể chuyển biến tốt, thế nhưng chẳng mấy chốc sẽ lặp đi lặp lại, chỉ cho ngươi không được cũng bình thường. Ngươi bệnh này quái mặc dù quái chút, thế nhưng ta có thể trị. Lâm Vũ cười nói. Đỗ Thuần Hy sắc mặt nao nao, nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt cảm thấy ngoài ý muốn, mặc dù hắn cái này xuất mồ hôi ma bệnh không tính là gì bệnh nặng, thế nhưng cũng đủ hắn thụ, mặc kệ đi đến cái kia đều ướt sũng, một ngày ít nhất phải đổi 2-3 lần nội y. Đỗ đại ca, ngươi suy nghĩ thật kỹ, mùa hè thời điểm, ngươi có phải hay không trên thân vết mồ hôi đã lui, liền xuống trong hồ trong sông tắm rửa qua. Lâm Vũ mặt mỉm cười nói. Đỗ Thuần Hy cau mày suy nghĩ một chút, tiếp lấy lắc đầu, không có à, ta mùa hè cũng không có đi trong sông trong hồ tắm rửa quen thuộc. Không có khả năng. Lâm Vũ nụ cười trên mặt không thay đổi, ngươi mới hảo hảo ngẫm lại. Uy, lớn hôn đàn, không nghĩ tới ngươi cũng có thất thủ thời điểm a. Vệ Tuyết Ngưng tranh thủ thời gian cười trên nỗi đau của người khác nở nụ cười, trong lòng thoải mái không thôi. Ta nhớ ra rồi. Đỗ Thuần Hy đột nhiên vô hót một cái, vội vàng nói, năm đó mùa hè ta đuổi theo một cái phạm nhân, chạy mồ hôi nhễ nhại, hắn nhảy vào trong hồ, ta cũng đi theo nhảy vào, tựa như là từ cái kia bắt đầu, ta liền phải cái này một năm bốn mùa xuất mồ hôi ma bệnh. Vậy liền đúng rồi. Lâm Vũ cười gật gật đầu, nếu xác định nguyên nhân bệnh, hắn liền có thể cho toa thuốc. Lâm Vũ mở cho hắn một cái trị đổ mồ hôi, điều doanh vệ đơn thuốc, mặc dù Đỗ Thuần Hy đối với Lâm Vũ không tin lắm qua được, thế nhưng cũng không có cự tuyệt. Vậy ta liền đi về trước. Nắm chắc dược, Đỗ Thuần Hy đứng dậy muốn đi, thế nhưng tại nâng người nháy mắt, nhìn xem Lâm Vũ khuôn mặt đột nhiên sững sờ, phảng phất nhớ lại cái gì, lần nữa ngồi xuống, vội vàng nói, Hà Y Y Sinh, nếu như ta không nhìn lầm lời nói, ngày chiều hôm qua, giống như đi qua Thanh Hải thị bệnh viện nhân dân cửa sau a. Lâm Vũ nao nao, tiếp lấy gật gật đầu, ngữ khí bình thản nói, đúng a, Đỗ đại ca là thế nào biết rõ. Lệ Chấn Sinh sắc mặt đột nhiên trầm xuống, trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía, thân thể trong phút chốc kéo căng. Thông qua giám sát nhìn thấy, chiều hôm qua Thanh Hải thị bệnh viện nhân dân cửa sau phát sinh cùng một chỗ ô tô bạo tạc án, Hà Y Y Sinh có biết hay không? Đỗ Thuần Hy cha hỏi thời điểm con mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Vũ hai mắt. Cái này ta thật không biết. Lâm Vũ nhếch miệng ấy náy nở nụ cười. Đỗ Thuần Hy trên mặt hiện lên một tia thất lạc, xem Lâm Vũ ánh mắt, tựa hồ xác thực không biết rõ tình hình, hắn có chút chưa từ bỏ ý định hỏi, vậy ngươi cùng ngày có thấy hay không cái gì kỳ quái người? Cái này cũng không có. Lâm Vũ lắc đầu, tiếp tục giả bộ làm tốt kỳ hỏi, làm sao vậy, Đỗ đại ca, vụ án này rất nghiêm trọng sao, chuyện gì xảy ra à? Không nghiêm trọng dù thế nào, một chút liền chết 6 người. Đỗ Thuần Hy thở dài, lắc đầu. Đỗ thúc, chết đều là chút ít tội phạm truy nã, có gì có thể tiếc, lại nói, không tra xét thật là nhiều lần sao, cũng không có phát hiện cái gì dị thường, rõ ràng là chính mình lái xe vô ý, đụng vào tường đụng chết chứ sao. Vệ Tuyết Ngưng liếc mắt, trong lòng có chút không cam tâm, thế này đại án tử, lại tốt như vậy phá, nếu là chính mình cũng có thể đi theo vào tổ điều tra, tuyệt đối cũng có thể đi theo ghi lại một công. Không có khả năng đơn giản như vậy, ta luôn cảm giác là người làm. Đỗ Thuần Hy lắc đầu, trầm mặt nói. Người làm. Cái kia hẳn là tốt kiểm tra a, không phải có giám sát sao? Lâm Vũ bất động thanh sắc hỏi. Cái này không vấn đề nằm ở chỗ nơi này nha. Đỗ Thuần Hy ba vỗ tay một cái, chuyện xảy ra lúc ấy bệnh viện phía sau giám sát vậy mà xuất hiện mạch điện trục trặc, cái gì đều không có đập tới, cho nên ta mới phát giác được kỳ quặc. Lệ Chấn Sinh không khỏi nhẹ nhàng thở ra, khóe miệng hiện lên một tia mười phần ẩn nấp nụ cười, tiếp lấy đứng thẳng lên thân thể, nói đùa, hắn mang ra binh, làm sao có thể ngay cả chút chuyện nhỏ này đều làm không xong. Hà Y Y Sinh, đây là điện thoại ta, nếu như ngươi nếu là nhớ tới cái gì, nhớ rõ bất cứ lúc nào liên hệ ta. Đỗ Thuần Hy nhanh lên đem điện thoại mình viết cho Lâm Vũ. Nhất định. Lâm Vũ khách khí đưa tiễn Đỗ Thuần Hy. Ăn cơm buổi trưa thời điểm, Lệ Chấn Sinh điện thoại đột nhiên vang lên một vang, hắn xem hết tin nhắn sau thần sắc biến đổi, vội vàng hướng Lâm Vũ nói ra, tiên sinh, đại quân vừa cho ta phát tới tin tức, sự tình chủ sử sau màn hắn tra ra được, Tôn Thiên Vũ phía sau có một cái gọi là Triệu Ngũ người, sự tình chính là hắn phân phó. Người này làm gì? Lâm Vũ thần sắc không thay đổi, tiếp tục nhai kỹ nuốt chậm đang ăn cơm. Hôn hắc khởi ra, hiện tại tẩy trắng, là Thịnh Thiên tập đoàn đại cổ đông, dưới cờ sản nghiệp đọc lướt qua rất nhiều. Lệ Chấn Sinh vội vàng nói, giống như bọn hắn loại này tổ chức xuất thân, không chỉ là năng lực chiến đấu xuất sắc, năng lực tình báo cũng là ngàn dặm mới tìm được một, cho nên đại quân không đến một ngày công phu, tùy tiện tra được Tôn Thiên Vũ phía sau ẩn tàng cực sâu Triệu Ngũ. Phải biết, tình báo này, thế nhưng là Vệ Tuyết Ngưng đem Tôn Thiên Vũ phía sau lưng mở ra bỏ ra đều không thể hỏi ra. Mà đại quân lại tại không kinh động bất luận kẻ nào tình huống dưới, đem Triệu Ngũ nội tình tra xét sạch sẽ. Lâm Vũ gật gật đầu, có một chút ấn tượng, nhớ mang máng lúc trước Tiết Thấm mang chính mình đi mua Âu phục cửa hàng, chính là Thịnh Thiên dưới cờ danh Lưu Hợp Thành cửa hàng. Tiên sinh, cái này người liền giao cho ta đi, ta tự mình xuất mã. Lệ Chấn Sinh trầm giọng nói ra, trong lời nói tràn đầy sát ý. Đừng nói diệt trừ loại địa phương này tính phú thương, chính là một ít ngoại cảnh quốc gia cao tầng, đối với Lệ Chấn Sinh mà nói cũng không tốn sức chút nào. Lâm Vũ không có vội vã nói chuyện, đem đua hướng trên bàn vừa để xuống, cầm giấy lau miệng, mới thản nhiên nói, Giang Nhan là nữ nhân ta, đương nhiên phải ta tự mình xuất mã. Tiên sinh, quá nguy hiểm. Lệ Chấn Sinh mặc dù theo Lâm Vũ lâu như vậy, thế nhưng Lâm Vũ chưa hề ở trước mặt hắn sáng qua chính mình thân thủ, bởi vì căn bản không cần, có Lệ Chấn Sinh tại. Lâm Vũ ngón tay đều không cần động một cái, Lệ Chấn Sinh tùy tiện một cách tự nhiên coi Lâm Vũ là thành những cái kia tay trói gà không chặt văn nhân đại sĩ. Cảm thấy Lâm Vũ cùng theo đi lời nói, ngược lại sẽ trở thành hắn vương hữu. Lệ đại ca, ngươi còn không có gặp qua ta cùng người động thủ đi. Lâm Vũ cười cười, hôm nay ta liền hoạt động tay chân một chút, để ngươi cũng nhìn xem ta thân thủ. Tối nay Thịnh Thiên Thượng Lưu Hợp Thành dưỡng sinh hội sở phá lệ yên tĩnh, bởi vì quản lý đã sớm dán ra hôm nay không tiếp tục kinh doanh thông chi. Lầu ba lớn nhất trong phòng, một thân màu xám quần áo luyện công Triệu Ngũ gia đang tới đi trở về, nôn nóng không thôi, trong phòng đứng đấy mấy cái thân mang nam tử áo đen, bên cạnh bàn quỳ một cái đỏ mặt sưng như heo đầu nam tử, nếu là không nhìn kỹ lời nói, thật đúng là nhận không ra là Tôn Thiên Vũ. Thao mẹ ngươi, lần này tự rước lấy họa, ngươi không phải nói chí lấy sao, chí lấy mẹ ngươi ép à. Triệu Ngũ gia càng nói càng sinh khí, đi qua theo Tôn Thiên Vũ trên mặt lại là một cước. Ngũ gia, ta thật là không nghĩ tới a. Tôn Thiên Vũ khóc nói ra, ủy khuất không thôi, hắn thuê đám kia người phương Bắc thế nhưng là một đám hảo thủ a, mà lại tin tức bịt kín rất tốt, kết quả đám người này vậy mà minh bạch hay không phải bị người cho làm, hẳn là cái này Hà Gia Vinh có thông thiên bản sự hay sao? Ngũ gia, có thể hay không đám kia phương Bắc lao đụng phải trước kia cựu địch, liên lụy chúng ta người bị người ta cho làm? Trong đó một cái nam tử áo đen thấp giọng nhắc nhở. Ngược lại là có khả năng này. Triệu Ngũ gia nhẹ gật đầu, tiếp lấy sắc mặt khẽ giật mình. Vội vàng nói, mặc kệ tình huống như thế nào, dù sao cái này Hà Gia Vinh là không thể lại lưu lại, nhanh, gọi người, tìm tốt nhất tay súng, một hồi ta tự mình theo tới, buổi tối hôm nay cần phải bắt hắn cho ngoại trừ. Không cần phiền phức như vậy Ngũ gia, ta cái này không đích thân đến được nha. Triệu Ngũ vừa dứt lời, phòng bên ngoài tùy tiện chuyển tới một vang dội trầm ổn thanh âm, sau đó cửa vừa mở ra, tiến đến hai bóng người, chính là Lâm Vũ cùng Lệ Chấn Sinh. Chương 116, người muốn vì chính mình hành vi trả giá đắt. Ngũ gia, hắn chính là Hà Gia Vinh. Tôn Thiên Vũ nhìn thấy Lâm Vũ sau hưng phấn không thôi, cái này Hà Gia Vinh, vậy mà ngốc đến mức đưa mình tới cửa. Nhất là nhìn thấy Lâm Vũ chỉ dẫn theo một người, trong lòng của hắn kích động không thôi, trong mắt hắn, Lâm Vũ hiện tại đã trở thành một người chết. Triệu Ngũ gia người lập tức cảnh giác lên, lập tức móc ra súng nhắm ngay Lâm Vũ. Không muốn chết đều bỏ súng xuống. Lệ Chấn Sinh lạnh lùng nói, toàn bộ thân thể đã căng cứng thành hình một cây cung, vận sức chờ phát động. Hắn nắm lấy trong lòng bàn tay đã ngấm đầy mồ hôi, đối mặt nhiều như vậy khẩu súng, hắn cũng không có nắm chắc có thể trong nháy mắt toàn bộ cướp lại. Lệ Chấn Sinh khẩn trương muốn chết, thế nhưng Lâm Vũ lại cùng người không việc gì mở dạng, thoải mái nhàn nhã đi đến một bên trên ghế ngồi xuống, nói ra, Ngũ gia, đây chính là ngài đạo đãi khách sao. Ngũ gia gặp Lâm Vũ thần sắc như thế thong dong, không khỏi cẩn thận, cho rằng Lâm Vũ đến có chuẩn bị. Thu súng lại. Ngũ gia cùng mấy tên thủ hạ phân phó một tiếng. Tiếp lấy hắn hướng người bên cạnh đưa mắt liếc ra ý qua một cái, người kia lập tức chạy ra ngoài. Yên tâm đi Ngũ gia, hôm nay chỉ có hai ta tới. Lâm Vũ hướng hắn cười nhạt một tiếng. Ra ngoài người kia rất nhanh tùy tiện quay lại, tại Ngũ gia bên thai thấp giọng nói vài câu, Ngũ gia lúc này mới triệt để yên lòng, tại Lâm Vũ bên cạnh ngồi xuống, cười lạnh nói, ngươi đây là tới chịu chết sao? Không phải. Lâm Vũ lắc đầu, ta là tới cùng ngài tính sổ sách. Tính sổ sách? Có đúng không? Ta vừa vặn có bút chướng cũng muốn tính với ngươi đâu. Ngũ gia ngữ khí sắc bén. Nói như thế nào? Lâm Vũ vẩy một cái lông mày. Ta hỏi ngươi, hôm qua ta mấy tên thủ hạ kia bị người diệt miệng, có phải hay không là ngươi làm? Ngũ gia sắc mặt tái xanh nhìn xem Lâm Vũ, trong phòng bầu không khí lần nữa khẩn trương lên, hắn mấy tên thủ hạ hai tay tất cả đều chụp tại súng bên trên, bất cứ lúc nào chuẩn bị động thủ. Ngũ gia đây ý là thừa nhận phái người đi đối với ta người yêu hạ thủ. Lâm Vũ không có trả lời hắn vấn đề, ngược lại hỏi ngược một câu. đúng thì thế nào? Đây là tại chính mình địa bàn bên trên, Ngũ gia không hề cố kỵ tùy tiện thừa nhận. Ngươi đều phải vì chính mình hành động trả giá đắt, ngươi đã dám đụng đến ta nữ nhân, vậy thì phải gánh chịu bởi vậy mang đến hậu quả. Lâm Vũ thản nhiên nói. Chê cười, ngươi trẻ tuổi, ngươi có tư cách gì cùng ta đàm đại giới? Ngươi biết ta là ai sao? Ngươi biết nơi này là cái kia sao? Ngũ gia càng nói càng kích động, sắc mặt phiếm hồng, trong mắt tràn đầy ngoan lệ, dùng sức lấy tay chỉ chân mình hạ. Tại hắn cái này một mẫu ba phần đất bên trên, còn không phải do người khác tới dương ai. Hắn vừa mới nói xong, chung quanh dưới tay lập tức rút súng nhắm ngay Lâm Vũ, thế nhưng cùng lúc đó, trên ghế Lâm Vũ vậy mà đột nhiên không thấy. Rắc, rắc. Ngay sau đó trong phòng phát ra vài tiếng xương gãy giòn vang, mấy cái kia cầm tay súng ra tay bên trong súng đã không thấy, mà lại cánh tay cũng đều bị toàn bộ bẻ gãy. Tại bọn hắn thấy rõ chính mình dưới cong thành 90 độ tay cụt về sau, to lớn đau đớn cũng theo đó truyền đến, trong phòng lập tức vang lên lúc xuống tiếng kêu thảm thiết. Ngũ gia sợ đến đánh giật mình, cuống quýt bốn phía tìm kiếm Lâm Vũ thân ảnh, vừa nghiêng đầu, phát hiện hắn vậy mà êm đẹp ngồi trên ghế. Quỳ trên mặt đất Tôn Thiên Vũ sợ đến hồn thân phát run, căn bản không thấy rõ phát sinh trước mắt cái gì, mấy người này cánh tay vậy mà liền đoạn mất, hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn qua Lâm Vũ, tim đều nhảy đến cổ rồi, chuyện này. Cái này mẹ hắn là người sao? Một bên Lệ Chấn Sinh cũng rất là chấn kinh, sau đó sắc mặt đại hỉ, tiên sinh thật là ẩn sĩ cao nhân a, vậy mà có được chắc tuyệt như vậy thân thủ, chỉ sợ ngay cả hắn cũng không phải đối thủ. Hắn không biết là, đừng nói chính hắn, chính là toàn bộ đỉnh phong ám thứ đại đội cùng tiến lên, cũng sẽ bị Lâm Vũ thoải mái mà đoàn diện. Ngũ gia, ta hiện tại có tư cách cùng ngươi đàm đại giới sao? Lâm Vũ đem trong tay súng hướng trên bàn gỗ, sau đó đẩy lên hắn trước mặt. Ngũ gia sợ đến mặt mũi trắng bệch. Hắn rốt cuộc biết Lâm Vũ vì cái gì dám một mình tới nơi này, quả nhiên là kẻ tài cao gan cũng lớn. Hắn vô ý thức mắt nhìn trên bàn điện thoại, tính toán thế nào gọi điện thoại đem phụ cận dưới tay đều gọi tới. Ta khuyên ngài hay là bỏ ý niệm này đi đi, ngươi gọi lại nhiều người cũng vô dụng, ta nếu là muốn giết ngươi lời nói, bọn hắn còn không có vào cái cửa này, ta liền đã đem ngài giải quyết, không tin ngài có thể thử một chút. Lâm Vũ xem thấu hắn ý nghĩ, hướng hắn lạnh nhạt cười nói, một mặt người vật vô hại. Ngũ gia cắn răng, trên trán to như hạt đậu mồ hôi thấp xuống, cường tráng chấn định nói ra, vậy ngươi muốn như vậy? Ta nói qua, ngươi muốn vì tự mình làm sự tình trả giá đắt, ngươi kém chút tổn thương nữ nhân ta, liền muốn vì thế trả giá đắt, ta muốn ngươi một cái chân, không tính quá phận à. Lâm Vũ cười tủm tỉm mắt nhìn trên bàn súng, ra hiệu hắn hướng chân của mình bên trên nã một phát súng. Đốt nè! Thế không quá phận. Ngươi đây cũng quá mức đi. Lão bà ngươi chẳng có chuyện gì, ngươi liền muốn ta một cái chân. Ngũ gia một cái nắm lấy nắm đấm, trong lòng không ngừng run rẩy, người này cũng quá lòng dạ độc ác đi, chính mình cái này hôn hát xuất thân người ở trước mặt hắn đơn giản chính là cái đại thiện nhân. Quá phận sao, vậy dạng này đi, lại ngươi thêm một đầu cánh tay, lúc này không quá phận đi. Lâm Vũ vẫn như cũ một bộ cười tủm tỉm bộ dáng, cho người ta cảm giác ôn hòa thân cận, ngươi nếu là không hạ thủ được, ta có thể giúp ngươi. Ngũ gia sắc mặt trắng bệnh, nghe được hắn trong giọng nói uy hiếp ý vị. Mắt nhìn chính mình một đám tay gãy kêu rên dưới tay, thân thể như run rẩy một dạng run rẩy lên, bờ môi run rẩy cùng địa giật, chưa bao giờ có cảm giác sợ hãi trong nháy mắt đem hắn vây quanh. Lâm Vũ ôn hòa nụ cười xem trong mắt hắn đơn giản chính là ác ma nụ cười, kinh dị vạn phần. Một đời đều giẫm tại người khác trên đầu, Ngũ gia lần đầu cũng có bị người giẫm tại dưới chân cảm giác. Lúc này hắn mới biết được chính mình đắc tội tới cùng là một vị cái dạng gì nhân vật, chính mình liền giống với nhân gia dưới chân một con kiến, nhân gia hơi động động chân liền có thể để hắn chết không nơi táng thân. Nói thế nào hắn cũng là tại trên mũi đao liếm qua huyết nhân, tự nhiên biết rõ rừng tổn hại đạo lý, cho nên chần chờ chỉ chốc lát, cắn răng dùng sức nhẹ gật đầu, từ trong lồng ngực ngột ngạt phun ra một cái tốt từ ngữ. Vừa mới nói xong, hắn một cái mò lên súng, không nói hai lời, đối với Tôn Thiên Vũ trên thân chính là hai thương, một tiếng thê lương kêu rên đột nhiên vang lên, Tôn Thiên Vũ che lấy đũng quần ngã xuống trong vũng máu, thân thể không ngừng run rẩy. Ngũ gia cái này hai đoạt một thương đánh vào hắn trên đầu gối, một cái khác súng vừa lúc đánh vào hắn trên bụng, đạn xuyên qua mà xuống, đem hắn mệnh căn tử cũng triệt để hủy. Hà Gia Vinh, ngươi có thể thành đại sự a? Ngũ gia mặt mũi tràn đầy bi thương nhìn qua Lâm Vũ, trong mắt hiện ra không cam lòng nước mắt, sau đó hắn cắn răng một cái, phanh một thương đánh vào chính mình trên cánh tay trái, sau đó lần nữa phanh một thương đánh vào trên đùi mình. Hắn thân thể một cái lảo đảo, quằn ngồi trên đất, thế nhưng hắn từ đầu đến cuối cắn răng lên tiếng đều không có lên tiếng một tiếng, ảm đạm trên mặt đã tràn đầy mồ hôi lạnh. Lâm Vũ trên mặt hiện lên một tia dị dạng, không nghĩ tới cái này Ngũ gia hơn 50 tuổi người, lại còn có như vậy hơn người ý chí lực, cũng khó trách hắn có thể vào tay hôm nay thành tựu. Ngũ gia, ngài là tên hán tử, ngài cái này hai thương đánh để cho ta bội phục, có lẽ có một ngày chúng ta có thể sẽ trở thành bằng hữu. Nói xong Lâm Vũ Tử tùy thân mang theo tiểu túi châm bên trong móc ra mấy cây ngân châm, tại Ngũ gia trên đùi cùng trên cánh tay vết thương đâm mấy châm, giúp hắn ngừng lại máu. Tiếp lấy hắn lại không có trì hoãn, mang theo Lệ Chấn Sinh nhanh chóng rút ra Thượng Lưu Hợp Thành. Tiên sinh, ngài vì cái gì không giết hắn, ngài yên tâm, ta tuyệt đối có thể xử lý sạch sẽ, cam đoan cảnh sát tìm không thấy ngài trên thân. Trở về trên đường, Lệ Chấn Sinh có chút không giải thích đạo, rốt cuộc thả hổ về rừng, hậu hoạn vô tận a. Lệ đại ca, giống như Ngũ gia loại người này nếu như vô duyên vô cớ biến mất lời nói, sinh ra ảnh hưởng quá lớn, có thể viễn siêu chúng ta tưởng tượng, lại nói, ta cùng hắn ở giữa cừu hận, còn chưa tới không chết không thôi tình trạng. Lâm Vũ rất chân thành giải thích nói. Hắn cũng không phải Lệ Chấn Sinh, đại quân loại này giết người như ngóe thiết huyết máy móc, trong mắt hắn, sinh mệnh là quý giá, là cần phải đi chân quý, rốt cuộc, từ hắn thế nhưng là chết qua một lần người. Vậy ngài không sợ hắn trả thù ngài sao? Lệ Chấn Sinh lo lắng nói. Lệ đại ca, ngươi nhìn hắn còn dám trả thù ta sao? Lâm Vũ quay đầu cười tủm tỉm nói ra. Lệ Chấn Sinh sững sờ, nhớ tới Lâm Vũ vừa rồi kinh thế tuyệt luân thân thủ, lập tức ngửa đầu cười to, hơi có chút tự dễ ước, đúng vậy à? Được chứng kiến Lâm Vũ kinh khủng năng lực, chỉ có chán sống rồi người mới sẽ tiếp tục cùng hắn đối nghịch đâu. Không có qua mấy ngày chính là Tết mồng 8 tháng chạp, hôm nay Giang Nhan đặc biệt sớm tan việc, trong nhà nấu cháo làm sủi cảo, để cho Lâm Vũ đem Tần Tú Lam, Lệ Chấn Sinh cùng Dai Dai cùng một chỗ kêu tới. Ngoại trừ Lý Tố cầm đi siêu thị mua thức ăn còn chưa có trở lại, những người khác tại. Bởi vì có hài tử, trong nhà bầu không khí lập tức sinh động không ít. Giang Kính Nhân mặt mũi tràn đầy hân hoan đùa với Dai Dai. Trong mắt tràn đầy cương triều. Gia Vinh, Nhan Nhi, ta nhưng phải nói hai người các ngươi câu à, ngươi xem cha ngươi để cho hài tử thèm, các ngươi sinh con sự tình nhưng phải nắm chắc đưa vào danh sách quan trọng à. Tần Tú Lam cười tủm tỉm nói ra, chuyện này đã nhanh thành nàng tâm bệnh, nàng đời này có thể hay không cháu trai ấm, chỉ có thể nhìn Gia Vinh. Tú Lam, ngươi thật tốt nói một chút bọn hắn, ngươi xem bọn hắn cả lơ phất phơ dạng này, căn bản cũng không để ở trong lòng, đem chúng ta lão lưỡng khẩu đều muốn lo lắng. Giang Kính Nhân một bên giúp Dai Dai bóc lấy kẹo que, một bên nói với Tần Tú Lam. Tiên sinh là làm đại sự người, có thể là muốn lấy sự nghiệp làm chủ đi, ta tin tưởng hắn tự có an bài. Lệ Chấn Sinh cười ha hả cho Lâm Vũ nói giúp vào. Lâm Vũ hướng hắn giơ ngón tay cái, khen. Làm cái gì đại sự a? Nhà ta không thiếu tiền, chính là thiếu cháu trai. Giang Kính Nhân đem Lý Tố cầm câu nói kia rời đi ra, đối với bọn hắn lao lưỡng khẩu mà nói, hiện tại gần hơn 100 triệu tài sản. Đã đầy đủ bọn hắn ngày sau tiêu xài, so sánh với cháu trai, tiền trong mắt bọn hắn không đáng kể chút nào. Nếu để cho bọn hắn dùng toàn bộ gia sản thay cái mập mạp cháu trai, bọn hắn lao lưỡng khẩu cũng tuyệt không mang nháy một chút mắt. Gia Vinh, ngươi nghe được cha ngươi bảo không? Ngươi cùng Nhan Nhi. Không đợi Tần Tú Lam nói xong, Lâm Vũ tùy tiện trốn một dạng chạy vào trong phòng bếp đi tới, cầm bả vai đụng vào Giang Nhan, nói ra, Nhan tỷ, ngươi nghe được không, mẹ nuôi cùng cha lại tại thúc giục chúng ta sinh con. Thúc giục liền thúc giục thôi, cũng không phải không có thúc giục qua. Giang Nhan lạnh lùng nói ra, trên mặt giống như thường ngày một dạng lạnh lùng. Vậy nếu là ăn Tết không có mang thai làm sao xử lý, ly hôn sao? Lâm Vũ có chút bận tâm hỏi. Ly thì ly thôi, ai bảo ngươi chính mình vô dụng. Giang Nhan liếc mắt, hung hăng đem hắn phá tan. Lâm Vũ cười hì hì rồi lại cười, tại Giang Nhan trên mông nhìn qua hai lần, nói ra, Nhan tỷ, ngươi muốn cuộc sống, nhất định có thể sinh con trai. Làm sao ngươi biết? Giang Nhan chuyên tâm quấy lấy cháo, thở phì phì nói ra. Mông đại năng sinh mà nha. Lâm Vũ cười ha hả nói ra. Ta đánh chết ngươi. Giang Nhan giơ lên thìa trở lại liền muốn đánh hắn, Lâm Vũ cười một chút nhảy lên ra phòng bếp. Lớn như vậy, còn không có cái chính hình. Tần Tú Lam xem xét Lâm Vũ một chút. Có, mẹ, có. Lâm Vũ trong lòng một đù, lập tức trầm ổn xuống tới. Đây là khi còn sống mẹ hắn thường xuyên nói với hắn một câu nói. Để cho hắn đột nhiên có một loại mình bây giờ chính là Lâm Vũ, là tại lấy Lâm Vũ thân phận cùng mọi người ở chung nào giác. Trong lòng của hắn khe khẽ thở dài, nếu thật là dạng này, tốt biết bao nhiêu a. Các ngươi trước ngồi, ta ra ngoài tiếp Nhan Nhi mẹ của nàng đi. Giang Kính Nhân gặp chênh lệch thời gian không nhiều lắm, tranh thủ thời gian nâng người thay xong y hề phục, cầm lên chìa khóa xe đi ra ngoài. Cha, bên ngoài tuyết rơi đâu, trên đường chậm rãi chút. Lâm Vũ vội vàng dặn dò. Yên tâm đi. Giang Kính Nhân khoác lên khăn quảng cổ liền đi ra ngoài. Qua có một cái giờ, Giang Nhan cháo tùy tiện nấu xong, tranh thủ thời gian bưng đi ra, để cho đoàn người trước nếm thử. Cha thế nào còn chưa có trở lại a? Giang Nhan ngẩng đầu nhìn một chút đơn. Lúc này điện thoại di động của nàng đột nhiên vang lên, thấy là Lý Tố Cầm đánh tới, nàng tranh thủ thời gian nhận, mẹ, các ngươi thế nào còn chưa có trở lại? Cái gì? Không biết Lý Tố Cầm nói cái gì, Giang Nhan thân thể run lên bần bật, mắt tối sầm lại, thân thể lập tức ngửa ra sau đi. Giang Nhan. Lâm Vũ một cái bước xa tiến lên ôm lấy nàng, vội vàng nói, thế nào? Chương 117, thần tiên tới cũng không có cách. Cha. Cha xảy ra chuyện, nhanh, đi bệnh viện, đi bệnh viện. Giang Nhan quay người lại bắt lại Lâm Vũ, trong hốc mắt đã tuôn ra đầy nước mắt. Lâm Vũ trong lòng trầm xuống, vội vàng nói, mẹ, ngươi cùng Dai Dai để ở nhà. Lệ đại ca, ngươi về y quán giúp ta đem y Lìa Dương mang tới. Chú ý an toàn. Đừng có gấp. Tần Tú Lam còn chưa dặn dò xong, Lâm Vũ đã một cái cong lên Giang Nhan ra cửa, mặc dù hắn trên lưng có một người, nhưng lại so người bình thường còn muốn linh hoạt nhiều, không có 2 phút tùy tiện vọt tới dưới lầu. Xuống lầu dưới Giang Nhan trạng thái khá hơn một chút, đã chấn định lại, chính mình cũng có thể đứng vững. Bất quá ngồi tại trên xe taxi thời điểm, nàng một mực nắm thật chặt Lâm Vũ tay, hai mắt cũng từ đầu đến cuối nước mắt chảy ròng ròng, trong lòng nói không nên lời kiềm chế, kinh hoàng không thôi. Từ nhỏ đến lớn, nàng trí nhớ thân nhân cũng chỉ có cha mẹ, nàng ở trên đời này yêu nhất, cũng chỉ có cha mẹ, nếu như Giang Kính Nhân có chuyện bất trắc, cái kia nàng cùng nàng mẹ sợ rằng sẽ triệt để sụp đổ. Sinh ly từ biệt, từ trước đến giờ có thể không cần tốn nhiều sức đem một người đánh. Giang Kính Nhân xảy ra chuyện sau rất nhanh tùy tiện bị đưa tới Thanh Hải Thị Bệnh viện Nhân dân, lúc này ngay tại phòng cấp cứu bên trong tiếp nhận cứu giúp. Lý Tố Cầm rất nhanh cũng chạy tới, lúc này nàng hai mắt sưng đỏ, thần sắc bi thống, tại phòng cấp cứu bên ngoài đi tới đi lui. Nàng không dám dừng lại phía dưới, chỉ có càng không ngừng đi, mới có thể làm dịu nàng lo nghĩ cùng bất an. Mẹ, cha thế nào? Lúc này Giang Nhan cùng Lâm Vũ từ bên ngoài vội vàng hấp tấp chạy vào. Nhan Nhi. Lý Tố Cầm nhìn thấy Giang Nhan sau nước mắt một chút tùy tiện bừng lên, ôm chặt lấy Giang Nhan, kềm nén không được nữa nội tâm mãnh liệt tình cảm, khóc ồ lên, Nhan Nhi, là ta hại cha ngươi à? Là ta hại hắn à? Nếu không phải ta gọi điện thoại cho hắn. Mẹ, không có việc gì, cha nhất định sẽ không có việc gì. Lâm Vũ nhìn thấy Lý Tố Cầm như thế bi thống, không để cho nàng nói tiếp, bắt lại tay nàng, âm thanh nhẹ an ủi nàng. Hiện tại bên trong là người nào tại làm giải phẫu? Lâm Vũ hỏi Lý Tố Cầm một tiếng. Lý Tố Cầm tranh thủ thời gian lau lau nước mắt, Lâm Vũ một câu nói kia mới khiến cho nàng lấy lại tinh thần, hiện tại còn không phải khổ sở thời điểm. Nàng suy nghĩ một chút, tranh thủ thời gian nói với Lâm Vũ, ta cũng không biết là người nào, liền thấy chạy vào đi tới mấy cái bác sĩ. Ngoại khoa nơi này ngươi có nhận biết bác sĩ sao? Lâm Vũ hướng Giang Nhan dò hỏi, hắn hiện tại cấp thiết muốn biết rõ đi vào làm giải phẫu là ai, cũng muốn biết Giang Kính Nhân hiện tại rốt cuộc là tình huống gì. Nếu như bác sĩ có thể tin cậy, Giang Kính Nhân tình huống cũng không nghiêm trọng, cái kia ngược lại là có thể, nếu như bác sĩ trình độ, Giang Kính Nhân tình huống lại so sánh nghiêm trọng, hắn tùy tiện dự định tự thân lên trận. Bất quá hắn biết do nơi này là bệnh viện, mà lại là hắn so sánh lạ lẫm ngoại khoa, cho nên chính mình muốn đi vào lời nói có thể có chút độ khó, liền muốn để cho Giang Nhan tìm người hỗ trợ. Có, ta đi phòng nhìn xem. Giang Nhan tranh thủ thời gian gật gật đầu, mang theo Lâm Vũ tiến vào bên cạnh ngoại khoa một tổ văn phòng. Trong văn phòng chỉ có một cái nữ bác sĩ, nhìn thấy Giang Nhan sau không khỏi có chút ngoài ý muốn, cười nói, Giang bác sĩ, làm sao ngươi tới chúng ta ngoại khoa, có chuyện gì sao? Giang Nhan loại này đại mỹ nữ, nàng tự nhiên nhận biết. Ngươi tốt, ta muốn hỏi một chút đi vào thay ta cha làm giải phẫu là cái kia các vị bác sĩ. Giang Nhan cuống quýt hỏi. Phụ thân ngươi. Nữ bác sĩ không giải thích nói. Chính là vừa rồi xảy ra tai nạn xe cộ được đưa vào tới lão nhân. Giang Nhan giải thích nói. Áo áo, mấy cái y sĩ trưởng đều đi vào, trong đó trung bác sĩ cũng tại, ngài yên tâm đi. Nữ bác sĩ vội vàng nói, hẳn là hắn mổ chính. Trung bác sĩ. Giang Nhan tựa hồ đối với xưng hô thế này có chút lạ lẫm, rốt cuộc nàng cùng ngoại khoa liên hệ không nhiều, đối với nơi này nhân viên y tế cũng không quá hiểu rõ. Trung phàm trung y dìa sinh à, lần trước đoàn xây chúng ta còn cùng một chỗ ăn cơm xong tới, chính là du học quay lại cái kia, tuổi còn trẻ tùy tiện gia nhập nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội cái kia. Nữ bác sĩ cực lực nhắc nhở lấy Giang Nhan, lúc nói chuyện mặt mũi tràn đầy sùng bái. Trung phàm thế nhưng là các nàng ngoại khoa nhân vật phong vân, không chỉ vóc người đẹp trai, mà lại năng lực 10 phần xuất chúng, tuổi còn trẻ tùy tiện thu được bác sĩ học vị, gia nhập nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội, vốn là muốn lưu tại nước Mỹ công việc, thế nhưng bức bách tại trong nhà áp lực, tùy tiện từ bỏ nước Mỹ ngàn vạn năm tuổi lãnh ngộ, về tới Thanh Hải. Bất quá là vàng ở đâu đều sẽ lấp lóe, mới bất quá ngắn ngủi mấy tháng thời gian, Trung Phạm liền đã mổ chính hoàn thành mấy đài phức tạp cỡ lớn giải phẫu, trình độ đứng hàng thế giới hàng đầu. Trải qua nữ bác sĩ một nhắc nhở như vậy, Giang Nhan lúc này mới nhớ tới, đối với loại này phòng bên trong hàng đầu nhân vật, nàng hoặc nhiều hoặc ít cũng có châu nghe thấy. Hồi tưởng lại phía sau, nàng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trung phàm năng lực tại Thanh Hải thị bệnh viện nhân dân ngoại khoa bộ xác thực đã có thể nói là số 1 số 2, thậm chí đã vượt qua ngoại khoa chủ nhiệm Hướng Ngồi. Nếu như là hắn làm giải phẫu lời nói, nên vấn đề không lớn. Giang Nhan hướng Lâm Vũ nói ra, trong giọng nói đối với cái này trung phàm cũng hơi có chút khen ngợi. Lâm Vũ nhẹ gật đầu, có thể để cho Giang Nhan tán thành cũng không có nhiều người, nếu nàng nói như vậy, xem tới cái này người năng lực hẳn là rất không tệ. Cha ta tình huống có nghiêm trọng không? Giang Nhan đột nhiên nhớ tới cái gì, hướng nữ bác sĩ hỏi. Nữ bác sĩ trên mặt có chút khó khăn, hồi tưởng một chút, tiếp lấy lắc đầu, nói khẽ, ta cũng không dám xác định, bất quá khi đó đến thời điểm máu me khắp người, có khả năng. Có thể sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, một nửa đi. Nếu như đổi thành những người khác, nữ bác sĩ nhưng thật ra là sẽ không như thế nói thẳng, khẳng định sẽ đánh cái ha ha qua loa một chút, thế nhưng Giang Nhan là người một nhà, nàng cảm thấy không cần thiết giấu giếm nàng, nói thật lời nói, để cho nàng cũng tốt có chuẩn bị tâm lý. Giang Nhan nghe nói như thế thân thể run lên bần bật, vô ý thức đưa tay chộp một cái, Lâm Vũ nhanh lên đem tay đưa lên, để cho nàng cầm thật chặt. Đừng lo lắng, khẳng định sẽ không có việc gì, cha một đời thiện chí giúp người, nhất định có thể gặp dư hóa lành. Lâm Vũ vội vàng an ủi nàng, nội tâm đã phán đoán lấy một hồi nếu là ngoài ý muốn nổi lên lời nói, hắn phải làm gì. Trung y ở bên trên một mực có cái thuyết pháp, gọi hồi dương cứu nghịch, ý tứ đồng đẳng với khởi tử hồi sinh, tuân theo ngũ hành, sử dụng trúc do thuật, tại người thời khắc hấp hối, đúng là có thể thực hiện điểm này. Liên giống với Lâm Vũ vừa mới chết ngáy mắt, nếu có cao thủ đại năng kéo hắn một cái, hắn thật có thể sống tới. Nếu chính mình chết không thể sửa đổi, vậy hắn hiện tại liền muốn cố gắng lưu lại Giang Kính Nhân. Gia thuộc ở đây sao? Bệnh nhân đã thoát khỏi nguy hiểm. Lúc này một cái vóc người thẳng tắp bác sĩ nam đi ra, lấy xuống khẩu trang về sau, lộ ra một trường anh tuấn xuất khí khuôn mặt, giữa lông mày mang theo một luồng Âu Mỹ phạm, xem bộ dáng là cái hôn huyết. Thực sao? Lý Tố cầm giật mình, vội vàng tiến lên nắm chặt hắn cánh tay, vô cùng kích động nói, bác sĩ, tạ ơn ngài. Tạ ơn ngài. Ngài là chúng ta Giang gia ân nhân. Ngài khách khí, đây là ta phải làm. Thầy thuốc trẻ tuổi vừa cười vừa nói. Trung phàm, cha ta không có chuyện gì sao? Giang Nhan nghe phía bên ngoài thanh âm, lập tức chạy ra ngoài, hơi có chút động dung hướng thầy thuốc trẻ tuổi hô. Giang Nhan. Người nói là. Bên trong lão nhân là cha ngươi. Trung phàm hơi có chút giật mình, há hốc mồm nói ra. Đúng, là cha ta, Giang Kính Nhân. Giang Nhan vội vàng nói, mang trên mặt tràn đầy cảm kích. Treo lấy tâm cuối cùng để xuống, Trung phàm quả nhiên cùng trong truyền thuyết, y lý thuật siêu quần. Thật là đúng dịp, yên tâm đi, bá phụ đã không có nguy hiểm tính mạng, các hạng sinh mệnh đặc chủng từ từ về ổn. Trung phàm hướng Giang Nhan lộ ra một cái sán lạn nụ cười. Bởi vì hôn huyết nguyện ý, hắn nụ cười nhìn mười phần thâm thúy mê người, nếu như đổi thành bình thường nữ nhân, căn bản ngăn cản không nổi hắn cười một tiếng. Cảm ơn ngươi. Giang Nhan đi nhanh lên đi qua hướng hắn vươn tay. Trung phàm sững sờ, tranh thủ thời gian lấy xuống thủ sáo, đưa tay tại Giang Nhan yếu đuối không xương trắng non trên bàn tay nắm chặt lại. Hắn không khỏi hơi kinh ngạc, không nghĩ tới cái này ngày bình thường đối với nam nhân con mắt đều không nhìn băng mỹ nhân sẽ chủ động cùng chính mình nắm tay, hắn vất vả cùng nỗ lực đáng giá. Cảm ơn ngươi, Trung y Lìa Sinh. Lâm Vũ cũng đi nhanh lên tới, cùng hắn nói một tiếng cảm ơn. Ngài là. Trung Phàm đánh giá Lâm Vũ một chút, tựa hồ ý thức Lâm Vũ thân phận, lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Ta là Giang Nhan người yêu. Ta gọi Hà Gia Vinh. Lâm Vũ bình thản cười một tiếng, ánh mắt bên trong đối với hắn có phần là cảm kích. Dưới loại tình huống này, có thể ôm lấy hắn cha vợ một cái mạng, xác thực mười phần không dễ dàng, nói là hắn gia môn đại ân nhân, quả thực không đủ. A, nghe nói qua. Trung Phàm hướng Lâm Vũ mỉm cười gật đầu, bất quá trong mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác lạnh lùng. Giang bác sĩ, ngươi đừng vội cảm ơn ta, mặc dù bá phụ hiện tại đã không còn nguy hiểm tính mạng, nhưng lại có một tình huống khác. Trung Phàm do dự một chút, thần sắc đắng chát hướng Giang Nhan nói ra. Thế nào? Giang Nhan nhướng mày, buông xuống đi tâm lần nữa nói tới. Trung Phàm không nói chuyện, hướng bên cạnh lưu động y tá xử cái màu sắc, lưu động y tá nhanh lên đem một văn kiện bản đưa cho Giang Nhan. Giang Nhan nhận lấy xem xét, sắc mặt đột nhiên biến đổi, kinh ngạc nói, cắt. Nghiêm trọng như vậy sao? Ta cũng bây giờ không có biện pháp, bá phụ bắp chân làm tổn thương nghiêm trọng, hơn phân nửa da thịt cũng bị mất. Bộ phận cơ thịt cùng làn da tổ chức tất cả đều đã hoại tử, nhất định phải tiến hành cao vị cắt, nếu không tiếp xuống sẽ dính liễu đùi xuất hiện hoại thư, tiến tới dẫn phát cái khác cao nguy triệu chứng. Trung Phàm khe khẽ lắc đầu, một năm một mười nói ra. Loại tình huống này, ngoại trừ cắt căn bản không có những phương pháp khác.
Cái gì?
Muốn cắt? Một bên Lý Tố Cầm nghe nói như thế sắc mặt đống nhiên biến đổi, đoạt lấy Giang Nhan trong tay bảng biểu nhìn xuống, nước mắt lần nữa vỡ đê mà ra. Nàng trở lại gắt gao bắt lấy Trung Phàm tay, nước mắt rơi như mưa khẩn cầu. Bác sĩ, van cầu ngài, ngài suy nghĩ lại một chút biện pháp, cái này nếu là đem chân cắt bỏ, hắn nửa đời sau sống thế nào à, hắn mới hơn 50 tuổi à.
Bá mẫu, ta thực tận lực, nếu như không nhanh chóng cắt lời nói, tình huống có thể sẽ nguy hiểm hơn.
Trung Phàm cầm Lý Tố Cầm tay, thấp giọng nói ra.
Ngài suy nghĩ lại một chút biện pháp, ta van cầu ngài, ta cho ngài dập đầu.
Lý Tố Cầm nói xong chân uốn cong liền muốn quỳ đi xuống. Nàng không dám tưởng tượng luôn luôn hiếu thắng lao đầu tử không còn một cái chân sẽ như thế nào, đoán chừng so giết hắn còn khó chịu hơn.
Mẹ, ngài cái này làm gì a?
Giang Nhan trà sắt đem nước mắt, vội vàng xông lại khoác lên Lý Tố Cầm cánh tay, không có để cho nàng quỳ đi xuống.
Trung Phàm cũng vội vàng đỡ lấy Lý Tố Cầm, giải thích nói, bá mẫu, bá phụ tình huống, chính là thần tiên tới cũng không có cách, ta thực bất lực.
Có thể để cho ta vào xem sao.
Lúc này Lâm Vũ do dự một chút, đột nhiên mở miệng.
Chương 118, Giang Nhan lựa chọn.
Không có ý tứ, bệnh viện chúng ta có quy định, bên ngoài phòng giải phẫu người không thể tùy tiện vào.
Trung Phàm nhìn Lâm Vũ một chút, ôn hòa cười một tiếng, trên mặt mang áy náy nụ cười.
Trên thực tế nội tâm của hắn lại cười lạnh liên tục, coi nơi này là nhà của ngươi sao, muốn đi vào xem liền vào xem.
Trung y thìa sinh, trưởng phu ta hắn cũng là bác sĩ, hy vọng ngươi có thể làm cái thuận tiện. Mà lại ta cũng muốn đi vào nhìn xem, nếu như ta tra tình huống thật giống ngươi nói nghiêm trọng như vậy, ta nguyện ý ký tên.
Giang Nhan cực lực ẩn nhẫn lấy nội tâm bi thống cảm xúc, thanh âm nghẹn ngào nói ra.
Nhan nhi, không được à, không thể cho cha ngươi cắt à, hắn cái kia tính tình ngươi cũng không phải không biết, ngươi đây không phải để hắn chết sao.
Lý Tố Cầm tranh thủ thời gian tới bắt lấy, Giang Nhan tay, đau nhức vừa nói.
Mẹ, nếu như tình huống đúng như Trung Y Y Sinh nói nghiêm trọng như vậy, không cắt lời nói. Đó mới là để cho ta cha chết đâu.
Giang Nhan mang theo tiếng khóc nức nở cùng mẫu thân giải thích nói, Lý Tố Cầm không hiểu ý nghĩa, cũng không biết rõ trong đó tính nghiêm trọng.
Thật sự không có biện pháp khác sao.
Lý Tố Cầm trên mặt viết đầy thống khổ cùng tuyệt vọng, ngay cả con gái đều nói như vậy, xem ra là thật không có hy vọng.
Nếu như Giang Kính Nhân đời này đều chỉ có thể tại trên xe lăn trải qua, cái kia nàng được từ trách cả một đời.
A Di, ta gọi Trung Phàm, là nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội thành viên. Nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội đại biểu cho hiện nay y học giới cao nhất trình độ, nếu như ngay cả ta cũng không có cách nào trị liệu tốt Giang thúc thúc lời nói, cái kia mặc kệ ngài tìm ai tới, đều là vô dụng.
Trung Phàm nhẫn mại tính tình cùng Lý Tố Cầm giải thích một phen, trong lời nói hơi có chút tự ngạo.
Hắn có tự ngạo tư cách, không đến 30 tuổi niên kỷ tùy tiện tiến nhập nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội, phóng nhãn toàn bộ Hoa Hạ, chỉ sợ cũng gần như không tồn tại. Chỉ bất quá hắn trong lòng tiêu căng, nhưng chưa bao giờ biểu hiện ra ngoài qua. Bởi vì hắn lòng dạ cùng hắn năng lực đồng dạng xuất sắc.
Trung y thìa sinh, vô luận như thế nào, ta còn là hy vọng chính mình có thể vào nhìn một chút, mời ngươi dàn xếp lưu thông.
Giang Nhan trên mặt nước mắt có thể thấy rõ ràng, nhìn về phía Trung Phàm trong mắt tràn đầy cầu phán.
Trung Phàm nhìn qua Giang Nhan khuôn mặt tâm động không thôi, ngọc dung nước mắt chẳng chịt, hoa lê xuân mang mưa, không hổ là cao cấp mỹ nhân a.
Nhìn thấy Giang Nhan bộ dáng này, hắn chỗ nào còn có thể cự tuyệt, tình nguyện bước lên bị xử lý phong hiểm nhẹ gật đầu. Nói ra, được, cái kia các ngươi có thể nhanh hơn chút à.
Tiếp lấy hắn phân phó lưu động y di tá cho Giang Nhan cùng Lâm Vũ cầm bộ quần áo cùng khẩu trang.
Trong phòng giải phẫu mấy cái bác sĩ đã tại cho Giang Kính Nhân làm lấy cuối cùng xử lý công việc, bởi vì thuốc tê sức lực còn không có qua, cho nên Giang Kính Nhân như cũ ở vào trạng thái hôn mê.
Bất quá từ hắn trạng thái đến xem, tình huống xác thực đã ổn định lại, cũng không có cái gì nguy hiểm tính mạng.
Chuẩn bị tâm lý thật tốt.
Trung Phàm hướng Lâm Vũ cùng Giang Nhan nói một tiếng. Tiếp lấy đi đến giải phẫu trước giường, đem Giang Kính Nhân trên đùi vô khuẩn bố nhấc lên, lộ ra hắn đã bị đơn giản xử lý qua, lại như cũ nhìn thấy mà giật mình hai chân.
Giang Nhan nhìn thấy tình cảnh trước mắt không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng đau xót, nước mắt trong chốc lát trào lên mà ra.
Là một cái có được phong phú kinh nghiệm bác sĩ nội khoa, nàng được chứng kiến huyết tinh giải phẫu không dưới mấy chục đài, chưa bao giờ có thế này lớn tâm tình chập chờn, thế nhưng hiện tại nhìn thấy giải phẫu trên giường nằm là cha mình. Nàng thực sự tỉnh khó khăn tự đè xuống.
Lâm Vũ nhẹ nhàng nắm ở Giang Nhan bả vai, nhìn kỹ mắt Giang Kính Nhân hai chân.
Chỉ gặp Giang Kính Nhân chân trái vẫn tính hoàn chỉnh, chỉ có một đạo hơn 10cm vết sẹo, đã khâu lại tốt, thế nhưng hắn chân trái lại vô cùng thê thảm, cùng vừa rồi Trung Phàm nói giống nhau như lúc, hắn toàn bộ trên bàn chân da thịt đại bộ phận cũng bị mất, lộ ra sâm nhiên bạch cốt.
Từ trước mắt tình huống đến xem, xác thực chỉ có thể lựa chọn cắt.
Giang bác sĩ, chúng ta ra ngoài nói đi. Trung Phàm chờ bọn hắn xem hết, liền đem hai người mang theo ra ngoài. Nhan Nhi, ba ba của ngươi thế nào? Lý Tố Cầm xông lên vội vàng hỏi. Giang Nhan lúc này mới xoa xoa nước mắt, nói ra, yên tâm, mẹ, cha không có nguy hiểm tính mạng, thế nhưng xác thực cần cắt. Lý Tố Cầm thần sắc đống nhiên trì trệ, thùng thùng lui về sau hai bước, đặt mông ngồi xuống trên ghế. A Di, ngài nghĩ thoáng chút, nhanh ký tên đi, nếu không một hồi thuốc tê sức lực liền muốn qua. Trung Phàm tranh thủ thời gian đốc xúc đạo, nếu như có thể hiện tại liền tiến hành cắt, là không thể thích hợp hơn. Mẹ, ký đi. Giang Nhan hít mũi một cái, nhịn đau gật gật đầu. Lưu Động Y Di tá vội vàng đem bảng biểu lấy tới đưa cho Lý Tố Cầm. Ngay tại Lý Tố Cầm tiếp nhận đi nháy mắt, Lâm Vũ đột nhiên đưa tay bắt lấy văn kiện bản, thấp giọng nói ra, mẹ, nếu như ngươi cùng Giang Nhan tin tưởng ta lời nói, ta nguyện ý thử một chút, ta có biện pháp ôm lấy cha chân. Ngươi đang nói linh tinh gì thế, ngươi vừa rồi không thấy rõ cha trên đùi thương thế sao? Giang Nhan nao nao, có chút không hiểu nhìn về phía Lâm Vũ. Thấy rõ, ta cảm thấy có thể thử một lần. Lâm Vũ cau mày, kiên định nói, một khi thành công, hoàn toàn có thể lần nữa bình thường hành tẩu. Kỳ thật trong lòng của hắn cũng không nắm chắc, thế nhưng chính như Lý Tố Cầm nói, nếu như cho cha vợ đem chân cắt bỏ, đối với cha vợ sẽ là cái cực lớn đả kích, có khả năng sẽ từ đây không gượng dậy nổi. Mặc dù không nhất định có thể thành công, thế nhưng hắn có thể đem phong hiểm khống chế đến thấp nhất, tối thiểu sẽ không để cho cha vợ mất mạng, thế nhưng một khi thành công nơi lời nói, cái kia không chỉ có là giúp cha vợ bảo vệ một cái chân, còn cách hắn vĩ đại tư tưởng càng gần một bước. Nếu như có thể để cho bạch cốt sinh nhục, vậy hắn nhục thể tái tạo tưởng tượng liền không còn là nghĩa viển vông. Hà tiên sinh, ta biết ngài là một vị y lý thuật cao minh trung y lý bác sĩ, nhưng là từ ngoại khoa tri thức phương diện tới nói, ta so ngài muốn chuyên nghiệp nhiều, ta bằng vào ta nhân cách đảm bảo, lấy Giang Thúc Thúc hiện tại loại này thương tích diện tích đến xem, nếu như không cắt lời nói, qua không được một hai ngày sẽ xuất hiện nghiêm trọng chuyển biến xấu, chẳng mấy chốc sẽ nguy hiểm cho sinh mệnh. Trung Phàm mặt mỉm cười hướng Lâm Vũ nói ra, ngữ khí bình thản nho nhã. Thế nhưng nội tâm của hắn đã sớm coi Lâm Vũ là thành ngu xuẩn, cảm giác Lâm Vũ vì tại cha mẹ vợ cùng Giang Nhan trước mặt biểu hiện, vậy mà mặt cũng không cần, cái gì cửa biển cũng dám loạn khen. Đúng vậy à, mặc dù ta chủ công nội khoa, thế nhưng ta đối ngoại khoa cũng có nhất định nghiên cứu, lấy cha hiện tại loại tình huống này, ngoại trừ cát, không có lựa chọn nào khác, trừ phi xuất hiện kỳ tích. Giang Nhan cũng gật gật đầu, kiên nhẫn cùng Lâm Vũ giải thích một chút. Nàng cảm thấy dính đến ngoại khoa phương diện kiến thức chuyên nghiệp, Lâm Vũ có thể không hiểu nhiều. Cha tình huống ta hiểu rõ vô cùng, trên lý luận xác thực cần cắt, thế nhưng ta cảm thấy bên ta pháp cũng có thể thử một lần, có thể sẽ có hiệu quả. Lâm Vũ trịnh trọng nói ra. Vậy vạn nhất xảy ra trạng huống gì đâu? Ngươi có nghĩ qua hậu quả sao? Trung Phàm không khỏi nhíu mày, nếu không phải vì tại Giang Nhan trước mặt tạo nên một cái thân sĩ nho nhã hình tượng, hắn đã sớm đối với Lâm Vũ mắng lên. Coi như không thành công, cũng không thể so với cắt còn nghiêm trọng. Lâm Vũ tràn đầy tự tin nói ra, chỉ cần một tháng, liền có thể nhìn thấy hiệu quả. Ngươi là nói chuyện hoang đường sao? Ta đã nói rồi, Giang Thúc Thúc tình huống chỉ có thể kiên trì một hai ngày. Trung Phàm quay đầu thúc giục Giang Nhan nói, Giang bác sĩ, ngươi hay là mau để cho A Di ký tên đi, Giang Thúc Thúc thương thế ngươi cũng nhìn qua, ngươi hẳn phải biết hợp lý nhất phương pháp trị liệu là cái gì. Một bên Lý Tố Cầm nghe không hiểu ra sao, nhìn Lâm Vũ, lại nhìn một chút Trung Phàm, tiếp lấy đem ánh mắt ném đến Giang Nhan trên thân. Nói ra, khuê nữ, mẹ cũng không biết rốt cuộc là tình huống như thế nào, ngươi đã vào xem qua, liền do ngươi tới chọn đi, mẹ nghe ngươi. Giang Nhan nhìn bên cạnh Lâm Vũ cùng Trung Phàm, cũng có chút tình thế khó xử. Từ một cái chuyên nghiệp bác sĩ góc độ tới chọn lời nói, nàng hẳn là lựa chọn Trung Phàm đề nghị, nhưng nhìn đến Lâm Vũ kiên định ánh mắt, nàng lại có chút chờ mong, hy vọng thật có thể xuất hiện kỳ tích. Giang bác sĩ, đơn giản như vậy lựa chọn, ngươi cũng không nhất định làm khó đi, ngươi người yêu ở chỗ này hồ nháo. Ngươi chẳng lẽ cũng muốn đi theo hắn hồ nháo sao? Trung Phàm cười nhạt một tiếng, nói ra. Ừm. Giang Nhan mím môi, tiếp lấy dùng sức chút gật đầu. Trung Phàm trên mặt vui mừng, vội vàng nói, tốt, cái kia nhanh để cho bá mẫu ký. Không có ý tứ trung ý gì sinh, ta lựa chọn tin tưởng ta người yêu. Ai ngờ hắn lời còn chưa nói hết, tùy tiện bị Giang Nhan đánh gãy. Trung Phàm chỉ cảm thấy ngực một muộn, kém chút phun ra một ngụm máu tươi đến, trời ta đây. Ngươi lựa chọn trượng phu ngươi chút gì đầu a? Lâm Vũ nghe được Giang Nhan lời này lộ ra một cái ôn hòa nụ cười, nói ra, yên tâm đi, ta sẽ không để cho người thất vọng. Giang Nhan ánh mắt ôn hòa nhìn về phía hắn, khẽ gật đầu một cái. Tại nàng trong trí nhớ, Lâm Vũ đã làm quá nhiều nàng cho là chuyện không có khả năng, trước kia nàng, lao ưa thích cùng Lâm Vũ đối nghịch, lao hy vọng hắn thất bại, thích xem hắn chê cười. Thế nhưng theo thời gian chuyển rời, trong bất chi bất giác nàng sớm đã đứng ở Lâm Vũ bên này, vô luận Lâm Vũ thành công cũng tốt, thất bại cũng được, nàng đều sẽ cùng hắn cùng nhau đối mặt, cũng sẽ từ đầu đến cuối kiên định không thay đổi ủng hộ hắn. Giang bác sĩ, ngươi có thể tưởng tượng tốt ta. Trung Phàm có chút nóng nảy nói, nếu là xảy ra vấn đề gì, ta cũng không gánh trách nhiệm a. Yên tâm đi, Trung Y Lìa Sinh, mặc kệ xảy ra chuyện gì, cũng không liên can tới ngươi, ngươi không cần lo lắng. Giang Nhan hướng hắn gật gật đầu. Trung Phàm tức giận cắn răng, không có lại nói tiếp, nội tâm đã lên cơn giận dữ, ngươi cùng ngươi lão công tình cảm cứ như vậy được không? Tốt đến hắn nói mò chuyện ma quỷ ngươi cũng tin tưởng. Gia Vinh, nếu Nhan Nhi nói như vậy, vậy ngươi cũng nhanh bắt đầu đi. Lý Tố Cầm không kịp chờ đợi thúc giục nói. Đợi một chút, mẹ, ta còn cần một vài thứ. Lâm Vũ nói với Lý Tố Cầm một tiếng, trở lại tùy tiện cho Lệ Chấn Sinh gọi điện thoại, Lệ đại ca, đến đâu rồi? Đến cửa bệnh viện, lập tức tới ngay. Lệ Chấn Sinh vội vàng nói. Ngươi không cần tiến đến, còn phải làm phiền ngươi về chuyến y y quán, giúp ta cầm một chút dược liệu. Lâm Vũ nói xong tùy tiện biên tập cái tin nhắn, gửi đi cho Lệ Chấn Sinh. Giang bác sĩ, một hồi Giang bà bá thuốc tê sức lực coi như qua. Trung Phàm nhắc nhở Giang Nhan nói, có cần hay không ta để cho người ta sẽ giúp hắn đánh một tễ thuốc tê. Gia Vinh, ngươi cứ nói đi. Giang Nhan quay đầu hỏi dò Lâm Vũ nói. Không cần, một hồi ta giúp cha xử lý là được rồi. Lâm Vũ lắc đầu. Ngươi nên xử lý như thế nào, ngươi coi như lại thế nào xử lý, cũng phải cần thuốc tê a. Không phải Giang thúc thúc sẽ đau ngất đi. Trung Phàm cau mày nhìn qua Lâm Vũ, ngữ khí mười phần không vui. Ta cho cha bôi một chút tự chế thuốc bột, sẽ hữu hiệu làm dịu đau đớn. Lâm Vũ nhìn xem Giang Nhan tự tin nói. Ừm. Giang Nhan rất tin tưởng gật gật đầu. Thuốc bột. Ngươi thuốc kia phấn là linh đan rượu dược sao? Ngươi biết Giang ba bá miệng vết thương tạo thành đau đớn đẳng cấp cao bao nhiêu sao? Trung Phàm sắc mặt đỏ bừng, trên trán mạch máu bạo khởi, cường áp lấy chính mình trong lòng phẫn nộ, thanh âm đều có chút khàn giọng. Hắn cùng người liên hệ, từ trước đến giờ ưa thích giả trang ra một bộ không nóng không đội, ôn tồn lễ độ bộ dáng, thế nhưng hôm nay đụng tới Lâm Vũ, hắn thật sự là không giả bộ được, bởi vì Lâm Vũ sắp hoàn toàn đem hắn bức điên lên rồi. Người này nói cũng quá nói khoác mà không biết ngượng đi. Nói dối biên đi theo dỗ tiểu hài một dạng. Càng có thể tức giận là, Giang Nhan vậy mà cam tâm tình nguyện làm cái kia bị dỗ tiểu hài tử. Chương 119, ngươi cái này còn không có ta người huynh đệ này sao? Qua khoảng chừng một cái giờ, Lệ Chấn Sinh mới chạy tới, thở hồng hộc đưa trong tay ý ỉa dược dương đưa cho Lâm Vũ. Lâm Vũ mở ra cái hòm thuốc xem xét, gặp bên trong chứa túi châm cùng một cái hộp gỗ nhỏ bên trong là một chút trộn lẫn đều thuốc bột. Lâm Vũ vê lên một chút thuốc bột ngửi ngửi, lôi kéo Lệ Chấn Sinh đi tới bên ngoài, thấp giọng nói, Lệ đại ca, nhân sâm cùng linh chi ngươi sau khi dùng xong cho ta ẩn nấp cho kỹ không? Yên tâm đi, đều ẩn nấp cho kỹ. Lệ Chấn Sinh vội vàng nói. Lâm Vũ lúc này mới gật gật đầu, chuyển thân đi trở về. Tiến vào phòng cấp cứu, Lâm Vũ liền đối với bên trong bác sĩ cùng y tá khách khí nói, có thể hay không phiền phức đại gia đi ra ngoài một chút, tiếp xuống giao cho ta là được. Ngươi là ai a? Ngươi là bệnh viện chúng ta bác sĩ sao? Thay phiên trị cho người sao? Trong đó một cái mang theo màu lam khẩu trang bác sĩ nam mười phần không vui hướng Lâm Vũ nói ra. Một bên Trung Phàm sắc mặt bình thản, không có chút nào thay Lâm Vũ nói chuyện ý tứ. Bởi vì vừa rồi chính là hắn vụng trộm phân phó cái này bác sĩ nam cho Lâm Vũ chút màu sắc nhìn xem. Trung y thìa sinh, làm phiền ngươi để cho hắn dàn xếp xuống đi. Giang Nhan có chút khẩn cầu. Giang bác sĩ, không phải ta không giúp ngươi. Thế nhưng đây quả thật là không phù hợp quy củ a. Trung Phàm một mặt khổ sở nói, trong lòng cười lạnh, để ngươi tin tưởng ngươi cái này não tàn lao công, xem một hồi đem ngươi cha hại chết, ngươi thế nào khóc. Vị đại ca kia, mạng người quan trọng, hy vọng ngươi thông cảm một chút. Lâm Vũ khách khí cùng màu lam khẩu trang nói ra. Khách khí? Ta khách khí cái đầu của ngươi, để ngươi tiến đến nhìn xem thì cũng thôi đi, còn lên mũi lên mặt, ngươi sẽ trị sao ngươi liền trị. Biết rõ xảy ra sự tình chúng ta phải thụ bao lớn liên lụy sao? Màu lam khẩu trang không kiên nhẫn nói ra, giương lên tay, ra hiệu để cho Lâm Vũ lăn ra ngoài, tiếp lấy hắn thân thể ngăn tại Giang kính nhân trước mặt, không cho Lâm Vũ tới gần. Lâm Vũ nhìn xuống thời gian, gặp cha vợ trên thân thuốc tê hiệu lực sắp mất hiệu lực, có chút lo lắng khẩn thiết nói, vị bác sĩ này đại ca, ta biết Kỳ Minh Thanh, Kỳ viện trưởng, làm phiền ngươi tạo thuận lợi đi. Không cần cùng ta nói nhảm, quy củ chính là quy củ, đừng nói ngươi biết Kỳ viện trưởng. Ta cho ngươi biết, chính là Kỳ viện trưởng tại cái này, cũng không dùng. Hắn cũng không nhận ra Lâm Vũ, cho rằng Lâm Vũ nói nhận biết bất quá là gặp qua bọn hắn viện trưởng mà thôi, cho nên hắn nói chuyện mới không kiêng nể gì như thế. Sau khi nói xong hắn vẫn không quên mắt nhìn Trung Phàm, Trung Phàm vứt cho hắn một cái khen ngợi ánh mắt. Thật sao? ngay cả ta tới cũng không dùng. Ai biết lúc này ngoài cửa đột nhiên truyền tới một thanh âm trầm thấp, tiếp theo liền thấy Kỳ Minh Thanh trầm mặt đi đến.
Viện!
Viện trưởng! Màu lam khẩu trang sợ đến bỗng nhiên giật cả mình. Trung Phàm nhìn thấy viện trưởng sau cũng là sững sờ, không biết viện trưởng thế nào đích thân tới.
Quy củ chính là quy củ.
Quy củ so với người mệnh còn trọng yếu hơn sao? Kỳ Minh Thanh lạnh lùng trừng màu lam khẩu trang một chút, mặt mũi tràn đầy tức giận, lại bị ngươi dạng này mang xuống, chỉ sợ thật muốn xảy ra nhân mạng a.
Viện trưởng, ta.
Màu lam khẩu trang sắc mặt tạm đạm, ấp úng nói không ra lời, liếc Trung Phàm một chút.
Viện trưởng, hắn vấn đề ngài sau đó rồi nói sau, hiện tại bệnh nhân quan trọng.
Trung Phàm xem xét màu lam khẩu trang muốn khai ra hắn đến, vội vàng đi tới cho Kỳ Minh Thanh một lời nhắc nhở.
Kỳ Minh Thanh gật gật đầu, duỗi duỗi tay, ra hiệu Lâm Vũ nên làm gì làm cái đó, tiếp lấy kêu một đám nhân viên y tế đi ra.
Mọi người sau khi rời khỏi đây, Lâm Vũ tùy tiện xuất ra ngân châm, tại giang kính nhân huyệt bách hội bên trên đâm một châm, sau đó cẩn thận đem giang kính nhân thụ thương bắp chân cong lên đến, tiếp lấy đem Lệ Chấn Sinh mài xong thuốc bột thật dày ngã xuống giang kính nhân lộ ra bạch cốt trên đùi. Xử lý tốt phía sau, hắn lấy ra bao cát, dùng băng gạc đem giang kính nhân bắp chân cùng đầu gối toàn bộ quấn bao hết lên. Sau đó lại tại giang kính nhân lòng bàn chân châm cứu một phen, đem chính mình trong cơ thể linh lực giao qua giang kính nhân trong cơ thể, thúc đẩy thuốc bột càng nhanh có hiệu lực. Làm xong toàn bộ quá trình sau, Lâm Vũ trên trán đã hiện đầy một tầng mồ hôi dị, hắn thở phào một cái, hy vọng lần này phối chế thuốc bột có thể có sở thành hiệu. Chờ hắn sau khi ra ngoài, mấy người y tá tùy tiện đi vào đem giang kính nhân đẩy lên ra hộ phòng bệnh. Kỳ viện trưởng đặc biệt phân phó y tá trưởng một tiếng, để các nàng mấy ngày nay phải cẩn thận chăm sóc. Vừa có tình huống kịp thời thông báo. Kỳ thật tại nghe xong Trung Phàm miêu tả phía sau, hắn cũng không tin Lâm Vũ chỉ dựa vào một chút thuốc bột liền có thể đem giang kính nhân hỏng chân y lìa tốt, bởi vì cái này có chút quá nói nhảm, rốt cuộc lên người chết mà mọc lại thịt từ xương, bất quá là sách sử bên trong truyền thuyết mà thôi. Sau đó mấy ngày, Lâm Vũ cùng cha mẹ vợ còn có Giang Nhan ba người thay phiên ở chỗ này bồi hộ giang kính nhân, Lâm Vũ ngăn cái một hai ngày liền muốn cho hắn đổi một lần dược. Giang Kính tại hai nạn xe cộ sau ngày thứ hai liền tỉnh rồi, giữa mấy ngày sau cả người khí sắc đã khá nhiều, căn bản không có xuất hiện Trung Phàm trong dự đoán chuyển biến xấu tình huống. Trung Phàm cũng cảm thấy 10 phần không thể tưởng tượng nổi, Giang Kính nhân trên đùi thương thế vậy mà thực bị Lâm Vũ điểm này phá thảo dược phấn chữa lành, mà lại càng khiếp sợ hơn là, hắn bắp chân cơ bắp đang lấy một cái hết sức kinh người tốc độ một lần nữa tổ chức sinh trưởng, bất quá thời gian vài ngày, Giang Kính nhân trần trụi xương đùi cũng đã không thể gặp. Con rể tốt à? Lần này ngươi thật là đã cứu ta một cái mạng à, đầu này chân nếu là không còn, ta thật sự không sống nổi. Giang kính nhân ngồi tại trên giường bệnh gặm một cái đùi gà, hứng thú bừng bừng nói với Lâm Vũ.
Ai ai ai, ngươi thế nào cho Giang bá bá ăn thế này dầu mỡ đồ vật ta?
Không biết vật này ăn kiêng sao? Trung Phàm sau khi đi vào trầm mặt hung hăng cở trách mấy Lâm Vũ một câu.
Không có việc gì, ta thuốc này không ăn kiêng.
Lâm Vũ cười ha hả nói ra.
Rốt cuộc ngươi là bác sĩ hay ta là bác sĩ a?
Trung Phàm cao mày có chút nổi nóng nói ra.
Ngươi còn có mặt mũi nói ngươi là bác sĩ A, nếu là nghe ngươi, ta đầu này chân sớm mất.
Giang kính nhân 10 phần chán ghét trợn nhìn Trung Phàm một chút. Trung Phàm ngực nuốt ngụm nước bọt, cũng không dám nói thêm cái gì, hắn cũng không nghĩ tới Lâm Vũ thuốc này lại có thần kỳ như thế hiệu quả trị liệu.
Hà tiên sinh, phiền phức ngài đi ra một chút.
Lúc này Kỳ Minh Thanh đột nhiên tới, ở ngoài cửa nhẹ nhàng nơi hô Lâm Vũ một tiếng, Lâm Vũ tranh thủ thời gian nâng người đi ra. Kỳ Minh Thanh bốn phía nhìn thoáng qua, đem Lâm Vũ lôi đến một bên, thấp giọng nói, Hà tiên sinh, ta nghe nói nhạc phụ ngươi thương thế khôi phục 10 phần không tệ.
Vẫn được.
Lâm Vũ cười gật gật đầu.
Ngươi thuốc này thật là thần.
Kỳ Minh Thanh hướng hắn giơ ngón tay cái, tiếp lấy đổi một bộ lấy lòng thần sắc, có hứng thú hay không cùng chúng ta bệnh viện hợp tác à, loại thuốc này nếu là dùng tại trên giường bệnh, vậy đơn giản là được.
Không có ý tứ, Kỳ viện trưởng, không phải ta không nể mặt ngài. Là loại thuốc này thực không cách nào đại quy mô phối chế.
Lâm Vũ bất đắc dĩ cười cười, tiếp lấy đem phối phương bên trong ắt không thể thiếu ngàn năm nhân sâm cùng trăm năm trong rừng linh nói cho hắn.
Kỳ Minh Thanh nghe xong sắc mặt không khỏi biến đổi, tầng tầng thở dài, vô cùng tiếc hận lắc đầu.
Tiếp lấy hắn phảng phất đột nhiên nhớ ra cái gì đó, cười hắc hắc nói ra, Gia Vinh à, ngươi nói ta đối với ngươi thế nào?
Không tệ a, nhất là cha vợ của ta nằm viện những ngày này, một mực nhờ ngài chiều ứng đâu.
Lâm Vũ vội vàng nói.
Vậy ngươi thuốc này có thể hay không cho ta dự tồn một chút à, vạn nhất nhà chúng ta về sau có cái gì sự tình, ngươi cũng không thể thấy chết không cứu a.
Kỳ Minh Thanh có chút lấy lòng khẩn cầu, ngươi yên tâm, ngày mai bắt đầu, Giang Nhan chính là phó chủ nhiệm. Lui tới y tá cùng bác sĩ nhìn thấy Lâm Vũ cùng viện trưởng núp ở trong góc tường nói thì thầm, đều sẽ nhịn không được quét dọn một chút, cho rằng Lâm Vũ tại định bợ viện trưởng đâu. Nếu như bọn hắn biết mình cao cao tại thượng viện trưởng vậy mà tại ý đồ hối lộ Lâm Vũ, đoán chừng đều sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Dễ nói. Lâm Vũ cười ha hả đáp ứng xuống. Lần này phối chế thuốc bột có thể tại cha vợ trên thân nhìn thấy hiệu quả, để cho hắn cũng hưng phấn không thôi, chỉ bất quá hưng phấn sau đó, hắn lại mê mang lên, cha vợ nhục chi cho nên có thể dài ra lại, kia là dựa vào lấy nguyên bản xương đùi cùng bộ phận cơ thịt, thế nhưng là chính mình nhục thể đều bị đốt thành tro, chính mình muốn tái tạo nhục thể, chỉ sợ vẫn là khó như lên trời. Bất quá còn hắn, đi được tới đâu hay tới đó đi. Chờ đến ngày Tết ông táo ngày ấy, Giang Kính Nhân đã tại trong bệnh viện lại hơn nửa tháng. Tại Lâm Vũ điều trị phía dưới, thân thể của hắn khôi phục dĩ nhiên không sai biệt lắm, thủ thương bắp chân cũng có thể chậm rãi xuống đất đi bộ, dứt khoát liền trực tiếp làm xuất viện, chuẩn bị trở về ra hết năm cũ. Bởi vì Giang Nhan còn không có tăng ca, cho nên Lâm Vũ liền dẫn cha vợ cùng cha mẹ vợ về tới trước. Gia Vinh, nhanh, cho người mẹ nuôi cùng Trấn Sinh gọi điện thoại, gọi bọn họ tới trong nhà ăn cơm, ngày mồng 8 tháng chạp ngày đó không uống rượu, hôm nay nhất định phải bổ sung. Giang Kính Nhân nhìn qua ngoài cửa sổ tung bay tuyết lớn, không khỏi lại nghĩ tới ngày đó xảy ra tai nạn xe cộ chẳng cảnh, trong lòng thoải mái không thôi, đại nạn không chết, tất có hậu phúc à, hắn tin tưởng ngày tháng sau đó tất nhiên sẽ càng ngày càng tốt. Đương nhiên, trong lòng của hắn rõ ràng, tất cả những thứ này đều bởi vì hắn có thế này cái con rể tốt. Đến nhà phía sau, tuyết đã dưới 10 phần lớn rồi, trên mặt đất tựa như hiện lên một tầng thật dày trắng thảm. Mẹ, người trước đỡ cha đi tới. Ta đem xe bên trên đồ vật cầm lên đi. Lâm Vũ sau khi xuống xe liền đi giường phía sau cầm đồ vật, vừa quay đầu công phu, đột nhiên nhìn thấy góc tường ngồi xổm cái bóng người, mặc một thân làm phiền dùng, mang theo cái đen bông vải mũ, trên thân che đầy tuyết trắng, cũng không có phản ứng, ngồi xổm ở cái kia không nhúc nhích, cùng chết một dạng. Ai, đại ca? Lâm Vũ tranh thủ thời gian hướng hắn hô một tiếng. Người kia nghe được tiếng la, thân thể bỗng nhiên giật cả mình, một chút tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn về bên này một chút. Tiếp lấy trên mặt vui mừng, vội vàng chạy tới, Hà lão đệ, ngươi cuối cùng quay lại, ta tại cái này cũng chờ ngươi hơn một tuần lễ. Ngươi là? Lâm Vũ quét mắt nhìn hắn một cái, không có nhận ra. Nam tử vội vàng đem trên mặt tuyết lau sạch sẽ, vội vàng nói, là ta à, ta là Hà Kim Tường. Ai nha, Hà đại ca, sao ngươi lại tới đây? Có chuyện gì không? Lâm Vũ ở trên người hắn đánh giá một chút, gặp hắn mặc đồ này, hơi có chút ngoài ý muốn, ngươi tìm ta thế nào không cho ta gọi điện thoại đâu. Ha ha, điện thoại di động ta rất bể, không có ngươi số điện thoại di động. Hà Kim Tường ha ha cười gãi đầu một cái. Hà Kim Tường là Lý Đạ Châu bảo hành lão bản, cũng là nguyên thạch đấu giá hội kết thúc sau cái thứ nhất đến nhà tới thỉnh Lâm Vũ Châu bảo lão bản, lúc ấy vì biểu hiện đối với Lý Tố Cẩm tôn kính, còn quản Lý Tố Cẩm gọi A Di tới, trêu đến Lý Tố Cẩm ghi hận hắn vài ngày. Lúc trước hắn tới nhà thời điểm, mặc thế nhưng là một thân A Mạn Nhỉ trang phục, mà lại Lâm Vũ hai tháng trước mới thấy qua hắn. Lúc ấy cũng là âu phục dày da, không biết vì cái gì lúc này mới 2 tháng thời gian không thấy, Hà Kim Tường nhìn cứ như vậy nghèo túng. Hà lão đệ, đây là ta cho ngươi cuối cùng một bút tiền lương, về sau hai ta quan hệ hợp tác liền giải trừ. Hà Kim Tường cẩn thận từng ly từng tí từ trong ngực móc ra một trương thẻ ngân hàng đưa cho Lâm Vũ, trước kia tài khoản bị đông cứng, cho nên cho ngươi không quay được tiền, ta liền đặt ở trong tấm thẻ này. Lâm Vũ vội vàng đem thẻ nhận lấy, nghi ngờ nói, Hà đại ca, ngươi đây là thế này. Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Không có việc gì, huynh đệ. Hà Kim Tường cười cười, chuyển thân phải đi, Lâm Vũ kéo lại hắn, trầm giọng nói, Hà đại ca, ngươi không nói với ta rõ ràng, tiền này ta không nên. Hà Kim Tường có chút co quắp liếm môi một cái, ánh mắt có chút né tránh, tiếp lấy túi lầu xuống, nắm vuốt góc áo, ra vẻ ung dung cười nói, ta bị đồng hành hãm hại, phá sản. Lão bà quấn còn lại tiền cùng người chạy, chờ qua hết năm, liền chuẩn bị đi phương Nam làm việc. Lâm Vũ trong lòng khẽ run lên, vội vàng đem tạp tắc trở lại Hà Kim Tường trong tay, nói ra, Hà đại ca, ngươi bây giờ loại tình huống này, tiền này ta không thể nhận. Hà lão đệ, ngươi đây là mắng ta đâu, tiền này là ta hẳn là cho, ngươi nhất định phải đắc thủ dưới. Ta Hà Kim Tường chưa từng thiếu người một phần một lông. Hà Kim Tường có chút gấp, cuống quýt đem Lâm Vũ tay đẩy trở về. Lâm Vũ chần chờ một chút, đem thẻ thu hồi lại, trong lòng ngũ vị tạp trần. Kỳ thật từ hắn cùng Hà Kim Tường tiếp xúc mấy lần bên trong. Hắn cũng đã phát hiện, Hà Kim Tường là một cái cực kỳ trọng danh dự cùng tình nghĩa người, bằng không hắn cũng không thể thế này trời lạnh ở chỗ này ngay cả chờ mình một tuần lễ. Hiện tại thiếu nợ ngươi cuối cùng một khoản tiền cũng trả sạch, trong lòng ta liền an tâm. Hà Kim Tường nắm tay hướng ống tay áo quơ tới, hướng Lâm Vũ liệt ra một cái chất phác nụ cười, Hà lão đệ, về sau hữu duyên tạm biệt. Nói xong hắn lại không chần chờ, xoay người, kéo kẹt dẫm lên tuyết nhanh chân mà đi. Lâm Vũ nhìn qua hắn tuyết lớn bên trong hơi hơi còn xuống bóng lưng, vậy mà bất giác hốc mắt có chút hiện nóng. Hà đại ca. Lâm Vũ giật giật cổ họng, tranh thủ thời gian hướng Hà Kim Tường hô một tiếng. Hà Kim Tường dừng lại thân thể, quay đầu nhìn Lâm Vũ một chút, làm sao vậy, Hà lão đệ? Có muốn hay không đông sơn tái khởi? Lâm Vũ hướng hắn lộ ra một cái ôn hòa nụ cười. Không đứng dậy nổi, không còn có cái gì nữa. Hà Kim Tường hướng hắn lộ ra một cái đắng chát nụ cười. Ai nói? Lâm Vũ ưỡn ngực, gầy yếu thân ảnh tại tuyết lớn bên trong là như vậy thẳng tắp kiên nghị, cất cao giọng nói, ngươi cái này còn không có ta Hà Gia Vinh người huynh đệ này sao? Chương 120, Long Phượng Ngân Trâm. Hà Kim Tường nghe được Lâm Vũ lời này không khỏi khẽ giật mình, không đợi hắn kịp phản ứng, Lâm Vũ tùy tiện đi tới đem thẻ ngân hàng nhét vào trong tay hắn, cười nói, trước kia ta là ngươi nhân viên, hiện tại ta là ngươi đối tác. Huynh đệ, ngươi đây là... Hà Kim Tường còn không có lĩnh hội Lâm Vũ ý tứ. Tiền này ngươi cầm, làm chúng ta mở công ty tài chính khởi động, chờ qua hết năm, ta đi theo ngươi mua sắm một nhóm nguyên thạch, mở ra phỉ thúy về sau, còn lại gia công cùng tiêu thụ liền giao cho ngươi, ngươi yên tâm, không ra nửa năm, công ty chúng ta, tuyệt đối có thể tại Thanh Hải Châu Bảo Giới đánh ra danh tiếng. Lâm Vũ vừa cười vừa nói, danh tự ta đều nghĩ kỹ. Hà Kim Tường trong hốc mắt không khỏi nổi lên nước mắt, biết rõ Lâm Vũ đây là tại biến đổi pháp giúp hắn đâu. Từ ngực nuốt ngụm nước bọt, hỏi, tên là gì? Hà Nhớ. Lâm Vũ cười ha hả nói ra. Hà Gia Vinh họ Hà, Hà Kim Tường cũng họ Hà, cái tên này thực sự không có gì thích hợp bằng. Lâm Vũ kỳ thật chỉ là đơn thuần muốn giúp Hà Kim Tường mà thôi, danh tự cũng là hắn thuận miệng lấy. Chỉ bất quá, chính hắn cũng không nghĩ tới là, hắn thuận miệng lên một cái Hà Nhớ, ngày sau sẽ vang vọng toàn bộ Hoa Hạ, thậm chí toàn bộ thế giới. Thời gian nhanh chóng, một cái chớp mắt chính là giao thừa. Giang Kính Nhân đã khôi phục không sai biệt lắm, hành tẩu tự nhiên. Đây là Lâm Vũ tại Giang gia qua cái thứ nhất năm, cùng khi còn sống thời điểm cũng không có cái gì khác nhau quá nhiều, trên cơ bản chính là sống phong túng. Ban đêm Tần Tú Lam, Lệ Trấn Sinh cùng Giai Giai cũng đều tới, người một nhà vui vẻ hòa thuận. Qua Tết chính là theo thường lệ thăm người thân thông cửa, ngày đó Lâm Vũ vừa cùng Giang Nhan đi đến thân thích, Lệ Trấn Sinh đột nhiên gọi điện thoại tới, Hà Tiên Sinh, y quán người đến, chỉ đích danh muốn tìm ngươi. Ai vậy? Lâm Vũ buồn bực nói. Không biết, vừa đi ra, nói lập tức liền quay lại, ta còn chưa kịp hỏi là ai đâu, bất quá, là cái mỹ nữ, đại mỹ nữ. Lệ Trấn Sinh vội vàng nói. Đại mỹ nữ. Lâm Vũ nhíu mày, trong ấn tượng chính mình nhận biết mỹ nữ Lệ Trấn Sinh cũng đều nhận biết ta, một thời gian không khỏi buồn bực là ai. Được, ta lập tức trở về. Cùng Lệ Trấn Sinh lên tiếng, Lâm Vũ liền lập tức trở về y y quán. Chỉ gặp y y quán bên trong tới hai cái trẻ tuổi nữ tử. Trong đó một nữ tử ngũ quan mười phần tinh xảo, khí chất trầm ổn thanh nhã, tựa như từ tranh bên trong đi ra mỹ nhân đồng dạng. Sở tiểu thư. Lâm Vũ thấy được nàng sau không khỏi có chút ngoài ý muốn, lại là Sở Vân tỷ muội muội Sở Vân Vi. Không rõ cái này cuối năm nàng không tại kinh thành, chạy thế nào đến Thanh Hải tới. Hà tiên sinh, chúc mừng năm mới. Sở Vân Vi tranh thủ thời gian nâng người cùng Lâm Vũ thiếu nợ đầu ra hiệu. Chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới, ngài tới đây là có chuyện sao? Lâm Vũ tranh thủ thời gian ra hiệu nàng ngồi xuống, để cho Lệ Trấn Sinh lấy ra một chút hạt dưa bánh kẹo. Cùng cha cùng ca ca cùng đi Thanh Hải bái phỏng một cái lao tiền bối, ta tiện thể tới tiếp tiếp Hà tiên sinh. Sở Vân Vi nói chuyện cũng cùng với nàng cái này người, không nhanh không chậm, rất có khí chất. Khách khí, Sở tiểu thư. Lâm Vũ cười ha hả nói ra, trong lòng buồn bực không thôi, chính mình có cái gì tốt tiếp, cũng bởi vì chính mình cho nàng nhìn kỹ bệnh sao. Song Nhi. Sở Vân Vi hướng phía sau Diệp Song đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Diệp Song tranh thủ thời gian xuất ra một cái màu đỏ hộp gỗ đàn đặt ở xem bệnh trên bàn. Hà tiên sinh, đây là ta đưa cho ngài năm mới lễ vật. Sở Vân Vi ra hiệu Lâm Vũ mở ra nhìn xem. Cái này không được đâu, ngài quá khách khí. Lâm Vũ vội vàng từ chối. Ngài mở ra nhìn xem liền biết. Sở Vân Vi cười nhạt một tiếng. Lâm Vũ lúc này mới mở hộp ra, chỉ gặp bên trong là một bộ ngân châm, có dài có ngắn, lớn có nhỏ có. Thế nhưng cùng phổ thông ngân châm khác biệt là, bộ này ngân châm châm đuôi bên trên có khắc long đầu, có treo phượng đầu, mười phần tinh xảo tôn quý. Long phượng ngân châm. Lâm Vũ hơi có chút kinh ngạc. Bộ này long phượng châm cũng không bình thường, là rõ ràng thái y y viện cho hiếu thánh hiến hoàng thái hậu cùng càn long đế xem bệnh ngự dụng ngân châm. Lời đồn là dùng đặc thù bằng bạc gen đúc, so phổ thông ngân châm thấy hiệu quả muốn tốt nhiều. Tiên sinh hảo nhãn lực. Sở Vân Vi cười cười. Sở tiểu thư, cái này ta cũng không thể thu. Quá quý giá. Lâm Vũ vội vàng nói. kinh đô đặc biệt cho đại nhân vật xem bệnh thánh y di quốc tay có là, chỗ đó thay phiên hắn dùng cái này lòng phượng ngân châm. Tiên sinh khách khí, bảo kiếm phối anh hùng, tên châm phối thần y, bộ này ngân châm, chỉ có giao cho tiên sinh trong tay, mới không coi là giải xéo. Sở Vân Vi chậm rãi nói, nếu như tiên sinh đang từ chối, chính là xem thường Vân Vi. Sở tiểu thư nói quá lời, nếu dạng này, ta liền không từ chối, đa tạ Sở tiểu thư. Lâm Vũ cười cười, nội tâm hưng phấn không thôi, kỳ thật hắn vẫn luôn muốn tạo một bộ ngân châm, thế nhưng khổ vì không có tốt chất liệu. Bởi vì phổ thông ngân châm tính chất quá bình thường, căn bản không chịu nổi trong cơ thể hắn quá lớn linh lực rót vào, chỉ có thể tiến hành theo chất lượng, cho nên hắn mỗi lần chữa bệnh đều muốn lãng phí không thiếu thời gian. Hiện tại có bộ này Long Phượng ngân châm, vậy thì tương đương với có một cái tiện tay vũ khí, về sau gặp lại nghi nan tạp chứng gì, trị liệu khẳng định làm ít công to. Lâm Vũ trong lòng không khỏi hơi xúc động, cái này Sở Vân Vi thân phận quả nhiên không tầm thường, loại này quý báu ngân châm đều có thể lấy tới, mà lại nói tiễn người liền có thể tiễn người, chắc hẳn hắn ra môn tại kinh thành thế lực nhất định là ở vào đám mây. Hà tiên sinh, giữa trưa có thời gian sao, chúng ta cùng một chỗ ăn cơm rau dưa đi, lần trước sự tình, còn không hảo hảo cảm tạ ngài đâu. Sở Vân Vi mời nói. Sở tiểu thư quá khách khí, ngài đưa ta thế này cái đại lễ, hẳn là ta xin ngài. Lâm Vũ vừa cười vừa nói. Bởi vì Sở Vân Vi muốn ăn một chút có bản địa đặc sắc món ăn, Lâm Vũ liền dẫn nàng đi tới Bích Tỷ Trang, đặc biệt mở căn phòng nhỏ. Sau khi gọi thức ăn xong, Sở Vân Vi liền mở miệng hỏi, Hà tiên sinh, ngươi trước kia đi qua kinh đô sao? Không có. Lâm Vũ không hề nghĩ ngợi, trực tiếp lắc đầu. Hắn dù sao là không có đi qua kinh đô, còn như Hà Gia Vinh đi không có đi qua, vậy hắn cũng không biết. Hà tiên sinh mới hảo hảo ngẫm lại. Sở Vân Vi từ Song Nhi trong tay tiếp nhận mấy chương ảnh chụp, tiếp theo đẩy lên Lâm Vũ trước mặt, có lẽ là ngươi khi còn bé đi qua cũng không chừng, ngươi xem một chút, mấy cái này địa phương ngài nhìn quen mắt sao. Lâm Vũ đem trên bàn ảnh chụp lấy tới, gặp đại bộ phận đều là một chút lao Bắc Kinh kiến trúc, trong đó một cái là cái tứ hợp viện, còn có một chương là một cái quân đội cửa lớn, nhìn đều vô cùng có niên đại cảm giác. Không có ấn tượng. Lâm Vũ nhìn hồi lâu, lắc đầu. Những hình này hắn là lần đầu tiên gặp, bất quá hắn cảm thấy Hà Gia Vinh hẳn là cũng không có gì ấn tượng, bởi vì hắn hỏi qua cha mẹ vợ, Hà Gia Vinh bị từ cô nhi viện lĩnh xuất tới về sau, liền lại không có rời đi Thanh Hải, cho nên rất không có khả năng nhận biết những thứ này chẳng cảnh. Hà tiên sinh, ngươi thực không có chút nào cảm thấy nhìn quen mắt sao, ngài mới hảo hảo ngẫm lại. Sở Vân Vi vậy mà không khỏi có chút nóng nảy. Lâm Vũ thấy được nàng cái bộ dáng này hơi có chút ngoài ý muốn, đành phải lần nữa tại trên tấm ảnh nhìn nhìn, tiếp theo lắc đầu, rất xác định nói, Sở tiểu thư, ta xác thực chưa thấy qua, ta nói với ngài, ta cho tới bây giờ không có đi qua kinh đô. Tiểu thư, ngươi nhìn ta nói đi. Diệp Song vểnh lên quyết miệng, có chút đắc ý nói ra. Im miệng. Sở Vân Vi tú mỹ lông mày cau lại, quát lớn nàng một tiếng, tiếp theo nói với Lâm Vũ, Hà tiên sinh, không biết kinh đô có cái Hà gia, ngài nghe qua không? Nghe qua. Lâm Vũ gật gật đầu. Thực. Sở Vân Vi sắc mặt vui mừng. Cái này không ngươi vừa vặn nói cho ta biết nha. Lâm Vũ không có ý tứ cười nói. Sở Vân Vi. Lúc này Lâm Vũ điện thoại đột nhiên vang lên. Không có ý tứ, ta nhận cú điện thoại. Lâm Vũ ấy nay một giọng nói, túi đầu xem xét, thấy là Tiết Thấm đánh tới. Gia Vinh, ngươi ở đâu đâu? Tiết Thấm ngữ khí có chút lo lắng, ta chỗ này có cái khách hàng lớn, rất khó đối phó, ta ứng phó không được. Ngươi có thể hay không tới giúp ta một chút? Khách hàng lớn, cái gì khách hàng lớn? Lâm Vũ có chút áy náy, cái này cuối năm, Tiết Thấm còn phải đảm hộ khách, chính mình ngược lại tốt, nên ăn một chút nên uống một chút, cái gì đều không quan tâm. Kinh đô đến, công ty bọn họ là kinh đô tối đại hóa trang thưởng thức đại diện bàn bạc, là kệ nì ngươi nghe nói à? Tiết Thấm kiên nhẫn giải thích, một khi chúng ta đạt thành hợp tác, đối với chúng ta xí nghiệp mà nói là một lần bay vọt. Nếu là quá khó chơi, ngươi liền cự tuyệt chứ sao? Lâm Vũ có chút không quan tâm nói ra, hắn không hiểu nhiều sinh ý, cảm thấy làm ăn đó chính là hợp liền làm, không hợp bỏ đi thôi. Không được, bọn hắn nắm giữ lấy kinh đô hơn phân nửa đường dây tiêu thụ, nếu như chúng ta muốn mở ra kinh đô thị trường lời nói, chỉ có thể thông qua bọn hắn, mà lại bọn hắn lưng tựa kinh đô Sở gia gia tộc, sẽ có rất nhiều chính sách nâng đỡ, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp đem bọn hắn cầm xuống. Tiết Thấm ngữ khí kiên quyết nói ra, các nàng Mỹ Nhan Xương hiện tại chiếm giữ cực lớn công hiệu ưu thế. Nếu là đổi thành cái khác đại diện bàn bạc, nàng đã sớm không hầu hạ, thế nhưng là kệ nỉ không đồng dạng, một khi ký kết thành công, sẽ đem các nàng nhãn hiệu nâng lên đến một cái tầng thứ cao hơn, thậm chí có thể coi là bọn hắn mở ra toàn bộ hoa hạ thị trường nước cờ đầu. Cho nên cho dù đối phương yêu cầu hạ khắc, nàng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thanh. Nếu là đơn thuần lợi nhuận chia chờ điều kiện, kỳ thật còn dễ nói, nàng có thể để cho tùy tiện đường, thế nhưng để cho nàng không tiếp thụ được là, lần này tới đàm phán đại biểu giống như đem chủ ý đánh vào trên người nàng, đàm phán mấy lần quá trình đều không ngừng ám chỉ nàng, chỉ cần nàng ngủ cùng một đêm, tất cả đều dễ nói chuyện, mà lại rất có tiết thấm không đáp ứng, hắn liền không ký hợp đồng địa bộ. Tiết thấm chính là lại thế nào muốn đem cái này hợp đồng đàm thành, cũng không trở thành đến bán nhục thể trình độ, cho nên nàng chỉ có thể để cho Lâm Vũ sẽ giúp suy nghĩ nghĩ biện pháp. Dạng này a. Lâm Vũ nghe được Tiết thấm nâng lên kinh đô Sở gia, không khỏi quay đầu nhìn Sở Vân Vi một chút, nghĩ thầm nói sẽ không phải chính là Sở Vân Vi nhà các nàng đi, bất quá cũng khó nói, kinh đô lớn như vậy, đại gia tộc chỗ nào cũng có thể là đường Sở gia cũng không chừng. Ta bây giờ tại ăn cơm, nếu không quay đầu cơm nước xong xuôi ta lại đi qua đi. Lâm Vũ suy nghĩ một chút nói ra. Vừa vặn, ta cũng muốn mời bọn họ quản lý đại biểu ăn cơm đâu, cùng một chỗ a. Tiết thấm vội vàng nói. Cùng một chỗ a. Không tốt lắm đâu, ta chỗ này có khách Lâm Vũ chi ngô đạo. Có người muốn tới sao, Hà tiên sinh, không quan hệ, cùng một chỗ đi. Sở Vân Vi mười phần khéo hiểu lòng người nói ra. Vậy được rồi, ngươi đem bọn hắn mang đến đi. Lâm Vũ lúc này mới đáp ứng, cúp điện thoại hướng Sở Vân Vi hiếu kỳ hỏi. Sở tiểu thư, các ngươi kinh đô là có cái gọi là kệ nỉ công ty sao? Rất nổi danh sao? Ngươi đây cũng không biết. Ngươi cũng quá thổ đi. Không đợi Sở Vân Vi nói chuyện, Diệp Song tùy tiện cướp lời nói. Ngựa khí mười phần cao ngạo, là kệ nỉ là chúng ta kinh đô tối đại hóa trang thưởng thức tiêu thụ công ty, tại cả nước đều phi thường có nổi tiếng, bất quá nó cũng chỉ là chúng ta Sở thiếu gia dưới cờ một cái bé nhỏ không đáng kể tiểu xí nghiệp mà thôi. Lần trước Lâm Vũ cho Sở Vân Vi chữa bệnh thời gian khi dễ nàng sự tình nàng thế nhưng là nhớ rõ ràng, cho nên hiện tại bắt được cơ hội, tất nhiên phải thật tốt chế nhạo Lâm Vũ một phen. Áo, nguyên lai là Sở tiểu thư cái xí nghiệp A, không có ý tứ, là ta cô lậu quả văn. Lâm Vũ cũng có chút không có ý tứ nói ra, thật là đúng dịp, một hồi khách tới người đúng lúc là Lạc Kệ Nỉ quản lý đại biểu. Hà tiên sinh, một hồi các ngươi đàm các ngươi, không cần phải để ý đến ta, những công ty này đều là anh ta đang quản lý, ta cũng không hiểu rõ. Sở Vân Vi cười cười, ra hiệu Lâm Vũ làm như thế nào đàm, có khác áp lực. Đồ ăn mới vừa lên tới không đầy một lát, bên ngoài đột nhiên chuyển tới một nam tử mỉa mai âm thanh, Tiết Tổng, ngươi cái gọi là Thanh Hải đặc sắc quán rượu. Chính là thế này cái địa phương rách nát à. Chương 121, chó cậy thế chủ quản lý. Không có ý tứ thái quản lý, lần sau ta xin ngài đi tốt hơn địa phương ăn. Tiết thấm vội vàng bồi lễ nói. Ăn cơm ngược lại là dễ nói, ngươi biết ta muốn cái gì. Thái quản lý cười hì hì rồi lại cười, trong tươi cười hơi có chút hèn mọn. Nghe được ngoài cửa những lời này, Sở Vân Vi trên mặt ngược lại là không có cái gì quá lớn biểu lộ ba động, thế nhưng Diệp Song lại có chút chán ghét vểnh lên quyết miệng. Nàng ghét nhất chính là loại này gã bị hội. Song Nhi, một hồi Hà tiên sinh nói chuyện làm ăn, không cho phép cho ta lắm miệng, biết không? Sở Vân Vi nhàn nhạt cùng Diệp Song phân phó một câu. Biết rõ, tiểu thư. Diệp Song gật gật đầu. Nàng vừa mới nói xong, bên ngoài tùy tiện đẩy cửa tiến đến hai người, chính là Tiết Thấm cùng Thái Quản lý. Lâm Vũ tại cái này Thái Quản lý trên thân đánh giá một chút, phát hiện hắn mặc một thân quý báo Âu phục, tóc trải bóng loáng ngói sáng, tướng mạo cũng là nói qua đi. Nhìn một bộ nhân sĩ thành công phái đoàn, dạng chó hình người, chỉ bất quá không biết vì cái gì làm người lại bị ổi như thế. Thái quản lý nhìn thấy trong phòng người sau không khỏi khẽ giật mình, sau đó hai mắt tỏa sáng, trên người Sở Vân Vi đánh giá một phen, khiếp mắt cười nói, à, Thanh Hải thật là mỹ nữ nhiều à, Tiết Tổng, vị này là. Thái Triệu Dương mặc dù là lạ kệ nỉ marketing quản lý, thế nhưng lạ kệ nỉ bất quá là Sở Vân Tỷ dưới tay rất nhiều xí nghiệp một trong, đối với đại lão bản Sở Vân Tỷ. Hắn cũng chỉ là gặp một lần người thật. Bởi vì Sở Vân Tỷ loại người này cấp độ, không phải hắn loại tiểu nhân vật này có thể tiếp xúc đến, mà Sở Vân Vi từ trước đến giờ ra không nhúng tay vào ca ca sự nghiệp, hắn tự nhiên càng không nhận ra, cho nên nói chuyện mới dám như thế lỗ mãng. Vị này là... Tiết thấm nhìn thấy Sở Vân Vi cùng Diệp song song cũng có chút ngoài ý muốn, bởi vì nàng cũng không biết nên thế nào giới thiệu. Áo, hai cái vị này là ta kinh đô tới bằng hữu. Lâm Vũ tranh thủ thời gian thay Tiết Thấm giới thiệu nói. Kinh đô tới A. Quá tốt rồi, ta cũng là kinh đô, đây là ta danh thiếp, hy vọng về sau có thời gian có thể thỉnh tiểu thư ăn cơm rau dưa. Thái Triệu Dương nhanh lên đem chính mình danh thiếp đưa cho Sở Vân Vi. Diệp Song một nắm đem danh thiếp đoạt lấy, nói ra, ta thay chúng ta tiểu thư thu. Thái Triệu Dương có chút nổi nóng nhìn Diệp Song một chút, bất quá cũng không có phát tác, cười ha hả chọn chỗ ngồi xuống. Tiết Tổng, ngươi ngồi cái này A, ngồi bên cạnh ta. Thái Triệu Dương vội vàng cùng Tiết Thấm vây tay. Không cần, ta còn là ngồi tại Hà Tổng nơi này đi, rốt cuộc ta cùng Hà Tổng mới là trên một sợi thừng châu chấu.
Tiết Thấm trêu ghẹo một câu, tiếp lấy ngồi xuống Lâm Vũ bên cạnh.
Thái quản lý, nghe nói ngài đối với chúng ta sản phẩm còn có nghi vấn.
Lâm Vũ kính Thái Triệu Dương một chén rượu, trực tiếp nói ngay vào điểm chính.
Không tệ, các ngươi cái này sản phẩm mới lên thị không bao lâu, có rất nhiều sự không chắc chắn.
Thái Triệu Dương dùng đũa gắp thức ăn, phối hợp ăn, cũng không ngẩng đầu.
Thế nhưng là chúng ta tại Thanh Hải bên này lượng tiêu thụ 10 phần khả quan A, thật nhiều cửa hàng đều tìm chúng ta đặt trước đâu, rất có trở thành bạo kiểu xu thế.
Lâm Vũ giới thiệu nói.
Ngươi cũng đã nói, đây là Thanh Hải cùng Kinh Thành tình huống cũng không đồng dạng, ngươi tại Thanh Hải lấy lòng, không có nghĩa là tại Kinh Thành liền bán tốt.
Thái Triệu Dương thản nhiên nói, ngữ khí hơi có chút khinh thường.
Thái quản lý nói rất chính xác, thế nhưng chuyện gì đều phải thử một chút sao, nếu như ngài không thử tiêu thụ, làm sao biết chúng ta cái này sản phẩm tại Kinh Thành chịu hay không chịu hoan nghênh đâu, ngươi nói đúng hay không?
Lâm Vũ cười ha hả nói ra, trong lòng lại mơ hồ có chút không vui, trách không được Tiết Thấm nói cái này người khó chơi đâu.
3.
Lâm Vũ vừa nói xong, Thái Triệu Dương đem đua hướng trên mặt bàn gỗ, mắt liếc Lâm Vũ cười lạnh nói, Hà quản lý, ngươi nói bán lấy thử một chút liền bán lấy thử một chút ta, ngươi biết chúng ta con đường chi phí giá trị bao nhiêu tiền không? Ngươi biết xếp hàng muốn lên công ty của chúng ta con đường xí nghiệp có bao nhiêu sao?
Vô duyên vô cớ, ta dựa vào cái gì để cho các ngươi sản phẩm thử trước một chút ta?
Nói xong hắn cười lạnh một tiếng, bưng rượu lên phối hợp uống một ngụm, túi đầu ăn đồ ăn, lại không có phản ứng Lâm Vũ.
Lâm Vũ cùng Tiết Thấm liếc nhìn nhau, Tiết Thấm nhẹ nhàng nơi lắc đầu, thấp giọng nói, khó chơi.
Lâm Vũ nhãn châu xoay động, cười nói ra, cái kia Thái quản lý, ngài muốn cái gì, nói thẳng, chúng ta có thể làm được, tận lực thỏa mãn ngài.
Ta muốn cái gì, Tiết Tổng rõ ràng nhất đi.
Thái Triệu Dương đang khi nói chuyện giả bộ như lơ đãng tại Tiết Thấm ngực cùng bờ mông nhìn lướt qua.
Hắn cái này người không có quá nhiều yêu thích duy nhất chính là ưa thích nữ nhân, nhất là mỹ nữ, giống như Tiết Thấm loại này đại mỹ nữ. Coi như để hắn chết tại nàng trên bụng hắn cũng cam tâm tình nguyện.
Thái quản lý, Tiết Tổng rõ ràng cũng vô dụng, cái công ty này ta quyết định, ngài muốn cái gì, ngài nói rõ, ta có thể làm được, nhất định giúp ngài xử lý.
Lâm Vũ cười ha hả đem sự tình đều nắm vào trên người mình, ý là để cho hắn cùng chính mình đàm.
Tốt, Hà Tổng sảng khoái, vậy ta cũng không cùng các ngươi vòng vo, chỉ cần Tiết Tổng chịu theo giúp ta một đêm, hợp đồng này ta lập tức liền ký.
Thái Triệu Dương mắt nhìn Lâm Vũ. Ánh mắt rơi xuống Tiết Thấm tinh xảo gương mặt bên trên, nhịn không được liếm môi một cái.
Lưu manh.
Không đợi Lâm Vũ cùng Tiết Thấm nói cái gì, Sở Vân Vi bên cạnh Diệp Song lại đột nhiên nhịn không được, thấp giọng mắng một câu.
Nàng không nghĩ tới cái này người lại đem lời nói được trực tiếp như vậy.
Ngươi nói cái gì?
Thái Triệu Dương nghe xong bà vỗ bàn một cái, trừng mắt Diệp Song nói, ngươi một tiểu nha đầu, ngươi làm sao nói đâu, biết ta là ai không?
Nàng đương nhiên biết rõ, nàng không phải mới vừa nói sao, ngươi là Lưu manh.
Sở Vân Vi cũng nghe không nổi nữa, nhàn nhạt nói một câu.
Tiết Thấm nghe nói như thế không khỏi che miệng bật cười một tiếng, thầm nghĩ chửi giỏi lắm.
Kỳ thật vốn là Sở Vân Vi không có ý định đúng tay, thế nhưng cái này Thái Triệu Dương thật sự là quá vô sỉ, nàng cảm thấy tại Lâm Vũ trước mặt đem mặt mũi đều vứt sạch, ca ca của mình dưới tay công ty lại có loại người này.
Bất quá cái này cũng không thể trách Sở Vân Vi, lớn như vậy cái tập đoàn, nhiều như vậy xí nghiệp, hắn không có khả năng mỗi cái người quản lý đều tự mình phỏng vấn. Mà lại loại này quy tắc ngầm trong Thương Hải cũng không hiếm thấy, Thái Triệu Dương đã dựa vào chính mình chức quyền ngủ qua không dưới trên trăm nữ nhân, chỉ bất quá hắn không nghĩ tới là, lần này lại đá vào tấm sắt bên trên.
Càng có ý tứ là, hắn căn bản không biết mình đá khối này tấm sắt thân phận.
Thái Triệu Dương bị Sở Vân Vi mắng một cái như vậy, không khỏi không có sinh khí, ngược lại nết miệng nở nụ cười, ánh mắt làm cản tại Sở Vân Vi trên mặt đánh giá, cười hắc hắc nói, tiểu thư, ngươi ngũ quan dáng dấp thật sự là quá hoàn mỹ. Nếu như ngươi tiến quân ngành giải trí lời nói, nhất định có thể đại hỏa, ta tại Kinh Thành nhận biết không thiếu công ty giải trí tổng giám đốc, chỉ cần ngươi theo giúp ta một đêm, ta bảo ngươi trở thành đại minh tinh, thế nào?
Loại này công khai ghi giá giao dịch hắn không biết đã làm bao nhiêu lần, mỗi lần đều 10 phần thành công, bởi vì tuyệt đại đa số nữ nhân ở to lớn lợi ích dụ hoặc trước mặt đều cầm giữ không được chính mình.
Trong mồm chó nhà không ra ngà voi.
Ngươi có phải hay không không muốn sống, cũng dám đối với chúng ta tiểu thư nói như vậy.
Diệp Song nhướng mày, tức giận nói.
Ai u ta nói tiểu nha đầu phiến tử, ngươi chuyện gì xảy ra, cho ngươi mặt mũi đúng hay không?
Thái Triệu Dương ba vỗ bàn một cái, vén tay háo lên, lấy tay chỉ vào Diệp Song, tin hay không lão tử quất ngươi nha.
Tại Kinh Thành thời điểm, Thái Triệu Dương ỷ vào Sở ra thế lực hành hành bá đạo đã quen, cho nên cho dù là tới Thanh Hải, cũng không có chút nào thu liễm. Mà lại hắn biết rõ, bọn hắn đại lao bản Sở Vân Tỷ hiện tại ngay tại Thanh Hải,
nếu như đám người này dám đắc tội hắn, chỉ cần hắn cùng đại lão bản đưa một câu nói, liền không có bọn hắn quả ngon để ăn. Ai nha, thái quản lý, bớt giận, bớt giận, ta thay nàng cùng ngài bồi cái không phải. Tiết Thấm tranh thủ thời gian tới kéo Thái Triệu Dương một cái, ra hiệu hắn đừng kích động. Nàng căn bản không biết Sở Vân Tỷ cùng Diệp Song, cho nên lúc này khó tránh khỏi có chút bối rối, nếu là đắc tội Thái Triệu Dương, vậy cái này hợp đồng liền thực tuổi. Tiết Tổng, ta đây cũng chính là xem tại mặt mũi ngươi bên trên, nếu là đổi thành người khác, ta sớm to mồm giúp nha, còn nói cái giam à. Thái Triệu Dương lạnh lùng quét Lâm Vũ một chút, hiển nhiên là đang trách cứ Lâm Vũ cái này giao thứ gì bằng hưu. Hắn không biết Lâm Vũ lúc này đang vụng trộm vui mừng đâu, vốn là Lâm Vũ vẫn còn đang suy tư muốn làm sao bước lên Thái Triệu Dương cùng Sở Vân Vi xung đột, không nghĩ tới Diệp Song tiểu nha đầu này vậy mà trước nhịn không được, bớt đi hắn không ý chuyện. Song Nhi. Sở Vân Vi nhẹ nhàng gọi Diệp Song một tiếng, hạ giọng nói, ngươi ra ngoài cho ta ca gọi điện thoại, để cho hắn hiện tại tới một chuyến. Hảo, Diệp Song tranh thủ thời gian gật gật đầu, oán hận trận nhìn Thái Triệu Dương một chút, thầm nghĩ một hồi thiếu gia tới có ngươi tốt nhìn. Thái Triệu Dương lúc này đang lôi kéo Tiết Thấm cánh tay để cho Tiết Thấm cùng hắn uống rượu đâu. Tiết Tổng, ngươi chén rượu này có thể nhất định phải mời ta à, bằng không ta khí này tiêu không được. Tốt, tốt, ta mời ngài, ngài trước tiên đem tay vung ra. Tiết Thấm một bên lấy lòng nói xong, một bên giãy rủa cánh tay, muốn từ Thái Triệu Dương trong tay rút ra. Không được, ngươi uống trước, uống ca ca liền vung ra ngươi. Thái Triệu Dương cười ha hả nhìn qua Tiết Thấm, con mắt không được hướng Tiết Thấm trong cổ áo quét. Thái quản lý. Làm phiền ngươi nắm tay vung ra. Lâm Vũ nhíu mày, ngữ khí có chút uy nghiêm. Liên quan gì đến ngươi a, ta cùng Tiết Tổng nói chuyện đâu. Thái Triệu Dương lạnh giọng mắng một câu, không chút nào đem Lâm Vũ để vào mắt. Tiết Tổng, ngươi uống a, ngươi xem ngươi, có phải hay không còn cần ta cho ngươi ăn a. Nói xong Thái Triệu Dương đã bưng lên một chén rượu, cưỡng ép muốn hướng Tiết Thấm miệng bên trong rót. Tiết Thấm lập tức nghiêng đầu, cầm một cái tay khác đẩy hắn, Thái quản lý, nhiều lắm, ta uống không được, uống không được. Uống không được vậy sao được đâu, nói chuyện làm ăn nào có không uống rượu. Thái Triệu Dương một bên nói một bên cố ý tay run run, rượu trong chén hơn phân nửa đều hất tới Tiết Thấm trước ngực áo sơ mi trắng bên trên, ngực nàng sự nghiệp tuyến lập tức hiện ra, màu trắng trong suốt y phục dính tại Tiết Thấm ngực cao ngất trắng non trên da thịt, mê người vô cùng. Ai nha, ngươi xem, gắn không phải, đến, ta giúp ngươi liếm liếm. Thái Triệu Dương dâm tâm nổi lên, liều lĩnh le đầu lưỡi liền đem đầu hướng Tiết Thấm ngực đâm vào. Đối với Tiết Thấm cái này đại mỹ nhân, hắn vậy mà thèm nhỏ dãi thật lâu rồi. Mắt thấy hắn đầu lưỡi liền muốn liếm bên trên Tiết Thấm hở ra ngực, ai ngờ trước mắt hắn đột nhiên xuất hiện một cái chân to, tiếp lấy trước mắt hắn tối đen, thân thể vụt bay ra ngoài, tầng tầng ngã tại phía sau trên tường. Ai u? Thái Triệu Dương bụng mặt lộn một vòng, chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng đau, eo tựa hồ cũng muốn đoạn mất. Tiết Thấm sợ đến sắc mặt tái nhợt, tranh thủ thời gian xoay người, một cái nhào vào Lâm Vũ trong ngực. Nàng ghét nhất nam nhân. Không nghĩ tới vừa rồi kém chút bị cái này gã bị ổi đụng phải trên người mình bộ vị bí ẩn. Lâm Vũ còn không có kịp phản ứng, chỉ cảm thấy trước ngực nóng lên, gặp Tiết Thấm ướt sũng ngực dính sát chính mình lồng ngực, đột nhiên khẩn trương lên, có chút không biết làm sao, từ ngực nuốt ngụm nước bọt, nói ra, đừng sợ, không có việc gì. Không việc gì. Chương 122, nếu bảo ngươi chết, vậy ngươi liền đi chết đi. Tiết Thấm lấy lại tinh thần mới phát hiện chính mình thất thố, vội vàng lui về sau một bước, sắc mặt đỏ bừng nói. Không có ý tứ. Ai u, ngã chết lao tử, mới vừa rồi là người nào bị đá ta. Thái Triệu Dương kêu thảm một tiếng, che eo dịu ghế gian nan bỏ lên, che cái mũi, phát hiện đầy tay máu. Vừa rồi một cước kia ra thật sự là quá nhanh, hắn còn không có thấy rõ đâu, liền đã cắm đến trên mặt đất. Thái quản lý, ngươi cái này nói là lời gì đâu, chúng ta đều cách ngươi xa như vậy, làm sao có thể đá phải ngươi a? Lâm Vũ giả bộ một mặt vô tri, ta mới vừa rồi còn buồn bực đâu. Em đẹp ngài thế nào đột nhiên lui về phía sau nhảy ra ngoài. Ta nhảy mẹ ngươi, tiểu tử ngươi không cần cùng ta giả bộ, chính là ngươi đá. Thái Triệu Dương run rẩy hai tay che miệng cùng cái mũi, ngay đến chạm vào cũng không dám, đau nước mắt đều đi ra. Trong phòng liền hắn, Tiết Thấm, Sở Vân Vi cùng Lâm Vũ bốn người, hắn không tin Sở Vân Vi một nữ nhân có thể có thế này lăng lệ thân thủ, cho nên nhận định là Lâm Vũ làm. Mặc dù hắn cũng nghĩ không thông cách khoảng cách xa như vậy, Lâm Vũ là thế nào đá phải hắn. Sở Vân Vi nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt cũng đầy là chấn kinh, vừa rồi nàng thế nhưng là đều xem ở trong mắt, Lâm Vũ thân thể tựa như quỷ mị đồng dạng vọt ra ngoài, trong chốc lát lại nhẹ nhàng quay lại. Giống như hắn loại này thân thủ, nàng chỉ ở kinh đô tại một cái thần bí trong bộ môn nhìn thấy qua một lần. Tiểu tử, các ngươi chết đi, ngươi biết chúng ta đại lao bản là ai chăng? Sở Vân Tỷ. Kinh đô Sở gia Sở Vân Tỷ. Thái Triệu Dương có chút sống chết kiệt lực quát, run rẩy móc điện thoại ra, chúng ta đại lão bản bây giờ đang ở kinh đô, ngươi chờ, ta vậy liền để chúng ta chủ tịch liên hệ hắn. Hắn đều nhanh muốn chọc giận điên rồi, đã nhiều năm như vậy, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối với hắn dạng này qua, Lâm Vũ cái này mao đầu tiểu tử vậy mà một cước đem hắn cái mùi đá bẹp, cái này nếu là tại kinh thành, hắn đã sớm kêu người chém chết Lâm Vũ. Uy, chủ tịch sao? Ta tới Vinh Thấm Mỹ Nhan nói chuyện làm ăn bị người đánh. Điện thoại kết nối về sau, Thái Triệu Dương đi lên liền khóc thảm, ngài không biết ta, cái này Vinh Thấm Mỹ Nhan quá phách lối, ta dựa theo ngài nói điều kiện cùng bọn hắn nói chuyện, bọn hắn không đồng ý, còn mắng ta, nói chúng ta là kệ nì là rác rưởi công ty, chửi chúng ta cũng liền tại kinh thành hiện uy phong, những thứ này ta đều có thể nhẫn, thế nhưng, bọn hắn vậy mà gan to bằng trời mắng Sở đại thiếu. Ta đây làm sao có thể nhẫn, liền liều mạng với bọn hắn, kết quả bọn hắn ỉ vào nhiều người, đem ta đánh. Sở Vân Vi cau mày nhìn xem hắn, đột nhiên cảm thấy dùng vô sỉ hai chữ này để hình dung hắn, có chút ô uế vô sỉ cái này hình dung từ. Lâm Vũ ngược lại là một mặt không quan trọng, hắn đoán được Diệp Song ra ngoài hơn phân nửa là cho Sở Vân tỷ gọi điện thoại đi tới. Bất quá Tiết Thấm Tâm lại nhắc lên, hợp đồng này nếu là ký không được lời nói, nàng cũng nhận, thế nhưng nàng hiện tại lo lắng là Lâm Vũ an nguy, phải biết Sở gia cũng không phải bình thường gia tộc, liền xem như tại phía xa kinh đô, chỉ cần một chiếc điện thoại, cũng có thể để cho Thanh Hải phong vân đột biến. Tuy nói Lâm Vũ nhận biết Tằng thị trưởng cùng Tạ thư ký, thế nhưng bọn hắn cuối cùng cũng bất quá là cái thành phố trực thuộc trung ương người đứng đầu mà thôi, năng lượng cùng loại này kinh đô gia tộc thế lực không cách nào đánh đồng. Cho nên một khi Sở Vân tỷ tức giận, ai cũng không gánh nổi Lâm Vũ. Trong nội tâm nàng bối rối không thôi, bắt lại Lâm Vũ cánh tay, gấp giọng nói, Sở gia đại thiếu nếu là thật tại Thanh Hải, ngươi liền giữ nhiều lành ít, thừa dịp hiện tại tới kịp, chạy mau đi. Chạy. Thái Triệu Dương cười lạnh hai tiếng, đem điện thoại vừa cút, đi qua nắm lên trên bàn bình rượu phanh đập nát, dùng tràn đầy pha lê cặn bã bình rượu chỉ vào Lâm Vũ nói ra, ngày hôm nay ngươi cái kia đều khỏi phải nghĩ đến đi, chúng ta chủ tịch đã cho Sở đại thiếu gọi điện thoại, ngươi liền chờ chết đi. Một hồi ta ngăn chặn hắn, ngươi chạy mau. Tiết Thấm Thấp giọng hướng Lâm Vũ nói một câu, tiếp lấy nắm lên một cái nĩa liền hướng Thái Triệu Dương xông tới, rất có muốn cùng hắn liều mạng địa bộ. Lâm Vũ không khỏi sững sờ, tranh thủ thời gian một nắm đem nàng lôi quay lại. Ngươi làm gì nha? Nhanh vung ra ta. Ta thay ngươi ngăn trở hắn, ngươi chạy mau, chạy càng xa càng tốt. Tiết Thấm gấp đều nhanh muốn khóc, cái này Hà Gia Vinh, còn không biết chính mình đắc tội là nhân vật nào đâu. Ngươi không cần phải gấp, nghe ta, tòa hạ nên ăn một chút nên uống một chút, chuyện gì cũng sẽ không có. Lâm Vũ có thể nhìn ra Tiết Thấm là thực quan tâm chính mình, trong lòng không khỏi ủ ấm, có chút cảm động. Đúng đấy, Tiết Tiểu Thư, ngươi nghe Hà Tiên Sinh, an tâm ngồi xuống, nên ăn một chút, nên uống một chút. Sở Vân Vi hướng Tiết Thấm cười nhạt một tiếng, cũng có chút bị Tiết Thấm dũng khí cảm động đến, nàng có thể nhìn ra, Tiết Thấm đối với Lâm Vũ có hảo cảm. Hừ, nên ăn một chút nên uống một chút. Ta xem các ngươi một hồi còn có ăn hay không xuống dưới. Thái Triệu Dương cười lạnh một tiếng, kéo cái ghế canh giữ ở cửa ra vào. Diệp Song sau khi đi vào nhìn thấy hắn điệu bộ này, không khỏi giật nảy mình, nhìn thấy hắn mặt mũi tràn đầy máu tươi, không khỏi cười nhạo nói, ngươi làm sao, hát hí khúc sao? Ta hát mẹ ngươi. Thái Triệu Dương ngay tại nổi nóng, nâng tay lên bên trong bình rượu liền muốn hướng Diệp Song trên đầu nện. Song Nhi. Sở Vân Vi căng thẳng trong lòng, thốt ra. Ẩm. Chỉ gặp Thái Triệu Dương trong tay bình rượu còn chưa rơi xuống Song Nhi trên đầu, tuy tiện bị một cái bay tới dài mảnh đánh cái vỡ nát. Thái Triệu Dương tập trung nhìn vào, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ gặp trên tường cắm, lại là một cái đũa. Hắn ừ ngực nuốt ngụm nước bọt, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ trở lại ngắm nhìn Lâm Vũ, biết rõ hơn phân nửa là hắn xuất thủ. Diệp Song sợ đến sắc mặt tái nhợt, tranh thủ thời gian chạy tới Sở Vân Vi bên người, máng, bệnh tâm thần, ngươi chờ xem, thiếu gia của chúng ta lập tức tới ngay. Chuyện gì a? Sốt ruột bận bịu hoảng gọi ta tới. Diệp Song vừa mới nói xong, bên ngoài lập tức chuyển tới một thanh âm nam tử. Tiếp lấy đẩy cửa, tiến đến hai người, chính là Sở Vân Tỷ cùng hắn thiếp thân tùy tùng Tăng Lâm. Nhìn thấy trong phòng có chút lộn xộn tráng cảnh, Sở Vân Tỷ lông mày không khỏi nhíu một cái. Không chờ hắn đặt câu hỏi, Thái Triệu Dương lập tức kêu khóc một tiếng, ai nha, đại lao bản à, ngài rốt cuộc đã đến. Ta kém chút liền mất mạng a. Người là ai a? Sở Vân Tỷ nhíu mày, gặp hắn đầy thân máu tươi ráng rấp, có chút chán ghét lui về phía sau lấp lóe. Sở đại thiếu, ta là ngài nhân viên a. Là kệ nỉ Thái Triệu Dương. Thái Triệu Dương một bên nói một bên từ trong túi móc danh thiếp ra đưa cho Sở Vân Tỷ. A, là kệ nỉ marketing quản lý A. Sở Vân Tỷ mắt nhìn hắn danh thiếp, cũng không có nhận, quét mắt người trong nhà, chắp tay sau lưng hướng Thái Triệu Dương hỏi, ngươi vừa nói có người muốn giết ngươi. Ai vậy? ai muốn giết ngươi a?
Hán. Nàng. Nàng. Còn có cái này xú nha đầu.
Thái Triệu Dương lập tức tới lực lượng, phân biệt đem Lâm Vũ, Tiết Thấm, Sở Vân Vi cùng Diệp Song chỉ một lần.
Sở đại thiếu, tình huống không phải ngươi muốn như thế.
Tiết Thấm có chút luống cuống, vội vàng đứng lên muốn cùng Sở Vân tỷ giải thích. Ai ngờ nàng còn chưa nói xong, Lâm Vũ tùy tiện níu lại nàng ngồi xuống lại, cười nói, không phải nói cho ngươi biết sao, để ngươi không cần phải để ý đến, thật tốt ngồi là được. Nếu như chính Lâm Vũ tại lời này, Sở Vân tỷ không nhất định có thể cho hắn mặt mũi, thậm chí có khả năng sẽ mượn cơ hội làm khó bên trên hắn một phen, thế nhưng hiện tại Sở Vân Vi tại, Lâm Vũ coi như không lo lắng chút nào. Sở Vân tỷ loại này cưng chiều muội cuồng ma nếu là biết rõ Thái Triệu Dương vừa rồi đối với mình muội muội đại bất kính, cái kia Thái Triệu Dương chính là có chín đầu mệnh cũng không đủ chết.
Áo, bọn hắn a, ngươi xác định?
Sở Vân tỷ nhíu mày, nhìn về phía Thái Triệu Dương.
Xác định, Sở đại thiếu, bọn hắn đều có phần, ngài nhìn ta cái này cái mũi bị bọn hắn đánh.
Thái Triệu Dương dùng sức nhẹ gật đầu, mẹ, dám đắc tội hắn, một cái cũng đừng nghĩ chạy.
Nếu bọn hắn muốn cho ngươi chết, vậy ngươi liền chết đi. Cửa sổ không ở bên kia sao, nhảy đi xuống đi.
Sở Vân Tỷ đứng thẳng lên thân thể, không nhanh không chậm nói ra.
Thái Triệu Dương thần sắc khẽ giật mình, cho là mình nghe lầm, có chút không thể tin hỏi, Sở đại thiếu, ngài.
Ngài nói cái gì?
Ta nói.
Sở Vân Tỷ một cái xé qua Thái Triệu Dương lỗ thai, đối với lỗ thai hắn giống to, để ngươi hiện tại liền đi chết.
Thái Triệu Dương kêu thảm một tiếng, cảm giác lỗ thai đều muốn bị chấn động điếc, đồng thời lỗ thai hắn đã bị Sở Vân Tỷ túm ra một đường vết rách, không ngừng tới phía ngoài thấm lấy máu tươi.
Hiện tại nghe rõ chưa?
Sở Vân tỷ một cước đem hắn đạp ra ngoài, tiếp lấy cầm lấy khăn mặt xoa xoa tay, đi đến Sở Vân Vi bên cạnh ngồi xuống, ôn hòa cười một tiếng, nói khẽ, không có ý tứ, muội tử, tới chậm, để ngươi bị chó dại hù dọa.
Muội tử.
Thái Triệu Dương thân thể bỗng nhiên đánh run rẩy, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, hoảng sợ nói, vị này là Sở.
Sở.
Ta không phải để ngươi chết đi sao, ngươi đi sao?
Nắm chắc nhảy xuống.
Sở Vân tỷ cao mày âm thanh lạnh lùng nói.
Ai u, Sở đại thiếu, ngài tha cho ta đi, ta này đôi mắt chó dọa, không nhận ra đại tiểu thư đến, ta đáng chết, ta đáng chết.
Thái Triệu Dương vội vàng đứng lên quỳ trên mặt đất, một bên khóc giống, một bên dùng sức lấy tay quạt chính mình cái tát, mỗi một cái đều tích đủ hết lực đạo, không đầy một lát hắn mặt tùy tiện xương thành đầu heo, khóe miệng cũng đầy là máu tươi.
Phải biết đây chính là lầu 5A, cửa sổ bên ngoài chính là rắn chắc mặt đất xi măng. Thế này nhảy đi xuống, hắn không chết cũng phải tàn phế.
Tăng Lâm, tranh thủ thời gian, gọi không gọi người ăn cơm.
Sở Vân tỷ cao mày cùng Tăng Lâm phân phó một tiếng.
Tăng Lâm tranh thủ thời gian gật gật đầu, tiến lên một cái xé ở Thái Triệu Dương cổ áo đem hắn lôi dậy, sau đó mở ra cửa sổ, một nắm đem hắn đẩy xuống dưới.
Tha!
A!
Thái Triệu Dương còn chưa có nói xong, thân thể tùy tiện rơi xuống, phanh nện trên mặt đất, không còn tiếng vang.
Con mẹ nó, thế nào cái tình huống?
Nơi xa một cỗ màu đen xe bẹn ní bên trong hai người bị một tiếng này vang trầm giật nảy mình, nhìn thấy phía trước ngã xuống tới là người sau không khỏi biến sắc.
Nếu như Lâm Vũ ở chỗ này lời nói, nhất định có thể một chút nhận ra trên ghế lái Trịnh Thiên Y.
Mà chỗ kế tài xế ngồi còn lại là Trịnh Thiên Y công ty phó tổng, cũng là hắn trung thực chó săn, Thiệu Kiến.
Người nọ là ai a?
Trịnh Thiên Y cau mày nhìn thoáng qua, thế nào như vậy giống vừa rồi cùng Thấm Nhi một khối đi tới người nam kia a?
Có đúng không?
Không phải đâu, ta xem không giống.
Thiệu Kiến đưa cổ mắt nhìn.
Lúc này một cỗ màu đen mẹ xe đét đột nhiên lao đến, tại Thái Triệu Dương trước mặt phanh lại, tiếp lấy lưu loát xuống tới hai cái hắc y lìa dùng trắng hán, đem Thái Triệu Dương kéo tới trên xe, nên ngang rời đi.
Đám người này làm gì, thế nào thế này tùy tiện đâu.
Chính Thiên Y sờ lên cái cằm, đơn giản so lão tử còn điên cuồng.
Vừa rồi Sở Vân Tỷ cùng Tăng Lâm đi tới thời điểm hắn thấy được, thế nhưng hắn cũng không nhận ra Sở Vân Tỷ. Càng không biết bọn hắn là đi Lâm Vũ cùng Tiết Thấm cái kia phòng.
Mặc kệ nó, Trịnh ca, lại không liên quan ta sự tình.
Thiệu Kiến không quan tâm nói ra.
Trịnh Thiên Y lìa gật gật đầu, ngẩng đầu hướng trên lầu ngắm nhìn, không vui nói, bọn hắn cơm này thế nào ăn hết lâu như vậy à, không có chuyện gì đi, vạn nhất Hà Gia Vinh tiểu tử kia nổi lên sát tâm, có thể hay không đối với Thấm Nhi mưu đồ làm loạn à.
Ngài sợ cái gì, còn không có một người đâu sao, cơm này cửa hàng đâu, không có việc gì.
Thiệu Kiến nói ra.
Mẹ, cái này Hà Gia Vinh thật là không biết sống chết.
Trịnh Thiên Y hung hăng hướng trên mặt đất nổ ra cục đờm.
Hắn đã đem Tiết Thấm coi là chính mình độc chiếm, bất kỳ người nào đều không thể chạm vào, vốn là trải qua lần trước tiệc rượu sự kiện về sau, hắn gặp Lâm Vũ cùng Tiết Thấm không có vắng lai, tùy tiện lại không có tìm Lâm Vũ phiền phức.
Kết quả cái này một hai tháng, hắn phát hiện Lâm Vũ cùng Tiết Thấm vậy mà lại lui tới mật thiết, không khỏi sinh lòng hận ý, thề muốn cho Lâm Vũ chút màu sắc nhìn xem. Cho ngươi đi trộm bọn hắn đồ trang điểm bí phương, xử lý thế nào? Trịnh Thiên Y thì hướng Thiệu Kiến hỏi. Yên tâm, bọn hắn kỹ thuật kia tổng thanh tra nội tình ta đã thăm dò rõ ràng, cùng hắn đã hẹn ban đêm hộp đêm gặp mặt, tuyệt đối giải quyết. Thiệu Kiến cười hắc hắc, tràn đầy tự tin. Chương 123, bức bách rủ rỗ. Hà tiên sinh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ à, thế này thời gian dài không thấy, ngươi hay là bộ này tính tình à? Sở Vân Tỷ Sở Vân Vi nói mấy câu, mới ngẩng đầu nhìn Lâm Vũ một chút, ngữ khí lãnh đạm, hắn ghét nhất Lâm Vũ loại này không đem hắn để vào mắt ánh mắt, phải biết liền ngay cả Thanh Hải thư ký Tạ Trường Phong thấy hắn đều phải khách khí. Ngươi tốt, Sở đại thiếu, ngươi cũng không có tiến bộ đi nơi nào, vẫn là như cũ. Lâm Vũ cũng nhàn nhạt trả lời một câu, hắn cũng đồng dạng chán ghét Sở Vân Tỷ loại này cao cao tại thượng tư thái. Một bên Tiết Thấm mới từ Thái Triệu Dương bị ném xuống trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, hiện tại trong lòng lại kinh ngạc không thôi, mười phần không hiểu, Hà Gia Vinh đánh cái này Sở đại thiếu dưới tay, Sở đại thiếu không trách tội Hà Gia Vinh, ngược lại xử trí dưới tay mình, nói rõ hắn cùng Hà Gia Vinh quan hệ không tệ à, thế nhưng vì cái gì hai cái giọng nói, lại có loại cây kim so với cọng râu cảm giác. Kaka, Hà tiên sinh giống như có cái đồ trang điểm hạng mục muốn cùng Lạc Kê Nì hợp tác, ngươi xem ngươi bên này thuận tiện hay không. Sở Vân Vi chủ động nhắc lên đồ trang điểm hợp tác sự tình. Ngươi cũng mở miệng, ta có thể cự tuyệt sao? Sở Vân Tỷ hướng muội muội ôn hòa cười một tiếng. Thực sao, vật thật cảm ơn Sở đại thiếu. Tiết Thấm nghe xong hưng phấn không thôi, vội vàng đứng lên không ngừng cùng Sở Vân Tỷ nói lời cảm tạ. Sở Vân Tỷ rất hài lòng gật gật đầu, quay đầu gặp Lâm Vũ trên mặt không có gì biểu lộ, lập tức giận không chỗ phát tiết. Mẹ, tiểu tử này càng ngày càng treo, chính mình giúp hắn thế này lại ân, đều tiếng cảm ơn đều không mang theo nói. Hợp đồng mang theo sao, ta trực tiếp cùng ngươi ký đi. Sở Vân Tỷ vội vàng nói một tiếng, muốn lập tức đem sự tình giải quyết rời đi. Rốt cuộc trên bàn trên mặt đất đều có lưu Thái Triệu Dương máu, để cho hắn cảm thấy có chút buồn nôn. Mang theo, mang theo. Tiết Thấm tranh thủ thời gian xuất ra đã sớm in hợp đồng, phía trên này lợi nhuận chia chúng ta còn không có lấp. Chỉ cần ngài nguyện ý lập tức đối với chúng ta công ty sản phẩm tiến hành thử bán, chúng ta nguyện ý nhường lợi 30%, không, 40%. Sở Vân Tỷ mắt nhìn hợp đồng, mỹ mắt đều không ngẩng, một bên ký tên một bên thản nhiên nói, liền 10% đi, còn lại, coi ta còn Hà Gia Vinh nhân tình. Tiết Thấm nghe được cái số này không khỏi giật mình, mừng, rỡ, phải biết, là kệ nì loại này đại bình đài, cùng người ký kết lợi nhuận chia cũng đều là 30% lên A. Không nghĩ tới Lâm Vũ mặt mũi vậy mà thế này đáng tiền, một chút liền để đối phương nhường 20%. Ký xong hợp đồng sau Sở Vân Tỷ tùy tiện kêu muội muội đi, Tiết Thấm cùng Lâm Vũ cùng một chỗ đi theo xuống dưới đưa đến khách sạn cửa ra vào. Hà tiên sinh, ảnh chụp ngươi nhớ rõ cất kỹ, đây là ta phương thức liên lạc, nếu như ngày nào đó ngươi nhớ tới cái gì tới, có cái gì muốn hỏi, có thể bất cứ lúc nào liên hệ ta. Sở Vân Vi nói xong, Diệp Song tùy tiện lấy ra một tờ danh thiếp oán hận đập vào Lâm Vũ trong tay. Nàng không rõ Bạch tiểu thư vì cái gì đối với cái này Hà Gia Vinh tốt như vậy, phải biết trong kinh thành muốn nàng phương thức liên lạc lại không thể được thế gia đại thiếu nhiều vô số kể, mà bây giờ nàng vậy mà chủ động cho Lâm Vũ, không phải liền là nhìn cái bệnh sao, chính là Lâm Vũ không cho trị, bọn hắn trở lại kinh thành đồng dạng có thể trị hết. Sở Vân Tỷ thấy cảnh này cũng như mày, có chút ngoài ý muốn, bất quá cũng không nói thêm gì. Chờ bọn hắn sau khi đi, Tiết Thấm hưng phấn một chút nhào tới Lâm Vũ trên thân, lấy tay ôm lấy cổ của hắn. Một bên nhảy, một bên hưng phấn nói, quá tốt rồi Gia Vinh, quá tốt rồi, rất nhanh, Vinh Thấm mỹ nhan danh tự, sẽ vang vọng toàn bộ Hoa Hạ. Lâm Vũ cảm nhận được Tiết Thấm trước ngực ấm áp mềm trượt trên dưới trà sát mài, không khỏi có chút thẹn thùng, tay treo tại không trung, duỗi cũng không phải, không duỗi cũng không phải, chỉ có thể cười ha hả cười ngây ngô, chờ Tiết Thấm cơn hưng phấn này sức lực đi qua. Thao mẹ ngươi! Nơi xa xe bẹn ní bên trong Trịnh Thiên Y gì thấy cảnh này, hung hăng một quyền đánh vào trên tay lái. Trên đầu gân xanh nô lên, tức giận nói, cặn bã, rác rưởi, bại hoại. Trịnh ca, nếu không hai ta xuống dưới thu thập hắn dừng lại. Thiệu Kiến nói xong móc ra một cái tiểu đạn hoàng đao, trên mặt lộ ra một bộ hung ác bộ dáng. Hắn đang cùng Trịnh Thiên Y gì trước đó, hôn qua mấy năm xã hội, đánh nhau chém người sự tình ngược lại thật sự là làm không ít. Trịnh Thiên Y gì nghe nói như thế thân thể run lên, không khỏi nhớ tới ngày đó há to mồm một đám người bị ngược thẳng trạng, lập tức phía sau lưng rét run. Trong nháy mắt tỉnh táo không ít, nộ khí cũng không, làm bộ nói, quên đi, đánh hắn một trận cũng không có gì ý tứ. Nói xong hắn nhãn châu xoay động, lấy điện thoại cầm tay ra nhanh chóng hướng ôm ở cùng một chỗ Lâm Vũ cùng Tiết Thấm chụp mấy bức ảnh chụp, tiếp lấy cười lạnh nói, chờ lấy A Hà Gia Vinh, xem lão tử là thế nào từng bước một đùa chơi chết ngươi.
Cặn bã,
rác rưởi,
bại hoại,
cỏ.
Bất quá hắn nhìn thấy trên điện thoại di động ảnh chụp, lập tức lòng như lao cắt, khóc không ra nước mắt, hắn thấm nhi à, hắn cả tay đều không chạm qua à, Hà Gia Vinh tên khốn kiếp này vậy mà đều ôm vào. Nhắc lên đêm Thanh Hải, Thanh Hải thị có thể chơi sẽ chơi người trẻ tuổi một vài cái không biết, mà lại trên mặt đều sẽ lộ ra một tia mập mờ thần sắc, thậm chí sẽ nói bên trên một câu, đêm Thanh Hải, đều tốt người, đêm Thanh Hải bên trong ngày giai nhân. Xem như Thanh Hải lão tử bài hộp đêm, đêm Thanh Hải mị lực. Từ câu này vẻ thuận miệng bên trong liền có thể gặp lồm đốm. Thiệu Kiến lúc này đã nằm ở đêm Thanh Hải xa hoa phòng trên ghế salon, bên người hai cái người mẫu dáng người cấp bậc mỹ nữ đang một trái một phải dựa vào trong ngực hắn, trên mặt bàn bày đầy vài bình vàng vàng lục lục cao cấp rượu. Thiệu Kiến bập một ngụm xì gà, mắt nhìn thời gian, gặp nhanh 21 giờ, tùy tiện ở một bên váy đen mỹ nữ bờ ngông bóp một cái, nói ra, các ngươi đi ra ngoài trước, một hồi ta nói xong sự tình lại đi vào. Hai cái mỹ nữ hờn dỗi một tiếng, tiếp lấy nâng người đi ra ngoài. Các nàng ra ngoài không đầy một lát, phòng bên ngoài tùy tiện vang lên tiếng đập cửa, tiếp lấy đẩy cửa đi tới ba người, trong đó một người mang theo cái gọng kiến màu vàng, thân hình gầy gò, nhìn 50 xuất đầu, cả người tỏ ra rất nhã nhặn, bất quá trên mặt lại có chút khiếp đảm. Bởi vì cùng hắn nói hắn là đi tới, không bằng nói hắn là bị người ra tiền đến, hai bên trái phải người đem hắn đi đến đẩy, nói ra, kiện ca, người mang đến. Nói xong hai người bọn hắn liền đi ra ngoài, đóng cửa lại, canh giữ ở phòng bên ngoài. Nhã nhặn nam đẩy dưới mắt kính, từ ngực nuốt ngụm nước bọt, rụt cổ lại, trên mặt có chút bối rối. Tới tới tới, Đoạn Húc Đoạn lão ca đúng không, chớ đứng a, nhanh, mau tới đây ngồi. Thiệu Kiến tranh thủ thời gian cùng Đoạn Húc vây vây tay, gặp hắn không nhúc nhích, tùy tiện nâng người đem hắn lôi đến trên ghế salon ngồi xuống, tiếp lấy rót chén rượu, đưa cho Đoạn Húc, cùng hắn cụng ly một cái, nói ra, Đoạn lão ca, ngươi khẩn trương cái gì, ta nói chuyện hợp tác đâu sao không phải sao. Ta đây chính là cho ngươi đưa tiền à, nghe nói ngươi là Vinh Thấm Mỹ Nhan đồ trang điểm gia công nhà máy kỹ thuật tổng thanh tra. Phối phương cái gì tiết thấm giao tất cả cho ngươi một người.